Chương 514, Bách biến tiên huyễn mây mù 13 thước 2, chương 514, Bách biến tiên huyễn mây mù 13 thước 2, phát hiện này, cơ hồ khiến tuyệt đại đa số người giang hồ đều quay đầu nhìn về hướng Đồng Phúc khách sạn đám người phương hướng. Khách sạn trong mọi người, 9 thành 9 người lại đem ánh mắt nhìn về phía lúc trước cùng Tả Lãnh Thiền giao thủ qua lão Bạch. Nói cho đúng, là nhìn hắn ngón tay. Mẹ ruột lặc. Thiên môn đạo trưởng bảo kiếm đều không có xuyên thấu phòng ngự, ngươi ngón tay này đầu là thế nào chọc thủng? Không có so sánh liền không có tổn thương. Lúc trước lão Bạch lấy chỉ lực quán thông hộ thân bảo giáp, trong lòng mọi người còn không có một cái thực tế khái niệm. Nhưng bây giờ, Thiên môn đạo trưởng trôi kia thượng đẳng bảo kiếm, tính cả lấy kiếm khí đều không có đâm thủng qua bảo giáp, lão Bạch lại dựa vào hai cây đầu ngón tay liền đâm thủng, cái này không khỏi để đám người kinh ngạc. Các ngươi đây là ánh mắt gì? Lão Bạch bị đám người nhìn có chút không được tự nhiên, nhất là Tiểu Quách cùng Tiểu Bối ánh mắt. Các ngươi cái kia phảng phất tại nói đây là ta cái kia hết ăn lại nằm Bạch đại ca sao, ánh mắt thật sự là đủ a. Hắn có thể đột phá Tả Lãnh Thiền hộ thân bảo giáp phòng ngự, thật đáng giá các ngươi như thế ngoài ý muốn sao? Lão Bạch mặc dù trong lòng mặc dù bất mãn nghĩ đến, nhưng đối với mấy người không dám tin ánh mắt, nhưng cũng đồng dạng hưởng thụ. Lão Bạch đều như vậy, cái kia Hoa Hướng Dương phái cao thủ được nhiều thành cái dạng gì? Lý Đại Truy bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước lão Bạch đang chuyển thụ chính mình điểm huyệt, giải huyệt thủ pháp thời điểm, hắn liền nghe đối phương nhắc qua Hoa Hướng Dương phái, đồng thời còn nói võ công của mình tại Hoa Hướng Dương phái sắp xếp thứ hai đến ngược. Đồng Phúc khách sạn đám người cũng trải qua Lý Đại Truy miệng, biết được tin tức này, nhao nhao kinh hãi. Thứ hai đến ngược đều là tông sư sơ kỳ, này môn phái không đều là tông sư, nào có như vậy không hợp thói thường. Tô Mộ có chút buồn cười mở miệng, sau đó nhìn về phía lão Bạch trưng cầu một chút ý kiến, gặp người sau gật đầu, mới nói lão Bạch rời đi Hoa Hướng Dương phái thời điểm, chỉ có 12 tuổi, võ công tự nhiên không cách nào cùng hiện tại đánh đồng. Nghe nói như thế, đám người mới chợt hiểu ra. 12 tuổi. Vậy liên hợp lý nhiều. Dù sao 12 tuổi hải tử, thiên phú mạnh hơn, hắn có thể lợi hại đi nơi nào? Hoàng đế nghe nói như thế, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Hoa Hướng Dương phái thứ hai đếm ngược đều là lão Bạch cường giả như vậy, vậy hắn thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì dùng chính mình lực lượng tư nhân đem Hoa Hướng Dương phái vấn đề giải quyết. Tại bên cạnh hắn, Phật Ấn đồng dạng là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Không giống với những người khác, Phật Ấn lúc trước nghi hoặc là bởi vì tin tức không ngang nhau. Bởi vì sớm tại 3 năm trước đây, triều đình liền bắt đầu mưu thiên bố cục, chuẩn bị đối với Hoa Hướng Dương phái độc thủ, mà chấp hành chuyện này chính là Lục Phiến Môn. Căn cứ Lục Phiến Môn truyền về tình báo nhìn, Hoa Hướng Dương phái mặc dù cao thủ nhiều như mây, nhưng chân chính bên trên phương diện, bất quá chỉ có 3 vị trưởng lão, cùng một vị quanh năm thần long thấy đầu mà không thấy đuôi công tôn Ô Long thôi. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, Hành Sơn phái lớn lao cũng hướng Mạc Tiểu Bối xin chỉ thị một chút, đạt được đáp ứng sau, dẫn theo Hồ Cầm liền lên lôi đài. Tả trưởng môn, lớn lao cái này không quan trọng mánh khóe, mong rằng Tả trưởng môn chỉ giáo lớn lao ngôn ngữ 10 phần kiêm tốn. Đối diện, Tả Lãnh Thiền nhưng cũng không để ý đến hắn ý tứ, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, đem nó nhấc lên. Lớn lao thấy thế, cười cười, cũng không đội mà tiến công, mà là một tay cầm cung, một tay cầm đàn, tại trước công chúng này, liền kéo tát người rơi lệ làn điệu. Cầm âm du dương nguyện chuyển, lại thống khổ phi thường, dường như có thể đem người trong đáy lòng, không nguyện ý nhất hồi tưởng lại chuyện thương tâm vẽ ra. Trong lúc nhất thời, hội trường náo nhiệt bầu không khí nhanh chóng tối lui, trở nên không gì sánh được an tĩnh, còn chỉ có thể lờ mờ nghe được trận trận thấp giọng nước nở. Tiếng nước nở càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nhiều. Lớn lao Hồ Cầm, tiết tấu nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Cùng với nước nở thanh âm, thống khổ chi ý càng sâu. Trên lôi đài, Tả Lãnh Thiền nghe thấy cái này thống khổ nhạc khúc, đồng dạng hơi nhướng mày, cũng không phải nhớ tới chuyện thương tâm, mà là tại cái này Hồ Cầm nhạc khúc bên trong, hắn đã nhận ra nội lực ba động. Thân là tông sư trung kỳ võ giả, hắn cũng sẽ không cảm thấy đây là ảo giác của mình. Lúc này lòng sinh cảnh giới. Quả nhiên, một giây sau một đạo sóng âm vô hình lưỡi dao liền từ bên trái của hắn đánh tới. Phát giác được thiên địa nguyên khí bị quấy, cơ hồ là trong nháy mắt, Tả Lãnh Thiền khóa chặt đạo công kích này, trong tay kiếm bản rộng đống nhiên vung ra. Nhưng mà, trong tưởng tượng cường hành lực đạo cũng không có truyền đến. Sóng âm kia lưỡi dao giòn rất, cơ hồ là vừa mới cùng kiếm bản rộng lẫn tiếp xúc, liền phá toái ra. Tả Lãnh Thiền trong tay kiếm bản rộng lại là dư thế không giảm. Đúng lúc này, tràn ngập tại hắn khác một bên thiên địa nguyên khí, đồng dạng bị quấy đứng lên, một đạo vô hình lưỡi dao chém tới, tốc độ cực nhanh. Tả Lãnh Thiền thấy thế, hồi kiếm phòng thủ đã không còn kịp rồi, đành phải ngưng tụ băng giáp, chọi cứng đạo này chẳng kích. Két, ở ba lợi nhận chém vào băng giáp phía trên, đúng là thay đổi lúc trước yếu đất, ở trên đó lưu lại một đạo cực sâu, cơ hồ chạm phá quần áo vết chém. Thấy vậy một màn, Tả Lãnh Thiền cũng minh ngộ tới, những sóng âm này lưỡi dao cảm giác đứng lên, mặc dù bình thường không hay, nhưng uy lực lại khác nhau rất lớn. Lúc này tâm niệm vừa động, không chút nghĩ ngợi liền hướng phía lớn lao phương hướng chạy đi. Lớn lao gặp hắn chém giết tới, cũng là có chút thất vọng. Vốn còn nghĩ bằng vào một chiêu này, tiêu hao nhiều hơn một chút Tả Lãnh Thiền nội lực tới. Bất quá bây giờ cũng không có thời gian lưu cho lớn lao suy nghĩ nhiều, trong tay Hồ Cầm thống khổ làn điệu thay đổi thường ngày, trở nên quỷ dị, trở nên kinh dị. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn tại khóc oán lao thiên bất công người, lúc này chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ phía sau lưng dâng lên. Từng đợt như có như không thê lương tiếng giống, càng làm cho người rùng mình. Trên lôi đài, theo lớn lao cải biến làn điệu, âm ba lợi nhận tần suất cũng để cao mạnh. Từng đạo lưỡi dao, hoặc đâm thẳng, hoặc chằng nghiêng, dày đặc giống như hạt mưa, hướng phía Tả Lãnh Thiền đánh tới. Tả Lãnh Thiền lại là không quan tâm. Nội lực ra chỉ phía dưới, băng giáp khôi phục như lúc ban đầu, trên tay kiếm bản rộng cũng bị hắn huy động hổ hổ sinh phong, đem tuyệt đại đa số âm nhận ngăn lại. Cho dù là có một hai đạo âm nhận đột phá kiếm thế của hắn, nhưng cũng có băng giáp phản phất, căn bản là không có cách tạo thành quá mức nghiêm trọng tổn thương. Ngược lại là Tả Lãnh Thiền, nhanh chân thẳng tiến, trong nháy mắt liền tới đến lớn lao phụ cận. Trong tay kiếm bản rộng, thế đại lực trầm huy động lên đến, phản phất đây không phải một thanh kiếm, mà là trên chiến trường trường thương đại kích, còn chưa tới người, vẹn vẹn chỉ là kinh phong, liền đem lớn lao tóc thổi tan. Lớn lao thấy thế, không dám kinh thường. Trong tay dây cung hướng Tả Lãnh Thiền phương hướng hất lên, sau đó liền nắm cầm tại hồ cầm hốc tối. Cọ, một thanh kiếm mỏng bị rút ra, nguyên bản dùng để tàng kiếm hồ cầm, thì bị lớn lao văng ra ngoài, như là lúc trước dây cung như vậy. Giang giác, hồ cầm tính cả lấy dây cung, bị kiếm bản rộng đảo qua, không có chút nào ngoài ý muốn, biến thành một chỗ bã vụn. Tả Lãnh Thiền thì nắm kiếm bản rộng, dư thế không giảm chiều mạc đại xuống đến. Lớn lao nhìn thấy một màn này, bước chân hướng về sau lùi lại, quanh người đúng là hiện ra nhàn nhạt mây mù, dần dần che đậy thân thể của hắn. Đợi đến Tả Lãnh Thiền kiếm bản rộng đảo qua, lại cũng chỉ là trạng phá lưu tại nguyên địa một đạo mây mù biến ảnh thôi. Chương 515, bị động phòng thủ Tả Lãnh Thiền, 1, chương 515, bị động phòng thủ Tả Lãnh Thiền, 1, xương mỏng trên lôi đại tràn ngập, thời gian dần qua, đem tràn đầy pha tạp vết kiếm mặt đất, làm nổi bật tràn đầy huyền huyễn sát thái. Giống như là trên 9 tầng trời chiến trường. Tả Lãnh Thiền đứng thẳng trong đó, trong tay kiếm bản rộng chỉ xéo mặt đất, lông mày tiếp theo đối với ngoan lệ con người, giờ phút này đánh thẳng số lượng lấy cảnh tượng xung quanh. Hư ảo trong sương mù, một đạo khô gầy thân hình hiện, rất kiếm đâm đến. Cảm nhận được thiên địa nguyên khí biến động, Tả Lãnh Thiền không chút suy nghĩ liền một kiếm vung ra. Cương manh kiếm khí bén nhọn, chém ra hơn 10 trượng khoảng cách. Từ lôi đài một bên chém đến mặt khác một bên, nếu không phải trên đài cao, sông hư đạo trưởng vùng ra một đạo nhu kình, đem đạo kiếm khí này hóa giải, chỉ sợ kiếm khí còn muốn nguy hiểm cho dưới lôi đài người xem. Nhưng mà, chính là như vậy một đạo vô cùng uy manh kiếm khí, lại chém hụt. Cái kia từ mây mù ở trong bước ra mạc đại tiên sinh, tại nên tiếp đạo kiếm khí này sau, trên khuôn mặt khô gầy, lộ ra nụ cười ấm áp, sau đó thân thể chủ động hóa thành hai nửa, tránh đi đạo kiếm khí này sau, thân thể lại chồng chất vào nhau. Trong tay kiếm mỏng run rẩy, vẫn như cũ hướng phía Tả Lãnh Thiền đâm tới. Tả Lãnh Thiền thấy vậy một màn, chau mày, trong tay kiếm bản rộng nhưng cũng không có dừng lại, chém ngang chẻ dọc, một thanh hơn 20 cân kiếm bản rộng, trong tay hắn lại tựa như cành liễu bình thường, kiếm mạc càng là kín không kẽ hở. Từng luồng tinh phong, từ hắn dưới chân dâng lên, thổi tan quanh thân trong vòng 3 thước sương mỏng. Cùng lúc đó, từ hắn chính diện đánh tới mặt đại, bị cỗ này xen lẫn kiếm ý gió thổi bên trong, thân thể dần dần biến mờ đi, trong tay chuôi kia kiếm mỏng cũng biến thành có hoa không quả. Đâm vào Tả Lãnh Thiền vùng vẩy ra trên kiếm mạc, phản phất một giọt nước, đầu nhập hỗn loạn trong vòng xoáy, không có tóe lên mảy may bọt nước. Phốc, lớn lao thân ảnh hóa thành mây mù, nổ tan ra. Nguyên bản bị khu ra xung quanh 3 thước sương mỏng, lần nữa nồng nặc lên, cùng lúc đó, một thanh kiếm mỏng lặng yên không tiếng động từ đó đâm ra. Nhưng mà Tả Lãnh Thiền lại phản phất là sớm có phòng bị, trong tay kiếm bản rộng hướng về phía trước quét qua. Hàn băng chân khí hóa thành một đạo kiếm quang, ý muốn băng phong hết thảy trước mắt. Giang giác, kiếm mỏng bị đóng băng, vỡ vụn thành vài khúc. Nhưng tại kiếm mỏng đằng sau, nhưng cũng không có lớn lao thân ảnh. Cái này không khỏi để Tả Lãnh Thiền sửng sở, cùng lúc đó, một cỗ thống ý từ phía sau lưng chuyển đến, tới cùng nhau, còn có mạc đại cái kia phản phất trong cổ họng kẹp lấy đồ vật thanh âm, xem ra Tả trưởng môn đối với ta Hành Sơn Bách Biến Tiên Huyền Mây Mù 13 thước, hiểu rõ còn chưa đủ a. Nghe được thanh âm này, Tả Lãnh Thiền huy kiếm chém tới. Nhưng mà lớn lao chân thân, lại thật sớm rút kiếm với lui, biến mất tại trong mây mù. Bách Biến Tiên Huyền Mây Mù 13 thước, không giống với mặt khác Hành Sơn võ học. Sáng chế bộ kiếm pháp này tiền bối, trước kia lấy đi giang hồ ảo thuật mà sống, về sau theo võ công càng phát ra cao thầm, càng đem ảo thuật bản lĩnh rót vào võ công bên trong. Cho nên, so với tinh diệu chiêu thức, kiếm pháp này hệ tâm cũng không ở chỗ chính mình như thế nào huy kiếm, mà là ở như thế nào chuyển di đối thủ lực chú ý, cũng nguyên nhân chính là như vậy, kiếm pháp này không lo lắng bị địch nhân tìm sơ hở. Dù sao mỗi người để mà chuyển di địch nhân lực chú ý phương thức là khác biệt, mà lớn lao phương thức chính là lấy trước kia cơ duyên xảo hợp lấy được sóng âm bí pháp phụ trợ kiếm chiêu, đạt tới hư mà thực chi, thực mà hư chi cảnh giới. Dưới lôi đài, Mạc Tiểu Bối gặp Mạc Đại một kiếm đắc thủ, tựa như cùng nhìn thấy tương lai chính mình ngồi lên ngũ nhạc trước trưởng môn, mà khác bốn phái người đứng xếp hàng cho mình đưa mức quả cảnh tượng, vui sướng phồng lên bàn tay. Mà xem như Mạc Tiểu Bối trung thành nhất ba vị sư minh, Lục Nhất Minh ba người cũng đi theo vỗ tay. Mặc dù bọn hắn đi qua rất không nhìn chúng Mạc Đại vị này chiếm đoạt Hành Sơn trưởng môn lão đầu tử, bất quá có chuyện ngày hôm qua, bọn hắn đối với lớn lao cảm quan có biến chuyển cực lớn. Giờ phút này vỗ tay cũng là có mấy phần phát ra từ thực tình. Một bên, lão Bạch mấy người cũng cực kỳ ra sức cổ động. Nhất là nhìn thấy Mạc Đại từ chính mình đâm ra lỗ hổng đâm Tả Lãnh Thiền một kiếm, trên lão Bạch kiểu ý cười càng đậm. Ngay tại lúc một giây sau, mắt trần có thể thấy hàn khí từ Tả Lãnh Thiền quanh người lan tràn đi ra, không ngừng chảy máu vết thương trong nháy mắt bị đóng băng. Đồng thời, lạnh thấu xương hàn ý để chung quanh đã tiết trời ấm lại một chút nhiệt độ, lần nữa chậm lại. Giữa không trung mây mù, giờ phút này dần dần ngưng kết, hóa thành từng hạt băng tinh rơi vào trên mặt đất. Mặc dù trong không khí vẫn như cũ có nội lực cùng thiên địa nguyên khí biến thành mây mù bổ sung, nhưng Mạc Đại nhưng không có lão Bạch như vậy khinh công. Xoạt xoạt, băng tinh bị giẫm nát thanh âm vang lên, Tả Lãnh Thiền không do dự, một kiếm vung ra. Kiếm khí tung hoành ở giữa, đá hoa cương trên mặt đất, lần nữa lộ ra một đạo sâu lại rộng vết chém. Lớn lao thân ảnh hiện ra, đối mặt với một kiếm, có chút né tránh không kịp, đành phải chém ra kiếm khí ứng đối. Bất quá, Mạc Đại dù sao thực lực yếu tại Tả Lãnh Thiền, thêm nữa trong tay kiếm mỏng, vốn cũng không thích hợp cứng đối cứng. Yếu đối kiếm khí, chỉ là trì hoãn một cái sát na, liền bị Tả Lãnh Thiền bá đạo kiếm khí chém phá thành mảnh nhỏ. Còn sót lại kiếm khí, uy thế không giảm, hướng Mạc Đại bản thể đánh tới. Mạc Đại thấy thế, kiếm mỏng nằm ngang ở trước ngực. Mỏng hẹp trên thân kiếm, bám vào tinh thuần nội lực, lại tại đạo kiếm khí này trùng kích vào, cong thành một đạo ngược nha. Kiếm ý bén nhọn, xô đẩy lớn lao thân thể. Người sau đành phải dưới chân liền chút, phi tốc thối lui, cho đến bên bờ lôi đài, cái này mới miễn cưỡng đem đạo kiếm khí này ẩn chứa lực đạo tan mất. Nhưng mà, còn chưa chờ Mạc Đại thở quân khí hơi thở, liền gặp một đạo cao lớn rộng lớn thân ảnh đánh tới. Kiếm bản rộng chém nghiêng xuống. Mạc Đại nhanh chóng bật lên, ánh mắt lại vừa bắt đón nhận Tả Lãnh Thiển cái kia giống như cười mà không phải cười khoe miệng, trong lòng lập tức biết được không ổn, kiếm trong tay cơ hồ là trong nháy mắt ngăn ở bên người. Nhưng lúc này đây, đánh tới lại không phải kiếm khí, chỉ gặp Tả Lãnh Thiển một kiếm kia, đem đá hoa cương lôi đài đều cắt xuống một góc, ước chừng nặng mấy trăm cân, sau đó liền gặp hắn trong tay kiếm bản rộng hất lên, đem cái kia hơn trăm cân nặng hòn đá quất bay ra ngoài. Trung điệp nện ở lớn lao kiếm mỏng phía trên. Mạc Đại ứng đối vốn là có chút đội vàng, cái này ngoan thạch lại nặng nề không gì sánh được, giờ phút này đột nhiên nện ở Mạc Đại trên thân kiếm, đem nó ép cong, dư thế không giảm trọng kích ngực. Phốc, Mạc Đại bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi. Khí tức trong nháy mắt hề bại xuống tới. Đây cũng là hắn tại thời khắc mấu chốt, trải rộng ra hộ thể cương khí, nếu không chỉ là trên tảng đá kia ẩn chứa lực đạo, liền đủ để đem hắn trọng kích chí tử. Bất quá bây giờ hắn tình huống cũng không thể lạc quan. Trọng kích phía dưới, trước ngực xương sườn khẳng định là gãy, mấy cây còn không thể xác định. Trong miệng khạc ra máu, hơn phân nửa là bị nội thương. Nội lực trong cơ thể, bởi vì lúc trước cấu tạo mây mù huyễn cảnh, tiêu hao rất lớn. Vũ khí trong tay càng không cần nhiều lời. Tuần tự chính diện tiếp nhận hai lần trọng kích, giờ phút này đã tự ở trong đứt gãy. Trên đài cao, nhìn thấy một màn như thế, không chí thần tăng tuyên bố, trận chiến này, Tung Sơn Tả trưởng môn thắng được. Theo thoại âm rơi xuống, Hành Sơn phái lập tức liền có đệ tử chạy lên lôi đài, đem nhà mình sư phụ rời xuống tới, đưa đến Tô Mộc bên người. Cùng lúc đó, trên lôi đài Tả Lãnh Thiển, ánh mắt nhìn hướng Hành Sơn phái trong trận doanh. Tiểu Quách, Lão Bạch, lại tính cả vừa mới rút lui Mạc Đại, giờ phút này Hành Sơn bốn vị đánh lôi đài danh lạch, đã ra ngoài ba cái. Chương 515, bị động phòng thủ Tả Lãnh Thiển, 2, chương 515, bị động phòng thủ Tả Lãnh Thiển, 2, còn lại một người, không có gì bất ngờ xảy ra chính là vị tông sư kia sơ kỳ thanh niên. Tả Lãnh Thiển ánh mắt tại thành không phải là trên thân đánh giá. Đã thấy đối phương cũng không có muốn xuất thủ dự định, không khỏi có chút sững sờ. Đây là tình huống như thế nào? Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, tuần tự cùng ba tên tông sư giao thủ, cho dù là hắn, thời khắc này trạng thái cũng không thể lạc quan. Nội lực trong cơ thể mặc dù tiêu hao không lớn, nhưng cưỡng ép xuống mạch, phía sau bị Mạc Đại đâm trúng một kiếm kia, lại làm cho khí huyết của hắn lần nữa hao tổn, bất đắc dĩ lại điều dụng một bộ phận tiên thiên chi khí, hóa thành khí huyết, làm bổ sung. Thanh niên này không xuất thủ, đổ vừa vặn giảm bớt áp lực của hắn. Đối mặt Định Nhàn thời điểm, phần thắng cũng nhiều mấy phần. Cùng lúc đó, Định Nhàn cũng nhìn về phía Hành Sơn bên này, gặp thành không phải là không có muốn xuất thủ dự định, cũng không nói cái gì, trực tiếp đứng người lên, dưới chân một chút, hướng trên lôi đài bay đi. Định Nhàn thân pháp rất là phiêu dật, tốc độ không nhanh, thậm chí ngay cả một chút mới ra đời nhị lưu võ giả đều có thể thấy rõ ràng hành động của nàng quy tích. Có thể thân thể của nàng lại rất ổn, rõ ràng là ở giữa không trung bay lên, lại tựa như trên mặt đất vững bước hành tẩu mở dạng, thân thể không có chút nào lắc lư, rơi xuống đất càng dường như hơn như cất bước bình thường tự nhiên, không có chút nào trùng kích. Thậm chí ngay cả nàng dưới chân dẫm lên băng tinh đều không có mảy may phá toái. Nhìn đứng tại bên bờ lôi đài đã ác chiến mấy trận, trên mặt rõ ràng hiện lộ ra vẻ mệt mỏi Tả Lãnh Thiển, Định Nhàn không nói thêm gì, tuyên tiếng nhập phật, liền rút ra phôi kiếm. Cùng lúc trước trải qua lôi đài dụng cụ cùng khác biệt, Định Nhàn sư thái trong lòng biết được Tả Lãnh Thiển biết được Hằng Sơn kiếm pháp phương pháp phá giải, một vị thủ ngữ sẽ chỉ làm chính mình dần dần rơi vào hạ phong, cho nên dứt khoát đổi thủ làm công. Một kiếm rất đâm mà ra, phối hợp với dưới chân bộ pháp, liền gặp đầy thiên đô là kiếm ảnh, ba năm cao lại, tựa như trong núi không biết tên hoa dại, một mạc thanh tú, để cho người ta trông thấy liền không nhịn được muốn lấy xuống một đóa, đừng ở âu yếm nữ hài bên hai. Bất quá, chính là như vậy từng đóa thanh tú tiểu hoa, lại làm cho Tả Lãnh Thiển kiêng dè không thôi. Trong tay kiếm bản rộng huy động, từng đạo kiếm khí phản phất là tại trong bụi hoa lung tung bắt bướm chó hoang, trong nháy mắt liền đem trước mắt mỹ lệ cảnh sắc phá hư bảy tám phần. Từng đóa tiểu hoa biến thành mạch lạc sáng long lanh băng hoa, quẳng xuống đất. Ẩn chứa trong đó sắc bén kiếm ý, trong nháy mắt liền đem vừa rồi hiện ra ở giữa không trung mỹ cảnh, từng cái vận chuyển đến đá hoa cương cứng rắn trên mặt đất. Nhìn thấy trên mặt đất cái kia nhập thạch tam phân vết kiếm, mới vừa rồi còn muốn đem tiểu hoa lấy xuống, đừng ở người thương bên hai giang hồ thiếu hiệp bọn họ, trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này. Nguyên bản một chút đối với tuổi trẻ sau Định Nhàn sư thái, lòng sinh ái mộ chi tình, dự định ngũ nhạc cũng phái đại hội sau khi kết thúc, liền mặt dày mày dạn truy cầu một phen đồ háo sắc, cũng tất cả đều bỏ đi suy nghĩ. Cưới cái thực lực mạnh như vậy lão bà, sau khi cưới sợ là nghe cái tiểu khúc đều muốn bị bạo lực gia đình một phen đi. Mà nghe thấy những người này xì xào bàn tán, lão Bạch nhịn không được liếc mắt, đang muốn xách đẩy miệng con cóc ghẻ cùng thiên nga trắng cố sự, chợt nghĩ đến bên người Lý Đại Truy. Trong miệng do dự một chút, nhưng lại nhớ tới, lấy miệng rộng hiện tại điều kiện, có vẻ như cùng con cóc ghẻ cũng không dính dáng, không nói là con rể kim quy, có thể là một cái chấn trạch trừ tà kim tiền đi. Bất quá, chính là như thế một do dự, những người giang hồ kia đều trầm mặt lại, hắn cũng qua tốt nhất trào phúng thời gian, hiện tại mở miệng, ngược lại là có chủ động gây sự hiểm nghi, lão Bạch chỉ có thể coi như thôi. Một bên, tại Tô Mộc trị liệu xong, lớn lao thương thế đã khỏi hẳn, nhìn xem trên lôi đài hai người giao thủ, cảm khái rất nhiều. Tông sư trung kỳ, đối với võ giả mà nói, cũng là một lần thuế biến. Sau khi đột phá, cho dù là lấy thủ ngữ tăng trưởng Định Nhàn sư thái, một chiêu một thức đều có như thế uy lực. Bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc, hay là Tả Lãnh Thiền. Chỉ gặp Tả Lãnh Thiền một chiêu một thức gặp, huy kiếm vẫn như cũ rất ổn. Nội lực chân khí cũng giống như không có chút nào suy yếu. Liên tiếp mười mấy kiếm chạm bên dưới, Định Nhàn sư thái lấy Vạn Hoa kiếm ý ngưng tụ ra thế công, trong nháy mắt bị lấy man lực phá vỡ. Mà hậu chiêu bên trong kiếm bản rộng vũ động, hướng Định Nhàn phóng đi. So sánh với thủ ngữ, Tung Sơn kiếm pháp chiêu thức cương mãnh tàn nhẫn, hắn lại nắm giữ lấy Hàng Sơn kiếm pháp phương pháp phá giải, tự nhiên hay là đoạt công càng chiếm ưu thế. Khả Định Nhàn sư thái lại không có ý định cho đối phương cơ hội này. Bằng vào lúc trước tại dưới đài quan chiến nhìn ra môn đạo, dĩ Hàng Sơn kiếm pháp phản công. Vốn là thủ ngữ kiếm pháp Hàng Sơn kiếm pháp, giờ khắc này ở Định Nhàn sư thái trong tay, lại cho thấy chỉ tốt ở bề ngoài một mặt khác. Ba thước mũi kiếm thi triển ra thanh tú tuyệt luân kiếm pháp, như là múa kiếm bình thường, cũng như là trường thương đại kích Tung Sơn kiếm pháp, hình thành so sánh rõ ràng, để cho người ta nhìn không khỏi hoài nghi Định Nhàn sư thái có phải hay không đầu óc bật. Cùng Tung Sơn kiếm bản rộng cứng đối cứng, nhưng mà khi hai thanh kiếm đụng nhau, ngược lại là lăng lệ cương mãnh kiếm bản rộng bị đánh bay mấy tấc. Định Nhàn sư thái thì nắm lấy thời cơ, một kiếm đâm ra, trực kích Tả Lãnh Thiền yếu hại. Tả Lãnh Thiền cũng chưa từng nghĩ đến, làm lấy cương mãnh chứ danh Tung Sơn kiếm pháp, vậy mà lại tại lực đạo bên trên yếu tại Hàng Sơn. Bất quá giờ phút này cũng không phải do hắn suy nghĩ nhiều, Định Nhàn sư thái mũi kiếm đã gần trong gang tấc. Hắn cũng không dám cam đoan trên người mình mặc hộ thân giáp, có thể ngăn cản so Tung Sơn kiếm pháp còn muốn cương mãnh kiếm thế. Lúc này thân hình thay đổi, trong tay kiếm bản rộng, đồng dạng thuận thế bốn léo. Dịch ra mũi kiếm đồng thời, trong tay kiếm bản rộng hướng phía Định Nhàn sư thái cái cổ chém tới. Rõ ràng là phái Thái Sơn 18 quận. Thiên môn đạo trưởng thấy vậy một màn, hung tận trừng Ngọc Hinh Tử hai người một chút. Hai cái sư môn bại hoại, vậy mà đem tiền bối dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra diệu chiêu, đều chuyển thụ cho ngoại nhân. Trở về Thái Sơn, hắn nhất định phải làm cho cái này ba cái hỗn đản tại tổ sư linh vị trước tạ tội. Về phân Định Nhàn sư thái có thể hay không thủ thắng, Thiên môn không chút nghi ngờ. Vừa rồi một kiếm kia chính là tốt nhất bằng chứng. Trừ phi Tả Lãnh Thiền có thể lâm thời khám phá một chiêu này trô ảo diệu, nếu không đoạn không chiến thắng khả năng. Mà cùng cảnh giới cao thủ diệu chiêu, lại không phải dễ dàng như vậy phá giải. Ngay tại Thiên môn đạo trưởng dắt đắc thắng cục đã định thời điểm. Trên lôi đài, Tả Lãnh Thiền làm lấy Thái Sơn 18 quận, bắt đầu cùng Định Nhàn sư thái của nhau. Cái này Thái Sơn 18 quận, ở bên trái Lãnh Thiền trong tay, so tại Ngọc Âm Tử vị này phái Thái Sơn chính thống môn nhân trong tay, còn muốn tinh diệu mấy phần. Mặc dù không cách nào chuyển thủ làm công, nhưng cũng đã Định Nhàn sư thái kiếm chiêu, từng cái hóa giải đi đến. Mũi kiếm, Tả Lãnh Thiền mặc dù không cách nào phá giải một chiêu này, nhưng lại đã thích ứng Định Nhàn sư thái tiến công tiết tấu. Nàng dù sao cũng là lấy thủ ngữ tăng trưởng cao thủ. Mặc dù ỷ vào một thức quái chiêu, để ép hắn đánh, nhưng xuất thủ không đủ tàn nhẫn, còn cố lấy mũ nhạc đồng bào tình nghĩa. Cái này cũng liền cho Tả Lãnh Thiền cơ hội. Chỉ gặp rách nát không chịu nổi trên lôi đài, từng tia mây mù lan tràn ra. Chương 516, Hành Sơn Ngũ Thần Kiếm, 1, chương 516, Hành Sơn Ngũ Thần Kiếm, 1, Bách Biến Tiên Huyễn Mây Mù 13 thước. Nhìn thấy trên lôi đài hiện ra vân khí, Mạc Đại không khỏi lên tiếng kinh hô. Một bên, còn không có trở về Thái Sơn phái trận doanh tiên môn đạo trưởng, lúc này sắc mặt cũng có chút cổ quái. Không nghĩ tới trừ Thái Sơn kiếm pháp, Hành Sơn kiếm pháp đều bị Tả Lãnh Thiền đúng chạm. Bất quá nghĩ lại, cũng không có gì đáng giá ngoài ý muốn, hôm qua cái kia lỗ liên vinh tại Long Khiếu đường bên trong biểu hiện, rõ ràng chính là đã đầu phục Tả Lãnh Thiền. Không giống với nhà bọn hắn cái kia ba cái bại hoại sư thúc, lỗ liên vinh tại Hành Sơn phái địa vị, thế nhưng là không quan trọng gì. Hiển nhiên không đáng Tả Lãnh Thiền tốn hao quá nhiều tâm tư lôi kéo. Nghĩ đến cái này một bộ này Hành Sơn kiếm pháp, chính là đối phương hiện ra cho Tả Lãnh Thiền thành ý đi. Nhưng một môn Hành Sơn kiếm pháp thôi, còn lại là đã bị Mạc Đại hiện ra phát huy vô cùng tinh tế Bách Biến Thiên Huyễn Mây Mù 13 thức. Đã Định Nhàn sư thái nhãn lực, cảnh giới, muốn phá giải một chiêu này, nghĩ đến không phải việc khó gì. Đang nghĩ ngợi, Thiên môn hướng phía lôi đài nhìn lại. Chỉ gặp trên lôi đài, Định Nhàn sư thái nhìn thấy trên đài tuân ra mây mù, lông mày có chút nhíu lên, nhưng cũng nhớ tới lúc trước Mạc Đại sư minh ở trên đài thi triển kiếm pháp, cũng là như trước mắt bình thường mây mù. Lúc này trong lòng nhất định, kiếm pháp trong tay thay đổi thế công, chuẩn bị lấy bất biến ứng và biến. Đợi cho Tả Lãnh Thiền chân thân hiện hiện, nàng một lần nữa khống chế tiến công tiết tấu. Dưới đài, nhìn thấy Định Nhàn sư thái bộ dáng này, Mạc Đại vuốt vuốt sợi râu, hiển nhiên công nhận phương pháp này. Không giống với Tả Lãnh Thiền kiếm bản rộng đã kích mặt rộng, Định Nhàn sư thái vốn cũng không am hiểu tiến công, bây giờ mặc dù ỷ vào một thức kiếm pháp có thể để ép Tả Lãnh Thiền đánh, nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là kiếm nặng mà không phải Tả Lãnh Thiền như vậy kiếm thế cương mãnh lăng lệ. Bình thường thủ đoạn căn bản không phá nổi cái này mây mù huyễn cảnh, chẳng đổi công làm thủ, tùy thời mà động. Một bên, Mạc Tiểu Bối nhìn thấy Tả Lãnh Thiền đang sử dụng bọn hắn Hành Sơn kiếm pháp, cũng tức giận tới mức cắn răng. Hung ác ánh mắt gắt gao khóa chặt ở bên trái Lãnh Thiền trên thân, dường như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Nhất là nhìn thấy Tả Lãnh Thiền thân hình, tại Định Nhàn sư thái sau lưng hiện ra, hung ác độc ác một kiếm hướng Định Nhàn sư thái hậu tâm đâm tới lúc, càng là tức giận phẫn không thôi. Tuy nói một chiêu này không phải cái gì đường đường chính chính nên địch chi pháp, có thể bị Tả Lãnh Thiền dùng âm hiểm như thế độc ác, nhưng vẫn là để nàng cảm giác cử động lần này để Hành Sơn kiếm pháp hổ thẹn. Bất quá đang lúc hắn dâng lên ý nghĩ này thời điểm, từng cái so kiếm tiểu nhân tại trong đầu của nàng nổi lên. Đó là hôm qua Lục Nhất Minh giao cho nàng Hành Sơn kiếm pháp kiếm phổ. Nghe nói bên trong ghi chép Hành Sơn phái cao thâm nhất tinh diệu kiếm chiêu, Mạc Tiểu Bối hài đồng tâm tính, tự nhiên là nhịn không được không nhìn tới. Cho nên, tại hôm qua trước khi ngủ, nàng liền tự mình một người nhìn rất lâu, thậm chí còn không biết từ nơi nào tìm kiếm đến một cây đầu gỗ nát cây vậy, tại cái kia mủ phủ đi, khoa tay mấy lần. Mà giờ khắc này, cái kia Tả Lãnh Thiền dùng chiêu thức, lại là khơi gợi lên nàng hồi ức. một chiêu này nguyên lai là gọi cái này sao? Mạc Tiểu Bối lại có chút nghi hoặc. Hành Sơn kiếm phổ không giống với trên thị trường mặt khác kiếm phổ, trên kiếm phổ chỉ có chút ít vài câu văn tự để mà miêu tả một chiêu này ý cảnh cùng một chiêu này danh xưng. Mà Mạc Tiểu Bối mặc dù nhận không ra kiếm kiếm phổ bên trên lối viết thảo, nhưng mấy chữ vẫn có thể phân biệt ra được. Trên kiếm phổ này danh tự cùng Mạc đại tiên sinh mới vừa nói cũng đối không lên a. Một bên, Lục Nhất Minh nghe được nhà mình trưởng môn giọng nghi ngờ, vội vàng ngồi xổm xuống, trưởng môn ngài mới vừa nói cái gì? Một chiêu này là bách biến thiên huyễn cái gì, mây mù mười ba thức. Mạc Tiểu Bối dò hỏi. Lục Nhất Minh nghe nói như thế, hướng phía trên đài nhìn lại, gật gật đầu, lấy thiên địa nguyên khí cùng tự thân nội lực, cấu trúc mây mù huyễn cảnh, lấy mê hoặc địch nhân cảm giác, tự thân thì trốn ở trong mây mù, tùy thời mà động, là ta Hành Sơn bách biến thiên huyễn mây mù mười ba thức, trưởng môn vì cái gì hỏi như vậy? Vậy cái này một chiêu cũng là ghi chép tại quyển kiếm phổ kia bên trên sao? Mạc Tiểu Bối nghe được nhà mình sư minh nói như vậy, cũng không chút nào để ý, thuận miệng hỏi một câu. Có thể Lục Nhất Minh sau khi nghe được, lại là sửng sốt một chút, cũng không từng. Ta hôm qua giao cho trưởng môn kiếm phổ, chính là chỉ có lịch đại trưởng môn mới có thể học tập Hành Sơn Ngũ Thần Kiếm, là ta Hành Sơn tinh diệu nhất kiếm pháp, cái này Bách Biến Tiên Huyễn Mây Mù 13 thức mặc dù đồng dạng tinh diệu, nhưng cũng hơi kém nửa bậc, cho nên không có thu nhận sử dụng ở bên trong. Nghe được giữa hai người đối thoại, coi lại mắt lôi đại phương hướng, chỉ gặp Định Nhàn sư thái chống đỡ càng phát ra mệt mỏi, không có chút nào chuyển thủ làm công ý tứ, nguyên bản còn có chút yên tâm mặc đại, trong nháy mắt cau mày, miệng lẩm bẩm nói chẳng lẽ lại, một kiếm này vâng. Trên lôi đài, Định Nhàn sư thái lần nữa ngăn lại một kiếm, cảm thụ được trên thân kiếm ít ỏi lực đạo, nhưng trong lòng cũng có chút không kiên nhẫn. Cái này Tạ Lãnh Thiền chẳng lẽ muốn lấy một chiêu này Hành Sơn kiếm pháp, kéo tới mặt trời xuống núi phải không? Mặc dù nàng đối với Hành Sơn kiếm pháp cũng không quá nhiều hiểu rõ, nhưng lại cũng biết, muốn cấu trúc ra thời khắc này mây mù huyễn cảnh, chỉ dựa vào vô hình vô chất thiên địa nguyên khí, là quả quyết làm không được. Cần tại thiên địa nguyên khí ở trong, giao phó nội lực, mới có thể cấu trúc xuất vân xương mù ngoại hình. Lại bởi vì mây mù do thiên địa nguyên khí cùng nội lực cấu thành, cho nên mới có thể che đậy dựa vào thiên địa nguyên khí biến động biết trước nguy hiểm tông sư cảm giác, mà đây cũng chính là Hành Sơn kiếm pháp tinh diệu nhất chỗ. Có thể cử động lần này mặc dù ích lợi cực cao, tiêu hao cũng là cực lớn. Dựa theo Định Nhàn sư thái suy đoán của mình, chính là chính mình mấy chục năm này nội lực, cung cấp một cái có thể che đậy tông sư trùng kỳ võ giả cảm giác mây mù huyễn cảnh, cũng không có khả năng duy trì quá lâu. Huống chi là ác chiến mấy trận Tạ Lãnh Thiền. Cái kia Tạ Lãnh Thiền cử động lần này ý nghĩa ở đâu? Tưởng niệm trong khi lấp lóe, lại là một đạo kiếm quang từ cực kỳ xảo trá nơi hẻo lánh đâm tới, Định Nhàn sư thái lần nữa huy kiếm ngăn cản. Song kiếm va chạm, chỉ cảm thấy một cỗ ngang ngược lực đạo đánh tới. Định Nhàn sư thái nhưng không có cảm thấy kinh hoàng, ngược lại thần sắc vui mừng. Nàng quả nhiên là suy nghĩ nhiều, Tạ Lãnh Thiền nội lực tiêu hao quả nhiên cực lớn, bây giờ ngồi không yên, không cách nào kéo tới nàng lộ ra sơ hở, liền tìm cái này xảo trá nơi hẻo lánh, đâm ra một kiếm. Nói câu bây giờ, một kiếm này xảo trá trình độ, vượt qua Định Nhàn đã từng nhìn thấy qua bất luận cái gì một kiếm. Trong lòng lần nữa cảm khái Tạ Lãnh Thiền kiếm đạo thiên phú, vậy mà có thể đem Hành Sơn kiếm pháp luyện đến mức độ này, động tác trên tay cũng là không chậm. Chấn mở một thức này trọng kiếm, Định Nhàn sư thái trong nháy mắt chuyển thủ làm công, một thức vạn hoa kiếm pháp hiện lộ mà ra. Trong khoảnh khắc, từng đóa mỹ lệ hoa nhỏ ở giữa không trung thành hình, sau đó thuận Định Nhàn sư thái mũi kiếm, uy tích cực kỳ xảo trá, hướng phía một kiếm kia phía sau đánh tới. Võ giả ngưng tụ tông khí chi trùng, phun ra nuốt vào tiên địa nguyên khí, trả lại tiên tiên chi khí, từ đó làm thân thể đạt tới khí huyết tràn đầy, thần hoàn khí tốt hoàn mỹ trạng thái. Trừ lục thân phương diện khôi phục tuổi trẻ, tinh thần tư duy đồng dạng khôi phục được nhất là nhanh nhẹn thời kỳ, thậm chí còn hơn. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, tiến vào tông sư trung kỳ sau, võ giả sẽ ở trong một thời gian ngắn tập lập tiến vào đốn ngộ trạng thái. Định Nhàn sư thái đã là như thế, mượn đốn ngộ, nàng đem tự thân lĩnh ngộ ra kiếm ý, lần nữa cất cao một cái cấp độ. Chương 516, Hành Sơn Ngũ Thần Kiếm 2, chương 516, Hành Sơn Ngũ Thần Kiếm 2, lúc trước dùng để trấn khai Tạ Lãnh Thiền kiếm bản rộng thức kia, liền gồm có nàng hoàn toàn mới kiếm ý, giờ phút này thi triển bản hoa kiếm pháp, nhưng cũng đồng dạng ẩn chứa kiếm ý phạm là Tạ Lãnh Thiền chạm đến bất luận cái gì một đóa kiếm hoa, gặp mạnh thì mạnh kiếm hoa, liền sẽ triển lộ ra cực mạnh lực phản kích đạo, từ đó đem nó bức lui. Mà cái này đến mãi không hết kiếm hoa, thì sớm đã trải rộng chung quanh khe hở. Tạ Lãnh Thiền dù là chỉ là xê dịch một bước, liền sẽ một cái tác động đến nhiều cái, phát động toàn bộ kiếm hoa. Như vậy, chính là thắng cục đã định. Đốt, một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến, Định Nhàn sư thái hướng phía trước mây mù nhìn lại, liền gặp trong đó hàn quang lấp lóe, kiếm hoa không ngừng bị phát động. Ngay sau đó tập trung tinh thần, dự định đợi Tạ Lãnh Thiền không kiên trì nổi, triệt hồi vạn hoa kiếm ý, nhưng mà đúng vào lúc này, một cơn gió nhẹ quét sạch mây mù, lặng yên không tiếng động, tại Định Nhàn sư thái sau lưng, hội tụ ra một bóng người. Tay cầm kiếm bản rộng, dường như cái kia khai phong đại chất đao, đột nhiên rơi xuống. Tông sư cảm giác mặc dù bị che giấu, nhưng thân là võ giả, hành tẩu giang hồ nhiều năm, đã sớm dưỡng thành có thể biết trước nguy hiểm giác quan thứ 6. Tại kiếm bản rộng rơi xuống một cái trước mắt, Định Nhàn sư thái chỉ cảm thấy trong lòng run sợ một hồi. Không kịp nghĩ nhiều, liền đem trường kiếm chống đỡ tại sau lưng, đồng thời bước chân na di. Nhưng mà, từng luồng vân khí hội tụ ra kiếm khí, nhưng từ một cái cực không thể tưởng tượng nổi phương hướng đánh tới. Trên đó kiếm y cương mãnh lăng lệ, đồng dạng không thể khinh thường. Cái này không khỏi để Định Nhàn một trận kinh ngạc, suy nghĩ chớp động, lại là một sợi kiếm ý ngưng tụ, hóa thành kiếm hoa, cùng kiếm khí này đụng nhau. Giang qua một cái chớp mắt, vừa rồi triệt tiêu lẫn nhau. Mà như vậy một cái chớp mắt, để Định Nhàn sư thái triệt để đã mất đi né tránh cơ hội, phía sau kiếm bản rộng rơi xuống, né tránh không kịp Định Nhàn, đành phải lần nữa đem kiếm ý ngưng tụ tại trên thân kiếm. Ý đồ đem Tả Lãnh Thiền một kiếm này đẩy ra. Nhưng mà, kiếm bản rộng rơi xuống, bị chấn động ra trong nháy mắt, phá toái thành một đạo mây mù, liên đối Tả Lãnh Thiền thân thể, tất cả đều hóa thành mây mù. Mà một đạo thân ảnh to con, chính cúi người vọt tới trước, hai tay tại phía bên phải eo nắm lấy chuôi kiếm, tấn mạnh đâm một cái. Một kiếm này, thế tới cực nhanh, Định Nhàn sư thái căn bản không kịp phản ứng, thậm chí ngay cả trải rộng ra hộ thể cương khí suy nghĩ, đều không có chớp động, liền bị một kiếm xuyên qua. Tuyết trắng tăng bảo, trong chốc lát liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Một thanh năm ngón tay rộng mặt rộng lưỡi kiếm, từ bụng nhỏ đã đâm, tại bên eo lộ ra. Đỏ tươi nhỏ xuống, bốn bề mây mù cũng tại cùng thời khắc đó tan đi. Trưởng môn sư thúc, Dụ Cụ cùng nhìn thấy một màn như thế, lúc này cũng không lo được mặt khác, vận điệu xông lên lôi đài. Mặt khác Hàng Sơn đệ tử cũng là như vậy. Tả Lãnh Thiền chiến thắng, Cố Kỵ Võ Đương Thiếu Lâm cũng là không muốn tương lai chính mình thăng nhiệm ngũ nhạc trưởng môn, thủ hạ không có cao thủ có thể điều hành, dứt khoát không có đuổi tận giết tuyệt, buông ra chuôi kiếm, rút lui hai bước, nhìn về phía đài cao. Trận chiến này, Tả trưởng môn thắng được. Không chí thần tăng tuyên bố kết quả, Sung Hư đạo trưởng thì như lúc trước Ngọc Cầm Tử ngã xuống lôi đài lúc bình thường, lách mình đi tới trên lôi đài, tại sư thái vết thương phủ cận cách không điểm mấy lần. Sau đó căn dặn Dụng Cụ cùng bọn người, nói kiếm không cần rút ra, đưa đến Tô Thiên Hộ bên người. Đa tạ tiền bối xuất thủ. Dụng Cụ cùng cảm kích một câu, liền muốn cùng mấy vị sư muội đã Định Nhàn sư thái vận chuyển đến dưới đài. Bất quá, ngay tại mấy người đưa tay một sát na, trên lôi đài Định Nhàn cũng đã biến mất không thấy gì nữa, nửa cái hô hấp sau, kiếm bản rộng kia lại xuất hiện tại trên lôi đài. Hàng Sơn đệ tử thấy thế, đều là giật mình, bận điệu bốn phía dò xét. Trong lúc nhất thời cha không có thu hoạch, hay là Sung Hư đạo trưởng trải rộng ra tông sư cảm giác, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, cảm giác được Định Nhàn sư thái khí tức ổn định lại, an ủi mấy người một câu, yên tâm, sư thái đã đến Tô Thiên Hộ bên người, tính mệnh không lo. Nghe nói như thế, Dụng Cụ cùng mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt thuận Sung Hư đạo trưởng ánh mắt nhìn. Khi nhìn đến có người xông các nắng gắt, liền vội vàng tiến đến. Dưới lôi đài, Hành Sơn phái bên trong, Mạc Đại nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được mặt lộ đắng chát. Quả nhiên, một kiếm này cũng không phải là Bách Biến Thiên Huyễn Mây Mù 13 thức, mà là Thiên Trụ Vân Khí. Nghe được hắn lời này, lúc trước cảm thấy được dị dạng Lục Nhất Minh cũng phản ứng lại, không dám tin nói, Hành Sơn Ngũ Thần Kiếm. Hành Sơn 72 ngọn núi, lấy hoa sen, tử cái, thạch lẫm, thiên trụ, trúc dùng ngũ phong cao nhất. Hành Sơn phái kiếm pháp bên trong cũng có 5 đường kiếm pháp, phân biệt lấy cái này nằm tỏa cao phong làm tên. Cái gọi là Hành Sơn Ngũ Thần Kiếm chính là một chiêu bao một đường, tại trong vòng một chiêu đã bao hàm một đường trong kiếm pháp hơn 10 chiêu tinh yếu, hơn 10 chiêu bên trong tinh áo chỗ, hòa hợp đơn giản hóa mà vào một chiêu, trong vòng một chiêu có công có thủ, uy lực cường đại, là Hành Sơn kiếm pháp chi quan, là lấy cái này nằm chiêu kiếm pháp, hợp xưng Hành Sơn Ngũ Thần Kiếm. Nói chung, là chỉ có lịch đại trưởng môn mới có thể nghiên cứu kiếm pháp, nhưng thế sự không có tuyệt đối. Chính như Minh giáo Càn Khôn Đại Na Di chỉ có giáo chủ có thể học, Dương Tiêu lại đến Dương Đính Thiên tín nhiệm, chuyển thụ trước hai tầng. Lục Nhất Minh ba người bởi vì trung tâm, đồng dạng bị Mạc Tiểu Bảo chuyển thụ một kiếm. Hơn nữa còn là nhất là tinh thâm nông về trúc dung, bất quá một kiếm này với nội lực tu vi yêu cầu cực cao, cho nên cho dù là ba người học xong, cũng chỉ có thể bằng vào ba kiếm hợp nhất, mới miễn cưỡng có thể thi triển ra một kiếm này bộ phận uy lực. Bất quá, ba người mặc dù sẽ chỉ một kiếm, nhưng cũng biết hiểu mặt khác bốn kiếm theo thứ tự là Tuyển Minh phụ dung, Hạc Tương Tử Cái, Thạch Lâm Tiếng Sách, Thiên Trụ Vân Khí. Trụ trời này vân khí, chính là Thiên Trụ Phong Vân Khí diễn biến mà đến, cực điểm kỳ dị sở trường, động tính vô định, không thể nắm lấy. Không sai. Mạc Đại gật gật đầu, nói đến, lão hủ lấy âm ma công, đến phụ trợ Bách Biến Thiên Huyễn Mây Mù 13 thước, cũng là muốn bắt trước Mạc sư bá đã từng hiện ra qua Thiên Trụ Vân Khí kiếm pháp. Bách biến, trung quy là giả, có kỳ hình mà không ý nghĩa. Lão hủ mặc dù lấy âm ba công mô phỏng công kích, nhưng thủy chung không cách nào cùng mây mù huyễn cảnh hoàn mỹ tương dung, một khi âm ba công uy lực tăng cường, liền sẽ để hư giả mây mù huyễn cảnh tự sụp đổ, cho nên chỉ có thể lấy một chút yếu ớt tâm nhận, dẫn dắt địch nhân chú ý. Nhưng Thiên Trụ Vân Khí khác biệt, một kiếm này chính là chân chân chính chính thần kiếm, ở vào mây mù trong huyễn cảnh, liền có thể điều khiển vân khí mô phỏng công kích, lại uy lực cùng bản thể thi triển không khác nhau chút nào, nếu là đem nó luyện tới cao thâm, nghĩ đến đồng thời từ bốn phương tám hướng công kích địch nhân, cũng không phải việc khó gì. Mạc Tiểu Bối nghe nói như thế, rất tán thành gật gật đầu. Nàng mặc dù nhận thức chữ không nhiều, nhưng trên kiếm phủ một chút bức họa vẫn có thể nhìn minh bạch. Một chiêu này Thiên Trụ Vân Khí, cuối cùng chính là bốn cái tiểu nhân đồng thời vây công một cái. Bắt đầu nàng xem thời điểm, còn có chút không hiểu, luôn luôn quang minh lỗi lạc Thái Gia Gia, làm sao lại làm ra vây công bực này bị ổi cử động. Thậm chí nàng vì tẩy nhà mình Thái Gia Gia quang minh lỗi lạc hình tượng, còn đem cái kia bị vây công tiểu nhân trở thành Thái Gia Gia. Lúc này nghe Mạc Đại Tiên Sinh tiểu nói này, Mạc Tiểu Bối lúc này mới minh ngộ tới, cũng không phải là nhà mình Thái Gia Gia lấy nhiều đánh ít, mà là một chiêu này luyện đến cuối cùng, có thể từ bốn phương tám hướng đối địch. Bất quá cái kia Tả Lãnh Thiền là thế nào học được một chiêu này? Chương 517, khúc nhạc giọng ngắn, 1, chương 517, khúc nhạc giọng ngắn, 1, nghe được Mạc Tiểu Bối lời nói, đám người theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Lục Nhất Minh ba người. Hành Sơn Ngũ Thần Kiếm, cho dù là Mạc Đại đều không có năm giữ, duy ba có thể tiếp xúc đến truyền thừa này, cũng liền ca ba này. Bất quá không đợi ba người mở miệng nói cái gì, liền gặp Mạc Đại lắc đầu. Tả Lãnh Thiền một kiếm này làm cực kỳ thành thạo, nói ít cũng có 5-6 năm hòa hậu. Đến, ca ba này hiểm nghi triệt để bỏ đi. 5-6 năm trước, Hành Sơn hay là tại Mạc Tiểu Bảo chi hạ, lấy ba người độ trung thành, hiển nhiên không có khả năng đem bản môn tuyệt học võ công đưa cho ngoại nhân. Cũng không phải ba người này, cái kia thì là ai? Đang lúc mấy người hoang mang không hiểu thời điểm, một trận tiếng mắng chửi từ phía sau lưng vang lên. Cái tên Vương bắt đả ngươi, mau đưa lão tử bông ra, không phải vậy đợi lát nữa không có ngươi quả ngon để ăn. Có nghe thấy không? Đám người trở lại nhìn lại, chỉ gặp Thành không phải là chính hướng phía bọn hắn đi tới, trong tay còn kéo lấy một người. Nghe âm thanh quen thuộc kia, lớn lao biểu lộ không khỏi có chút cổ quái. Chỉ gặp người kia bị Thành không phải là quăng đi ra, cực kỳ chật vật nằm nhoài đám người trước người, rên thống khổ sau một lúc, chậm rãi chống lên thân thể. Cơ hồ chỉ một cái liếc mắt, mọi người tại đây liền nhận ra tấm kia làm người ta sinh chán ghét gương mặt. Manh mối hẹp dài, vàng nóng đôi mắt, giờ phút này sắc bén không còn. Rõ ràng chính là mắt vàng quạ đen Lỗ Liên Vinh. Đồng thời, cũng là lớn lao sư đệ. Mạc Sư Minh, nhìn thấy Mạc Đại sau, Lỗ Liên Vinh cũng giống là có chủ tâm cốt, vận bịu từ dưới đất bò dậy, cùng Mạc Đại nói Thành không phải là vừa rồi hung ác, ta vừa rồi ngay tại trong phòng nghỉ ngơi, tên này liền đạp cửa mà vào thanh âm tràn đầy bi thương khổ sở, mảy may đều không thua gì lớn lao cầm âm. Mạc Đại sau khi nghe, cũng không nhịn được khỏe mắt có chút co lại, ánh mắt nhịn không được nhìn về hướng Thành không phải là phương hướng. Thành không phải là nhưng không có để ý Lỗ Liên Vinh gần như đâm thọc một dạng hành vi, mà là đưa tay từ bắp chân bên trên gỡ xuống hai viên phụ lục, sau đó lại từ trong ngực xuất ra một bản kiếm phổ, ném cho Mạc Tiểu Bối. Mạc Tiểu Bối tiếp nhận lật nhìn hai trang, con mắt đống nhiên trừng lớn, Hành Sơn Ngũ Thần kiếm phổ. Nghe được Mạc Tiểu Bối thanh âm, Lục Nhất Minh ba người cũng nhìn về hướng Thành không phải là phương hướng, hy vọng hắn có thể cho cái giải thích. Thành không phải là cũng công giận, hướng Lỗ Liên Vinh phương hướng chỉ, cái này muốn hỏi chúng ta Lô đại hiệp đi. Lỗ Liên Vinh trên khuôn mặt hiện lên mấy phần bối rối, nhưng rất nhanh lại chấn định lại, ta có cái gì tốt nói. Ta trong phòng nghỉ ngơi, liền gặp ngươi tên này phá cửa mà vào, giờ phút này lại lấy ra kiếm phổ đến vu oan cùng ta, có thể lấn ta Hành Sơn không người không? Nghe thấy hắn lời này, Thành không phải là nhíu mày, khóe miệng có chút câu lên một vòng trêu tức ý cười, lời ấy coi là thật. Nói, vụ trộm Thành không phải là ngón tay có chút dẫn ra, một đạo gián tại Lỗ Liên Vinh hậu tâm trên quần áo phụ lục bị kích hoạt. Lỗ Liên Vinh còn hoàn toàn không biết, phối hợp mở miệng, thần sắc ngạo nghễ, dường như đang nói ngươi Hành Sơn đại gia khinh thường nói dối. Nhưng hắn vừa mới mở miệng, đương nhiên liền nghe hai chữ này rơi xuống, một đạo hư ảnh từ hắn sau lưng thành hình. Một viên độc giác đông nhiên hướng hắn đánh tới. Bị độc giác đỉnh trung hậu, Lỗ Liên Vinh cũng không cảm nhận được thống khổ, trên mặt biểu lộ cũng không có phát sinh biến hóa, ngược lại là ngoài miệng nói, cùng vừa rồi khác nhau rất lớn, đương nhiên là giả. Ta là đang trộm kiếm phổ thời điểm, bị ngươi đụng gặp. Lời vừa ra khỏi miệng, Mạc Đại mấy người sắc mặt lập tức biến đổi, đồng phúc khách sạn lại là biết được đây là Tô Mộc vẽ phù lục. Nhất là La Tu Tài, nhìn thấy vừa rồi tình hình, lại nghĩ tới chính mình đã từng nhìn qua Tam Giáo phù lục bách khoa toàn thư, hướng bên người mấy người thấp giọng đề một câu, phù lục này hiệu quả hẳn là để cho người ta nói thật ra. Lão Bạch mấy người liếc mắt, cái này ai nhìn không ra. Lỗ Liên Minh lúc này rốt cục phản ứng lại, đội vàng che miệng lại. Chuyện gì xảy ra? Chính mình làm sao đem lời trong lòng nói ra? Ta không phải, Mạc Sư Minh. Lỗ Liên Minh bận bịu nhìn về hướng lớn lao phương hướng, ý đồ làm ra giả biện, có thể lời mới vừa ra khỏi miệng, lại biến thành, Mạc Sư Minh, kiếm phổ là ta trộm, muốn hiến cho Tả Minh Chủ, sau đó chờ hắn lên làm ngũ nhạc trưởng môn sau, lại phong ta làm Hành Sơn đường chủ. Nghe nói như thế, nguyên bản sắc mặt liền không dễ nhìn Mạc Đại, giờ phút này sắc mặt càng đen hơn. Lỗ Liên Vinh tự biết thất ngôn, lần nữa che miệng lại. Thần sắc có chút lo lắng, lại nghĩ đến giải thích một câu, liền phát ra trầm muộn thanh âm, ta nói đều là nói thật Mạc Đại, thân là cảnh giới tông sư cao thủ, mặc dù không có đột phá tông sư trung kỳ, phản lão hoàn đồng, nhưng lớn lao nhĩ lực hay là không kém. Tự nhiên nghe thấy được Tú Tài lời nói vừa rồi, bất quá hắn cũng không có một vị tin tưởng, mà là nghĩ đến trước thăm dò một chút, sư đệ, ngươi cảm thấy Vi Minh Hổ Cầm làm thế nào? Lỗ Liên Vinh nghe vậy sững sờ, miệng liền không bị khống chế đứng lên, khó nghe muốn chết, cùng phúng giống như, cũng liền ngươi trước tiên là Hành Sơn trưởng môn. Không phải vậy, ta cao thấp đem ngươi cái kia hồ cầm cho hất lên Mạc Đại, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn nói chung hẳn là đích thật là nói thật. Lỗ Liên Minh gặp lớn lao thần sắc, không khỏi càng luống cuống, vội vàng liền muốn bù, sư minh, ta mới vừa rồi là nói ngươi hồ cầm lạc khó nghe muốn chết, tuyệt không nên hay, thích hợp nhất phúng thời điểm càng tô càng đen, nói chung nói chính là loại tình huống này đi. Một bên, Mạc Tiểu Bối cũng không nhịn được có chút bận tâm nhìn về phía Mạc Đại, sợ hắn chọc tức thân thể. Mạc Đại chợt bình tĩnh lại, ánh mắt rơi vào Lỗ Liên Minh trên thân, không cần nói nữa, Vi Minh liền hỏi ngươi một sự kiện. Tả Lãnh Thiền học được Thiên Trụ Vân Khí, hắn còn chưa nói xong, liền nghe Lỗ Liên Vinh vội vàng đột đáp, là ta cho. Lời vừa nói ra, hắn hốc mắt lập tức liền đỏ bừng, nhìn không được lấy tay tại ngoài miệng kéo ra. Hôm nay là chuyện gì xảy ra, làm sao lại không quản được cái miệng túi này đâu? Nói mò gì lời nói thật. Mạc Đại nghe vậy, thở dài một cái, nhìn về phía đám người, ta không nghĩ hỏi. Lục Nhất Minh lúc này đứng dậy, nhìn về phía Lỗ Liên Vinh, nghiêm nghị hỏi, ngươi là như thế nào có được Thiên Trụ Vân Khí kiếm pháp? Lỗ Liên Vinh gặp Mạc Đại không tiếp tục hỏi, chính nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được Lục Nhất Minh thanh âm. Dưới miệng ý thức mở ra, đồng sư thúc bụng trộm truyền thụ cho ta. Đồng sư thúc, đồng phúc khách sạn đám người cũng không hiểu biết, nhao nhao quay đầu nhìn về hướng Mạc Đại. Mạc Đại thở dài, nói là Hành Sơn chi thứ một vị cao nhân tiền bối, hai năm trước tại Hành Sơn nội đấu bên trong qua đời. Lục Nhất Minh nghe vậy, lại là hơi nhướng mày, vậy hắn lại là như thế nào học được? Ép hỏi ô ô đồng sư thúc bắt ô ô bắt dòng chính diệp sư tỷ ép hỏi ra tới sư nương. Chu Đôn Nho cùng Trúc Tiểu Vân nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lục Nhất Minh thì là căn bản đè nén không được lửa giận, huy kiếm liền chém, đồng thời phẫn nộ quát, đồ hỗn trướng. Dòng chính, họ Diệp, liền chỉ có bọn hắn sư nương một người. Nhiều năm trước ra ngoài đuổi bắt ma giáo sát thủ, lại ngoài ý muốn đã mất đi tin tức. Chương 517, khúc nhạc giọng ngắn 2, chương 517, khúc nhạc giọng ngắn 2, mới đầu sư phụ còn dẫn người đi tìm một phen, không có kết quả sau, mới căn cứ hiện trường đánh nhau vết tích, tin tưởng là người trong ma giáo giết hại Diệp sư nương. Cuối cùng đem phần cừu hận này chuyển rời đến ma giáo trên thân. Phàm là cùng người trong ma giáo giao thủ, không chút lưu tình, đạt được có ma giáo làm loạn tin tức, cũng đều trước tiên đi qua. Ngày qua ngày, thân thể liền bị kéo sụp đổ, cuối cùng sớm qua đời. Kết quả Lỗ Liên Minh vậy mà nói, năm đó sư nương mất tích chính là đồng sư thúc tổ cách làm, hơn nữa còn tiến hành ép hỏi. Nghĩ tới đây, Lục Nhất Minh lại là hỏa khí dâng lên, lần nữa rút kiếm chém xuống. Bất quá lần này, Lỗ Liên Minh lại là đã xông phá huyệt đạo, huy kiếm ngăn cản đứng lên. Cùng thời khắc đó, hắn khỏe mắt quét nhìn thấy trên lôi đài đứng đấy Tạ Lãnh Thiền, lập tức cười lạnh thành tiếng, xem ra kế hoạch của các ngươi thất bại à, cuối cùng cái này ngũ nhạc trước trưởng môn hay là rơi vào Tạ Minh chủ trên thân. Giờ phút này, hắn phảng phất lại một lần tìm được chủ tâm cốt, tựa như là có chủ nhân chỗ dựa ác quyền, hiển thị rõ phép lối. Ta khuyên ngươi hiện tại thanh kiếm buông xuống, sau đó hảo hảo cho ta gõ ba cái khấu đầu, lại từ dưới háng của ta chui qua, đến lúc đó ta còn có thể cùng Tạ trưởng môn văn mài, tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu không phách lối ngươi ma mà cái đầu giữa a. Lỗ Liên Minh lời nói còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy cái hót đau xót, động tác cũng là trì trệ, bả vai bị Lục Nhất Minh mũi kiếm xuyên qua. Mà lúc này, thành không phải là thì là đem chính mình không biết từ tìm thấy gạch xanh tiện tay vứt trên mặt đất, xoa xoa cái mũi. Lỗ Liên Minh bị thương, biểu lộ có vẻ hơi dữ tợn, bất quá hắn nhìn thấy trên lôi đài Tạ Lãnh Thiền, lực lượng vẫn như cũ, các ngươi làm cản không được quá lâu, chờ xem, chờ ta làm tới đường chủ, ngươi, còn có các ngươi, đều phải chết. Vậy cũng phải Tạ Lãnh Thiền có thể lên làm trưởng môn lại nói. Thành không phải là không để ý đến uy hiếp của hắn, một cái đá ngang, quất vào Lỗ Liên Minh trên đầu gối. Sau đó chỉ nghe một trận rợn người tiếng xương nứt vang lên, lúc trước còn tại phách lối Lỗ Liên Minh, lúc này kêu thảm một tiếng, vi phạm nhân thể cấu tạo quỷ trên mặt đất. Trông thấy cái kia từ qua đâm ra tới bạch cốt, ở đây người giang hồ cũng nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Trên lôi đài, Tạ Lãnh Thiền đồng dạng nhìn thấy một màn này, bất quá hắn không để ý đến. Thậm chí, nếu không phải hiện tại không tiện xuất thủ, hắn đều muốn tự mình đem cái này miệng nát đồ hôn trướng giết đi. Hắn thật vất vả kinh doanh đi ra vĩ quang chính hình tượng, cũng bởi vì tên này một phen, bại phôi hơn phân nửa. Quả thực đáng hận. Bất quá nghĩ đến định nhàn đều đã bị thua, cái này ngũ nhạc chức trưởng môn đã ván đã đóng thuyền, hắn lại hơi có chút an tâm. Không nhìn người giang hồ ánh mắt khác thường, hắn cao giọng hỏi, không biết còn có vị nào nguyện ý lên đài chỉ giáo. Nghe nói như thế, thiên môn biến sắc. Ngay cả định nhàn sư thái đều thất bại, bọn hắn bên này đừng nói là có thể cùng Tạ Lãnh Thiền tranh phong cường giả, chính là tông sư đều không bỏ ra nổi đi. Mạc Đại lại là nhìn về hướng Thành không phải là. Bất quá, Thành không phải là nhưng không có lên đài ý tứ, để Mạc Đại rất là không hiểu. Mà Thành không phải là, lúc này lại nhìn về hướng Hoa Sơn phái phương hướng. Hoa Sơn phái. Nghe thấy Tạ Lãnh Thiền thanh âm, Nhạc Linh San trước hết nhất ngồi không yên, rút kiếm liền muốn xông lên lôi đài. Bất quá trực tiếp bị Ninh Trung tắc cho ngăn lại. Lệnh Hồ Sung thì là xin chỉ thị Nhạc Bất Quần, nói sư phụ, nếu không để cho ta lên đi. Nhạc Bất Quần ho nhẹ lấy khoát tay áo, ánh mắt mịt mở quét qua Hành Sơn phái, cùng Thành không phải là liếc nhau sau, dường như minh bạch cái gì. Một bên, Nhạc Linh San bị Ninh Trung tắc ngăn lại, nhịn không được lên tiếng nói, mẹ, chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn thấy chúng ta Hoa Sơn bị thôn tính sao? Ninh Trung tắc nhìn nàng một cái, tức giận nói, liền ngươi công phu mèo cào này, đi lên lại có thể thế nào? Ngoan ngoãn ngồi xuống, để vi nương đi sư muội. Đang lúc Ninh Trung tắc rút kiếm chuẩn bị xuất chiến, liền gặp một bàn tay khoác lên nàng đầu vai. Nhạc Bất Quần thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Linh Trung tắc quay đầu, liền nhìn thấy nhà mình sư minh đồng dạng rút kiếm đứng dậy, lông mày cau lại, "Sư minh, có thể thân thể của ngươi đã vô ngại." Nhạc Bất Quần cười cười, trong thanh âm quả nhiên không có cái kia cô hư nhược cảm giác. Điều này không khỏi làm Linh Trung tắc sửng sở. Trên đài, Tạ Lãnh Thiền gặp Nhạc Bất Quần từ Linh Trung tắc sau lưng đi ra, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn phảng phất từ Nhạc Bất Quần trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng nặc sinh cơ hiện lên. Ảo giác? Không, tuyệt đối không thể nào là ảo giác. Trong nháy mắt, Tạ Lãnh Thiền ý niệm trong lòng nhốn nháo, cuối cùng hiện ra một cái bết bát nhất kết quả. Sẽ không phải. Đang nghĩ ngợi, Nhạc Bất Quần đã đi đến bậc thang. Bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp, trầm ổn. Khuôn mặt trắng bệnh, mắt trần có thể thấy trở nên hồng nhuận, trong mắt ẩn ẩn có thể thấy được một đạo tử mang hiện lên. Tạ sư minh, Nhạc Mô đến đây lĩnh giáo quý phái cao chiêu. Nhạc Bất Quần nói, đưa tay từ dưới đài hút tới một thanh trường kiếm, bày ra Hoa Sơn kiếm pháp thức mở đầu. Tạ Lãnh Thiền đem trong lòng tạp niệm từ trong đầu bung ra, nghe thấy Nhạc Bất Quần lời nói, cũng không khách khí khiêm lượng. Lúc này Tùng Sơn kiếm pháp ở trong Khai Môn Kiến Sơn liền thi triển đi ra. Thế đại lực trầm hướng Nhạc Bất Quần phương hướng bổ tới. Một thức này cũng không quá mức cao thâm tinh diệu biến hóa, là đi thẳng về thẳng một chiêu. Lại bởi vì Tạ Lãnh Thiền quan hệ, hàn băng chân khí bám vào tại trên thân kiếm, ngưng tụ ra mấy trượng kiếm cương, vào đầu chém xuống, quả thật là uy thế vô địch. Nhạc Bất Quần lại chỉ là cười nhạt một tiếng, Tạ sư minh quả thật là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ngược lại là Nhạc Mộ nhăn nhó. Nói đi, trường kiếm trong tay của hắn hất lên, trên đó tử ý nồng đậm, một đạo phong cách cổ xưa kéo dài kiếm khí màu tím liền bị chém ra. Thiên địa nguyên khí bị kéo theo đứng lên, cùng Tạ Lãnh Thiền kiếm cương đụng vào nhau. Dưới lôi đài, nghe được nhà mình cha lời nói, Nhạc Linh San không khỏi sửng sở. Tạ Lãnh Thiền nói cái gì sao? Một bên, Linh Trung Tắc nhìn thấy nhà mình sư huynh quả thật nội thương khỏi hẳn, thậm chí ẩn ẩn công lực nâng cao một bước, thoáng yên tâm một chút, liền nghe Nhạc Linh San lời nói, cười giải thích nói, cha ngươi là đang nói Tạ Lãnh Thiền kiếm ngữ. Kiếm ngữ. Nhạc Linh San nghi ngờ hơn. Chính là kiếm chiêu ở trong hàng nghĩa. Linh Trung Tắc đuốt đuốt đầu của nàng, giải thích, Tạ Lãnh Thiền một chiêu này, chính là tung sơn trong kiếm pháp khai môn tiến sơn, đi thẳng về thẳng, không có quá nhiều phức tạp biến hóa, chính là đang nói, muốn đánh cứ đánh, không cần đến giả mù sa mưa cố làm ra vẻ. Đồng dạng có được thâm ý chiêu thức, còn có vạn nhạc triều tông, chính là cung kính chi ý, tung sơn đệ tử cùng đồng môn trưởng bối phá chiêu, trước hết sử dụng chiêu này, là ý nói cũng không phải là dám cùng tiền bối độc thủ, chỉ là xin ngài lão nhân ra chỉ giáo. Nhạc Linh San nghe nói như thế, sững sờ nhẹ gật đầu. Nguyên lai còn có những thuyết pháp này a. Chương 518, lấy khí ngự kiếm, 1, chương 518, lấy khí ngự kiếm, 1, trên lôi đài, Tạ Lãnh Thiền liên tục đả công, chiêu chiêu hung ác độc ác, lại cao thâm không gì sánh được. Có thể là phái Thái Sơn Ngũ Đại Phu kiếm, có thể là Hàng Sơn Vạn Hoa kiếm pháp, hoặc là bản môn 17 đường Tùng Sơn kiếm pháp. Liên tiếp 30 mấy chiêu, xoay tròn như ý, chiêu thức biến hoa ở giữa như linh dương móc sừng không để lại dấu vết. Nhạc Bất Quần thì lạnh nhạt chỗ chi, thân pháp nhẹ nhàng, lấy Hoa Sơn kiếm pháp ứng đối. Một thức bạch hồng quán nhật mũi kiếm chỉ lên trời, thuận thế bên dưới kéo tiếp một chiêu Hữu Phượng Lai Nghi, ngay sau đó lại là nhất chuyển kim lông hành không, trường kiếm lên đỉnh đầu xẹt qua sau, lại thuận thế biến thành một chiêu đoạn kiếm thức. Cùng Tạ Lãnh Thiền tinh diệu kiếm pháp khác biệt, Nhạc Bất Quần sử dụng chính là Hoa Sơn phái trụ cột nhất kiếm pháp võ công. Thuộc về là đệ tử nhập môn chỉ cần kiếm thuật cơ sở nền vững chắc, liền có thể làm từng bước học tập kiếm pháp. Thế nhưng là tại Nhạc Bất Quần trong tay, cái này trụ cột nhất kiếm pháp lại cùng Tạ Lãnh Thiền tinh diệu kiếm chiêu đối sách mà không rơi vào thế hạ phong. Điều này không khỏi làm dưới lôi đài Hoa Sơn đệ tử một trận kinh dị. Đây là ta học qua kiếm pháp sao? Lục Đại Hữu nhịn không được nói ra. Rõ ràng chiêu thức nhìn một dạng, thậm chí hắn còn muốn tiêu sái hơn một chút, nhưng vì cái gì sư phụ dùng đến liền có uy lực lớn như vậy? Nhạc Linh San cũng là một trận không dám tin. Nhớ tới trước đó không lâu chính mình còn ngại Hoa Sơn kiếm pháp uy lực phổ thông, muốn lấy nhà mình mẫu thân muốn học nàng ngọc nữ 10 chỉ kiếm. Mà xem như Hoa Sơn phái đại đệ tử, lệnh hồ sung nộ tính không thể nghi ngờ là tại tất cả Hoa Sơn đệ tử phía trên, giờ phút này cũng không có đi muốn vì cái gì sư phụ kiếm pháp uy lực mạnh như thế, mà là nhìn kỹ sư phụ một chiêu một thức ở giữa xoay tròn biến hóa. Trong lòng không khỏi cảm khái, nếu để cho hắn lai sứ, Bạch Hồng quán nhập sau, tiếp Hữu Phượng Lai Nghi, lại thi triển kim ngông hành không. Cái này 30 mấy chiêu, hắn quả quyết không cách nào làm đến một mạch mà thành. Linh Trung thì gặp các đệ tử phản ứng, vừa cười vừa nói, đây chính là các ngươi sư phụ dạy bảo các ngươi nghiên cứu nội công nguyên nhân chỗ, bản môn võ công lấy khí ngự kiếm mới là thượng thừa, có lẽ 10 năm trước, nhìn không ra hỏa hầu, thậm chí so với những cái kia tinh nghiên kiếm chiêu người phải yếu hơn một chút, nhưng theo thời gian biến hóa, lại là 10 năm sau, ngươi như sẽ cùng tinh nghiên kiếm chiêu người giao thủ, thực lực đã không kém hơn hắn, lại là 10 năm, người kia càng sẽ không là của ngươi hợp lại chi địch. Nghe được sư nương lời nói, lại nhìn xem trên lôi đài nhà mình sư phụ chỉ dựa vào cơ sở nhất Hoa Sơn kiếm pháp, liền đem Tạ Lãnh Thiền tinh diệu kiếm chiêu đều hóa giải, nhao nhao cảm thấy lời ấy có lý. Chính là một bên có chút người giang hồ cũng không tán thành bộ này lý niệm, đã thấy trên lôi đài Nhạc Bất Quần cùng Tạ Lãnh Thiền một phen giao đấu, không tiện mở miệng phản bác. Thắng bại đã phân. Hành Sơn phái vị trí, Tô Mộc nhìn xem lôi đài, gặp Tạ Lãnh Thiền chiêu thức ở giữa chuyển biến đã có chút không lưu loát, trong tay thế đại lực trầm kiếm bằng rộng, cũng lộ ra có mấy phần cứng kềnh, hướng một bên thành không phải là nhìn thoáng qua. Người sau hiểu ý đem bên ngoài một tầng từ trong cung mang ra quý báo tơ lụa áo cởi, giao cho tiểu đạo sĩ đảm bảo, sau đó liền bắt đầu hoạt động lên gân cốt. Định Nhàn sư thái giờ phút này đã đổi một thân sạch sẽ tăng bảo, tới đây đang muốn nói lời cảm tạ một phen, liền gặp thành không phải là ngay tại làm nóng người, không khỏi sức sở. Đây là muốn đi lên đánh lôi đài. Khả Nhạc trưởng môn đây không phải muốn thắng được sao? Đông Tương Ngọc con mắt, tựa hồ có thể xem thấu lòng người, lúc trước càng là từ lớn lao trong miệng, biết được Nhạc Bất Quần cùng mấy người mưu đồ, lúc này phòng ngừa Định Nhàn sư thái hiểu lầm, đi tới giải thích một câu, sư thái, chúng ta vài phái vô luận ai đảm nhiệm trưởng môn, đều sẽ cam đoan các nhà đạo thống hoàn chỉnh, cạnh cửa bất diệt, đã như vậy, ta cô em chồng này giành giật một hồi thì thế nào đâu. Mà lại, tiểu bối nàng mặc dù vẫn còn con ít, nhưng như là đã trở thành Hành Sơn trưởng môn, một chút trách nhiệm mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, nàng luôn luôn muốn lưng đeo. Cái này Ngũ Nhạc trưởng môn, mặc dù trải qua chúng ta như thế một làm, chỉ là cái tên tuổi, nhưng thế nào cũng có thể để tiểu bối cha mẹ, còn có anh của nàng, lấy nàng làm mình không phải. Đông trưởng quý lời nói, liền phảng phất có ma lực bình thường, Định Nhàn sư thái sau khi nghe được, cũng không thấy đến có vấn đề gì, ngược lại là đối với Mạc tiểu bối gặp phải thâm biểu đồng tình. Mà liền tại hai người lúc nói chuyện, trên lôi đài, Nhạc Bất Quần lấy một thức trung cổ tề minh, chính thức kết thúc chiến đấu. Tạ Lãnh Thiền tiên tiên chi khí hao tổn nghiêm trọng, giờ phút này nội lực có chỗ thâm hụt, cả hai tăng theo cấp số cộng phía dưới, đúng là để hắn tại chỗ đã bất tỉnh. Bị Tung Sơn đệ tử khiên xuống lôi đài, Nhạc Bất Quần chiều dưới đài chắp tay ra hiệu. Nhạc Mỗ may mắn thắng một chiêu nửa thức, lại không biết còn có vị nào muốn lên đài chỉ giáo. Trên miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng thì không lo lắng sẽ có người đi lên. Dù sao Tung Sơn 4 vị danh ngạch đã dùng hết, Hàng Sơn mặc dù còn có 2 vị danh ngạch, lại không tông sư cao thủ. Thái Sơn lại càng không cần phải nói, đồng dạng không có tông sư cao thủ. Duy chỉ có Hành Sơn, còn có một vị đánh lôi đài danh ngạch, cùng một vị tông sư, nhưng Nhạc Bất Quần nghĩ không ra đối phương sẽ lên đài lý do. Có thể nói, cái này Ngũ Nhạc trước trưởng môn, đã là ván đã đóng thuyền. Không uổng phí hắn kéo lâu như vậy nội thương. Không giống với Mộ Dung Đằng đoán giả bệnh, Nhạc Bất Quần nội thương, là thực sự. Nhược Nhạc không bày lúc này hay là tông sư sơ kỳ, nội thương này lại tiếp tục kéo dài thêm, thậm chí có thể muốn tính mạng của hắn. Bất quá bởi vì cái gọi là họa phúc tương y gì hơn tháng trước, Nhạc Bất Quần cùng cung trưởng lão đuổi bắt trộm kiếm phổ Mộ Dung Đằng, lại ngoài ý muốn bị phong hỏa phích lịch đạn gây thương tích, tính mệnh thở hơi cuối cùng. Đi vào y quán sau, dù là Tô Mục, cũng cần trong cơ thể hắn quán thâu sinh cơ, mới có thể kéo dài sinh mệnh, lấy tay trị liệu. Mà đợi đến giải phẫu kết thúc, nguồn sinh cơ này, nhưng không có tiêu hao hầu như không còn. Tỉnh lại Nhạc Bất Quẩn, cũng phát hiện trong cơ thể mình tình huống, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới quả quyết từ bỏ Tịch Tà kiếm phổ, tìm cái lý do cùng cung trưởng lão phân biệt, sau đó liền bắt đầu bí mật bế quan. Mượn nhờ nguồn sinh cơ này, đang ngưng tụ tông khí chi chủng trong quá trình, tiên thiên chi khí đạt được bổ sung, cơ hồ không có quá mức khó khăn, đột phá trước mắt cảnh giới. Tử Hà thần công vốn là đối với nội thương có chữa trị kỳ hiệu công pháp, đột phá tông sư sau, hiệu quả càng là không phải phàm. Cái này dùng cho giấu giếm được thế nhân thai mắt nghiêm trọng thương thế, tự nhiên không nói chơi. Bất quá, ngay tại Nhạc Bất Quần chuẩn bị lại khiêm tốn vài câu, liền phát biểu lấy được thưởng cảm nghị thời điểm. Hành Sơn phái một bóng người, chậm rãi đi ra đám người. Chính là công khai biểu thị gia nhập Hoa Sơn phái Thành Không Phải Là. Nhìn thấy Thành Không Phải Là hướng phía lôi đài đi tới, Nhạc Bất Quần sửng sốt một chút, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Đợi cho Thành Không Phải Là đứng bước sau, liền dùng tay làm dấu mời. Đang muốn mở miệng, lại nhìn thấy Thành Không Phải Là trong tay cũng vô binh khí, hướng dưới lôi đài lệnh Hồ Sung nói xuống nhi, đưa ngươi bảo kiếm mượn cùng vị thiếu hiệp kia. Lệnh Hồ Sung nghe vậy, lúc này liền hướng phía lôi đài đi tới. Bất quá, hắn mới đi đến một nửa, liền gặp trên đài Thành Không Phải Là liên tục khoát tay, Nhạc trưởng môn hảo tâm, tại hạ tâm lĩnh, thứ không dám giấu giếm, tại hạ tuy là Hành Sơn bên trong người, kiếm pháp lại là bình thường, không dám ở Nhạc trưởng môn trước mặt đeo xấu. Nghe được hắn lời này, Nhạc Bất Quần không chút suy nghĩ, đem trong tay mình trường kiếm thu nhập trong vỏ, ném dưới lôi đài lệnh Hồ Sung chỗ. Đã như vậy, cái kia Nhạc Mỗ cũng không tốt chiếm binh khí tiện nghi, hai người chúng ta liền tỉ thí một phen quyền cước tốt. Chương 518, lấy khí ngự kiếm 2, chương 518, lấy khí ngự kiếm 2, dưới lôi đài lệnh Hồ Sung tiếp được sư phụ bỏ xuống tới bảo kiếm, cũng không có nói thêm gì nữa, về tới Hoa Sơn phái vị trí. Trên lôi đài, Thành Không Phải Là nghe thấy lời nói này, mặc dù trực giác nói cho hắn biết người trước mắt không có nhìn như thế thuần lương, nhưng riêng là những lời này cũng làm cho hắn sinh ra không ít hảo cảm. Quyết định chờ chút thời điểm, đánh cho nhẹ một chút. Mà những cái kia vây xem người giang hồ, mặc dù cảm thấy Ngũ Nhạc kiếm phái nếu là không so kiếm, luận võ cũng không có cái gì đáng xem, nhưng vẫn là bị Nhạc Bất Quần có đức độ chết phục, lúc này đều không có nhiều lời thiện miệng. Lặng lặng mà nhìn xem trên lôi đài hai người. Thành Không Phải Là chắp tay thi lễ một cái, "Đắc tội." Thoại âm rơi xuống, dưới chân hắn bước ra một bước, thân hình tựa như mạnh mẽ báo săn, trong chớp mắt liền đi tới Nhạc Bất Quần trong vòng ba thước, đồng thời nội lực bật chuyển, hai tay thành trảo, kim quang rạng rỡ bàn tay, giờ phút này bên trên trải rộng bảy rồng. Trong lúc mơ hồ, có trận trận tiếng long ngâm vang lên, hướng về Nhạc Bất Quần đầu vai công tới. Bắt gió thức, bắt ảnh thức, đánh đàn thức, chống sát thức. Trong khoảnh khắc, hai tay như gió táp mưa rào, tám thức liên hoàn, gấp công mà tới. Đúng là cực kỳ thành thạo thiếu lâm long trảo thủ. Để trên đài cao không chí thần tăng nhìn thấy, cũng không khỏi đến hoài nghi thanh niên này có phải hay không chính mình bị sư minh nào đệ ở bên ngoài nhận lấy tục gia đệ tử. Mà tại Thành Không Phải Là trước người, Nhạc Bất Quần nhìn thấy thanh thế này lừng lấy long trảo thủ, lại là thần nhàn khí định, tay trái tay phải không chút hoang mang, phân làm ưng rắn song thức quyền thuật. Ưng quyền lăng lệ, từng đạo trảo kình vung ra, phá vỡ không khí cùng đuốt rồng giao phong, xà quyền thì nhẹ nhàng không gì sánh được, hoặc xông hoặc niết, hoặc chui hoặc bổ. Cả hai kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau, không tốn sức chút nào liền hóa giải long trảo thủ thế công. Gặp Nhạc Bất Quần trên tay công phu cũng như vậy thành thạo, Thành Không Phải Là không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng tới hào hứng, biến trảo là trưởng, chính là một cái cương mãnh cường hoành bản nhược trưởng lực bung ra. Nhưng mà, Thành Không Phải Là chưa đem một thân võ học dung hội quan thông, sự biến đổi này chiêu, khó tránh khỏi lộ ra một chút sơ hở. Đổi lại người bên ngoài, có lẽ nhìn thấy, cũng nắm chắc không nổi cơ hội. Nhưng Nhạc Bất Quần lại sớm đã vận chuyển Tử Hà thần công, thân thể so sánh bình thường nhẹ nhàng mấy lần, hai mắt càng là thông minh dị thường. Tương xả sinh chết đọ sức vừa thu lại, nghiêng người tránh đi một trường này sau, thân thể vặn một cái, đá ngang bỗng nhiên bung ra, tựa như con báo vung đôi bình thường, tốc độ cực nhanh kinh lực cực mạnh, đem không khí đều rút ken ken rung động. Đùng, Thành Không Phải Là né tránh không kịp, bị cái này một cái đôi báo chân, chính giữa eo, cảm nhận được một cỗ cự lực đánh tới, cơ hồ là ngay cả suy nghĩ thời gian đều không có, Thành Không Phải Là bản năng bình thường thuận nguồn sức mạnh này bay ra. Trên không trung đem lực đạo tan mất, khó khăn lắm tại biên giới chỗ ngừng lại. Nhạc Bất Quần thấy thế, ánh mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, thân hình nhưng cũng không chậm, thu chân đạp đất, động tác một mạch mà thành, chính mình thì mượn phản xung lực đạo, hướng Thành Không Phải Là phương hướng lao đi. Đồng thời tay bấm chỉ quyết, một cái thiết chỉ hướng phía Thành Không Phải Là đầu vai điểm tới. Thành Không Phải Là vừa mới đứng vững, cảm thấy được trước người lăng lệ chỉ kình, bản năng ngửa ra sau, tránh đi đạo chỉ kình này đồng thời, dưới chân đánh lây xoáy tại bên bờ lôi đài bên trên đập mạnh, thân thể vậy mà cực không hợp với lẽ thường, lấy một cước mũi chân làm chủ, vòng vo nửa vòng lớn. Vốn nên cho là bị buộc đến bên bờ lôi đài Thành Không Phải Là, bây giờ lại trái lại vây quanh Nhạc Bất Quần sau lưng. Sau đó một trường hướng phía Nhạc Bất Quần hậu tâm vung đi. Nhưng mà, Nhạc Bất Quần mặc dù một chỉ điểm ra, dư thế không giảm, nhưng ở Tử Hà thần công gia chỉ bên dưới, hắn hiện tại hoàn toàn có thể làm được chiêu thức tùy tâm, cảm nhận được phía sau chuyển đến nguy cơ, nhìn cũng không nhìn, xoay tay lại chính là một trường. Song trường nhất chính nhất phản, tinh chuẩn đến không có một tia sai lầm đụng vào nhau. Hai cỗ trường lực chạm vào nhau, Thành Không Phải Là phảng phất cảm thấy mình gặp được một đầu man yêu, liên tiếp lui về sau 17 bước, mỗi một bước đều dâm ra một chỉ sâu dấu chân, vừa rồi đem trường lực hóa giải. Nhạc Bất Quần cũng không chịu nổi, trường lực thấu thể mà qua, để hắn không khỏi trong cổ ngọn ngọn, vội vàng đem trường lực đạo nhập dưới mặt đất. Tạch tạch tạch, lôi đài một góc vỡ vụn, Nhạc Bất Quần thì nhẹ nhàng linh hoạt tại hạ xuống trên gạch đá một chút, một lần nữa nhảy lên lôi đài. Thành thiếu hiệp sở học bên bác, Nhạc Mỗ bội phục. Nhạc Bất Quần bàn tay vác tại sau lưng, từ đấy lòng tán thưởng một câu. Thành không phải là nết miệng cười một tiếng, lắc lắc hơi tê tê bàn tay, nói nhạc trưởng môn Hỗn Nguyên trưởng cũng là cao thâm mặt chắc, thật gọi vãn bối bội phục, bất quá vãn bối nơi này còn có một chiêu, muốn mời tiền bối chỉ điểm một hai. Muốn lộ ra át chủ bài rồi sao? Cảm thụ được bàn tay truyền đến tê dại đau nhức cảm giác, Nhạc Bất Quần không dám kinh thường. Tử Hà thần công vận chuyển, đem thị lực cường hóa đến cực hạn, muốn nhìn rõ Thành không phải là chiêu thức quy tích. Nhưng mà, Thành không phải là cũng không có bày ra bất luận cái gì thức mở đầu động tác, chỉ là hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm hai mắt. Điều này không khỏi làm Nhạc Bất Quần cùng dưới đài người giang hồ cảm thấy rất ngờ vực. Đây là công phu gì? Cái bang ngủ mơ La Hán quyền. Có thể tư thế này cũng không đúng lắm a, ngược lại là hoàng đế bên người Linh Linh cung, nhìn thấy động tác này có chút quen mắt. Lại nhìn một chút hắn cái kia sớm tới ngoại bảo, trong lòng phỏng đoán càng phát ra cảm thấy khả năng. Cho hay mở màn. Tô Mộc mỉm cười. Theo hắn thoại âm rơi xuống, chỉ nghe trên lôi đài xoẹt xẹt một tiếng, một cỗ khí lãng từ trên lôi đài hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, Thành không phải là mặc trên người màu trắng áo trong nháy mắt nổ tung, đồng thời một vòng hoàng kim chi sắc nhanh chóng trải rộng toàn thân của hắn các nơi. Đám người cũng theo bản năng dịch ra ánh mắt, lấy tay ngăn tại con mắt phía trước, đợi đến khí lãng tiêu tán, lúc này mới hướng trên lôi đài nhìn lại. Khi nhìn thấy Thành không phải là cái này một thân màu vàng da thịt, đều là sức sở. Đây là công phu gì? Cũng không trách bọn hắn bộ này không kiến thức bộ dáng, bởi vì đây cũng là gần trăm năm nay Kim Cương Bất Hoại thần công, lần thứ nhất tại đại chúng trước mặt triển lộ sau khi biến thân phong thái. Ngay sau đó, không đợi người trong giang hồ nhìn ra môn đạo gì đến, liền thấy mọi người đao kiếm trong tay, một trận run rẩy, dường như muốn tự động ra khỏi vỏ. Không tốt. Một số cao thủ phản ứng kịp thời, kết lực đè xuống đao kiếm, nhưng chung quy có một ít mới ra đời tiểu tử, thực lực không đủ, hết lần này tới lần khác còn phân phối một thanh sắc bén bảo kiếm. Giờ phút này bảo kiếm không bị khống chế, nhao nhao hướng Thành không phải là đâm tới. Thành thiếu hiệp coi chừng, mở miệng nhắc nhở, Lá Hoa Sơn phái đại đệ tử lệnh hồ sung. Nguyên bản, lấy thực lực của hắn, là đủ để đè lại muốn ra khỏi vỏ phối kiếm, nhưng làm sao, ở trên người hắn, trừ của mình phối kiếm, còn có sư phụ vừa mới giao cho hắn kiếm. Hắn mặc dù kịp thời, lại cũng chỉ là đè xuống sư phụ kiếm, bảo kiếm của mình, lại là hướng phía trên đài bay đi, tốc độ cực nhanh, chặn đường đã không kịp, đành phải lên tiếng nhắc nhở. Trên lôi đài, Thành không phải là tựa như là giống như không nghe thấy, vẫn đứng tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đao kiếm tới người. Chương 519, Kim Cương Bất Hoại thần công, 1, chương 519, Kim Cương Bất Hoại thần công, 1, đinh đinh đinh, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, phi kiếm đâm về Thành thị phi, lại phát ra một trận kim thiết giao kích tiếng vang. Một chút có hoa không quả bảo kiếm, càng là trực tiếp bị cái kia mang theo kim loại cảm nhận làn ra truyền ra lực phản kích đánh gãy. Bất quá những cái kia bị hủy binh khí thiếu hiệp, nhưng không có đáng tiếc, ngược lại là si ngốc nhìn qua Thành thị phi. Một thanh bị chấn đoạt kiếm, một môn có thể đánh gãy kiếm võ công tuyệt thế. Ai quý ai tiện, mặc cho ai đều có thể phân rõ ràng. Nhưng rất nhanh, đám người muốn từ Thành thị phi trên thân đạt được môn thần công này suy nghĩ, liền đều bỏ đi. Đối phương là một tên tông sư, lại có Hành Sơn phái cùng Cẩm Y Liễu vệ làm chỗ dựa. Bực này bối cảnh, đừng nói là bọn hắn những này nhị lưu môn phái đi ra A Miêu A Cẩu, chính là số một Trung Nguyên Ma giáo đệ nhất đại phái Nhật Nguyệt Thần giáo, cũng không dám trêu chọc đi. Nghĩ như vậy, nguyên bản bởi vì lùi bước mà có chút xấu hổ người giang hồ bọn họ, trong lòng trong nháy mắt đạt được an ủi, tiếp tục hướng phía lôi đài nhìn lại. Trên lôi đài, nhìn thấy Thành thị phi hoàn thành biến thân, lúc này trạng thái đúng là cùng mình Tử Hà thần công có chút cùng loại, không khỏi sững sờ Nhạc Bất Quần, cũng càng thêm chăm chú một chút. Nhất là trông thấy đối phương cái kia không chút nào kém cỏi hơn đại thành kim trung cháo lực phòng ngự, trong lúc mơ hồ còn để hắn có chút không chắc. Hoa Sơn dù sao cũng là kiếm phái, hắn mặc dù tay chân công phu không kém, nhưng nếu là trong tay không có kiếm, thật đúng là chưa hẳn có thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Bất quá nếu lúc trước cũng làm lấy võ lâm quần hùng mặt, từ bỏ dùng kiếm, lúc này cũng không tốt nuốt lời. Ngay sau đó, có chút điều chỉnh lên nội tức, lấy Tử Hà thần công cường hóa thân thể cảm giác, cùng các phương diện thân thể cơ năng, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp hắn đạp chân xuống, tốc độ so lúc trước nhanh mấy lần. Tại dưới lôi đài quan sát người giang hồ, chỉ cảm thấy một cái hoảng hốt, nguyên bản còn đứng ở nguyên địa Nhạc Bất Quần thân ảnh, liền bắt đầu trở nên mờ đi. Cùng lúc đó, một trận gõ cái chiêng rèn sắt thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Phanh, 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 đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp tại Thành thị phi quanh thân các nơi, mấy chục đạo quyền ấn nện xuống, hổ hổ sinh phong, dường như có phá núi phá ngọc uy năng. Chính là Hoa Sơn phái cực kỳ nổi danh phá ngọc quyền, bị Nhạc Bất Quần lấy Tử Hà chân khí thôi động, uy lực càng là vượt lên mấy lần không chỉ. Chính là bám vào Thành thị phi mặt ngoài thân thể bên trên đao kiếm, đều bị nện cong, nện đứt, nhưng mà khi nắm đấm chân chính vừa rồi cùng Thành thị phi tiếp xúc một sát na, một cỗ cứng rắn hơn kim thiết xúc cảm truyền đến. Nhạc Bất Quần phảng phất cảm giác mình nện ở một khối cao ngang người kim cương bên trên bình thường, trên nắm đấm từng đợt thống ý truyền đến, chính là hắn hai gò má cũng không khỏi đến co rúm mấy lần. Trái lại Thành thị phi, lúc này không đau không ngứa bộ dáng, mặc dù không có mở miệng, lại cực kỳ trào phúng ý vị. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhận khóa chặt toàn lực ứng phó Nhạc Bất Quần, vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá cũng không quan trọng, trên người hắn những đao kiếm này, chính là vì phạm vi AOE chuẩn bị. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng hít một hơi, chu thân khí kình nâng lên, cùng lúc trước lực hấp dẫn hoàn toàn tương phản sức đẩy từ trên người hắn truyền ra. Những cái kia đao kiếm hoặc hoàn hảo vô khuyết, hoặc bởi vì vừa rồi Nhạc Bất Quần công kích bị nảy đoạn, hoặc chất lượng không quá quan lực phản kích đánh gãy đao kiếm mảnh vỡ, lúc này liền tựa như bị lắp đặt cường cùng kình nô bình thường. Xoát xoát xoát, từng chuôi bảo kiếm mảnh vỡ mang theo sắc bén kiếm minh hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. chính là Nhạc Bất Quần khinh công cho dù tốt, tốc độ lại nhanh, nhưng cũng tránh không khỏi cái này toàn phương vị không góc chết công kích. Nhưng tránh không khỏi là một chuyện, có thể hay không ngăn cản lại là một chuyện khác. Mắt thấy đao kiếm sắp tới người, Nhạc Bất Quần thần sắc lạnh nhạt, trên mặt không thấy chút nào kinh hoàng. Hắn trạng thái bây giờ có thể làm được rất nhiều trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, tỉ như ngón tay cùng nhau kẹp lấy khoảng cách tự thân gần nhất một thanh bảo kiếm mũi kiếm, sau đó liền bảo trì kẹp lấy mũi kiếm tư thế, cổ tay bặm mẹo đem đánh út về phía tự thân sắc bén đều lấy ra. Kẹp lấy mũi kiếm cùng người so kiếm, tại quá khứ thời điểm đều là bị dùng để hình dung cực kỳ nguy hiểm, khó khăn quyết đại thuyết pháp. Có thể hiện nay Nhạc Bất Quần lại đem cái này khen một cái lớn kỳ từ thuyết pháp biến thành hiện thực. Đinh đinh đinh, một trận kim thiết giao kích thanh âm qua đi, đao kiếm liên tiếp rơi xuống đất, chỉ gặp tại Nhạc Bất Quần trước mặt ba thước bên ngoài đều là đao kiếm đâm vào đá hoa cương mặt đất cảnh tượng. Trong vòng ba thước lại sạch sẽ dị thường, không có chút nào thụ kích vết tích. Như thế thần hồ kỳ kỹ một màn, để mọi người tại đây nhao nhao lên tiếng kinh hô. Chính là Thành Thị Phi cũng không khỏi có chút tắt lưới. Đến cùng là Hoa Sơn phái trưởng môn, trên tay công phu thật đúng là không đơn giản. Thầm nghĩ lấy, Thành Thị Phi cũng không dừng lại đến, thân thể như man như bình thường hướng Nhạc Bất Quần phóng đi. Nửa đường cản đường đao kiếm, tất cả đều bị hắn không nhìn, hoặc giẫm thành đĩa sắt, hoặc băng liệt thành mảnh vỡ. Thành Thị Phi thì một đường nhanh chóng, trong chớp mắt liền vọt tới Nhạc Bất Quần trước người. Cũng không có cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, chỉ là vung lên nằm đấm, giữa trời nện xuống. Nhưng mà Nhạc Bất Quần cảm nhận được trên nắm tay ẩn chứa uy thế, trong lòng cảnh báo hít dài, suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, ngón tay hướng lên khẽ đảo, cái kia bị hắn kẹp ở đầu ngón tay trường kiếm đánh lấy xoáy đâm vào Thành Thị Phi trên thân. Mặc dù không có đưa đến chặn đường tác dụng, nhưng cũng bởi vì phản xung lực đạo trở xuống đến Nhạc Bất Quần trong tay. Lần này trường kiếm nơi tay, Nhạc Bất Quần trong lòng cũng tăng thêm mấy phần lực lượng, huy kiếm ở giữa không trung lượn quanh một cái vòng tròn, nhất câu vẩy một cái, Hoa Sơn trong kiếm pháp đoạn cử chỉ thi triển mà ra. Một chiêu này vốn là dùng để nhằm vào trên tay công phu rất cao giang hồ cao thủ, thừa dịp đối phương đánh tới thời khắc, một kiếm đâm hướng trên cổ tay của đối phương thần môn huyệt, làm cho đối thủ không thể không rút lui quyền trở về thủ. Cùng phái võ đang thần môn 13 kiếm, rất có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá lúc này, Nhạc Bất Quần lại không trông cậy vào đối phương rút lui quyền, mà là toàn lực thôi động Tử Hà thần công, khiến cho Tử Hà chân khí tại bao trùm lên thân kiếm, hình thành một đạo không ngừng du động chân khí màng mỏng. Quyền kiếm va chạm trước một cái sát na, liền gặp Nhạc Bất Quần trường kiếm trong tay nhất chuyển, gọt tại Thành Thị Phi trên cổ tay, chỉ nghe thấy một trận hỏa hoa bắn ra mà ra, Thành Thị Phi cổ tay lông tóc không hư hại. Nắm đấm kia khoảng cách Nhạc Bất Quần đầu bay, cũng chỉ có không đến một thước khoảng cách. Dưới lôi đài, nhìn thấy một màn như thế, Hoa Sơn các đệ tử nhịn không được là nhà mình sư phụ lo lắng, Tung Sơn thì một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Nhưng mà, thân là người trong cuộc Nhạc Bất Quần, giờ phút này lại khuôn mặt bình thản, dường như sớm có đoán trước. Sau một khắc, chỉ gặp một cỗ tử khí từ trên thân kiếm tràn ngập ra, đồng thời một cỗ nhu hòa lực đạo tại dẫn dắt Thành Thị Phi quyền kình, đem nó mang lệnh. Đùng, nắm đấm thất bại, có thể thấu thể mà ra quyền kình, nhưng vẫn là đánh vào Nhạc Bất Quần đầu vai. Nhạc Bất Quần mặc dù kịp thời trải rộng ra hộ thể cương khí, đầu vai quần áo lại bị kẹp ở hai cỗ lực lượng ở giữa, không có chút nào sức chống cự, liền bị xông phá ra, chuyển ra một tiếng bạo phá. Chương 519, Kim Cương Bất Hoại Thần Công 2, chương 519, Kim Cương Bất Hoại Thần Công 2. Bất quá, ngay tại cùng thời khắc đó, Thành Thị Phi quyền trái thất bại, thân eo lại là thuận lực đạo vận quay tới, kéo theo thân thể, đột nhiên một cái đá ngang rút ra. Đùng, tốc độ nhanh chóng, chính là trong không khí đều chuyển ra một trận nổ đùng, tựa như đuôi báo bình thường tấn mạnh thế công, để Nhạc Bất Quần đều có chút phản ứng không kịp. Phanh, Nhạc Bất Quần thân thể bay ngược mà ra, mắt thấy liền muốn ngã xuống lôi đài, nhưng lại tại sắp rơi xuống đất một sát na kia, liền gặp hắn chân trái chống rông một chút, thân thể đột nhiên cất cao hơn trượng, sau đó chân phải đi theo điểm trên không trung, thân hình thuận tiện giống như một cái nhào nước chim nhạn, lại lần nữa rơi vào trên lôi đài. Nguyên bản còn có chút cười trên nỗi đau của người khác Tung Sơn đệ tử, nhìn thấy một màn này, nhao nhao không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn vừa rồi rơi xuống đất đi, làm sao có thể có người chống rông Nazi? So với chống rông Nazi, bọn hắn càng muốn tin tưởng là Nhạc Bất Quần lấy bọn hắn thấy không rõ tốc độ, trên mặt đất nhanh chóng điểm một cái. Cứ việc dạng này, Nhạc Bất Quần trên không trung bước thứ hai cũng giải thích không rõ. Nhưng so với chân tướng sự tình, mọi người hay là càng muốn tin tưởng bọn họ suy đoán. Kỳ thật, không riêng gì Tung Sơn phái người có loại suy nghĩ này, chính là Đồng Phúc khách sạn đám người, nhìn thấy một màn này, cũng theo bản năng tưởng rằng Nhạc Bất Quần rơi xuống đất. Duy chỉ có Lão Bạch, lúc này lắc đầu, lên tiếng nói, không có rơi xuống đất, hắn đúng là không trung đạp hai bước. Có thể cái này sao có thể? Tiểu Quách theo bản năng muốn phủ định, nàng cũng không phải chưa từng luyện khinh công. Nàng tin tưởng có người có thể bằng vào khinh công, làm được cùng loại với dịch chuyển tức thời sự tình, cũng tin tưởng có người có thể đạp tuyết vô ngân. Nhưng loại này lăng không dậm chân hành vi, hiển nhiên đã vượt qua khinh công phạm chủ đi. Lão Bạch lại là liếc mắt, sau đó ngay trước mặt mọi người, nhẹ nhàng một cước hướng về phía trước dâm đi, một cái chân khác không có phát lực. Một giây sau, liền gặp Lão Bạch thân hình ở giữa không trung chỉ trệ một cái chớp mắt, mà mới xuất hiện sơ bước ra đi chân giống như là đạp trúng thứ gì mở dạng, khiến cho hắn thân thể đột nhiên cất cao vài thước độ cao. Cũng không phải Lão Bạch chỉ có thể làm đến loại trình độ này, mà là cao hơn nữa, liền dễ dàng để cho người ta xem như con khỉ bây xem. Hắn cũng không muốn như thế. Mà Đồng Phúc khách sạn đám người nhìn thấy cái này vi phạm võ học thưởng thức một màn, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, liền ngay cả Liêu Tinh Vũ vị này cao thủ khinh công cũng không ngoại lệ. Không phải Lão Bạch, đây là làm sao làm được? Quách Phủ Dung mặc dù bị đánh mặt, nhưng hiển nhiên hay là cái này lăng không dậm chân kỹ xảo càng có thể kích thích tiếng lòng của nàng. Lý Đại Trụy đồng dạng nhìn lại, Kỳ thật chính là với nội lực ly thể một loại vận dụng thôi. Lão Bạch hưởng thụ lấy một đợt đám người sùng bái ánh mắt, một bộ rất đơn giản bộ dáng, giảng giải, khi võ giả đột phá đến tiên tiên cảnh giới lúc, liền có thể nội lực ly thể. Lúc này nếu là luyện đao liền có thể chém ra đao khí, luyện kiếm liền có thể chém ra kiếm khí, quyền cước tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái gọi là lăng không dậm chân, chính là trên không trung bước ra một đạo kình lực, sau đó chỉ cần lấy tốc độ nhanh hơn, dẫm tại cỗ này kình lực bên trên, liền sẽ có trong nháy mắt nơi sống yên ổn, lúc này thi triển để tung thủ đoạn, tự nhiên mà vậy liền có thể lăng không dậm chân. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, liền nghe một trận ai u chuyển đến. Lão Bạch nhìn lại, lại là Lý Đại Truy nghe lão Bạch giảng giải sau, trực tiếp bắt đầu nếm thử, sau đó đạp cái không, ngã cái giám đôn. Một bên Liễu Tinh Vũ nhìn thấy, đau lòng ghê gớm, đội tiến lên nâng. Tiểu Quách thấy vậy một màn, nhịn không được rêu cợt một câu, miệng rộng, khinh công không được cũng đừng thử, nhìn xem a, cô nãi nãi cho ngươi làm mẫu nói, còn không đợi lão Bạch ngăn cản, liền gặp Tiểu Quách cũng thử một cái. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Ai u? Tiểu Quách té lăn trên đất, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, nhịn không được nhìn về phía lão Bạch, đôi mắt to kia tựa hồ là đang nói, ngươi có phải hay không chơi ta à? Lão Bạch rất là vô tội giang tay, lăng không dậm chân đối với khinh công yêu cầu cũng không cao, nhưng cần đem khống thời cơ, dù sao hướng phía dưới dẫm cùng bay lên trên động tác cơ hồ muốn đồng thời hoàn thành, nếu không lực đạo tán đi, thân thể còn không có hướng lên nhảy lên, tự nhiên là sẽ đạp hụt lạc. Vậy ngươi vừa rồi tại sao không nói? Tiểu Quách xoa cái mông đứng lên. Lão Bạch càng vô tội, ta còn chưa nói đến cái này, hai người các ngươi liền đã vội vàng thử được không? Nghe nói như thế, Tiểu Quách cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể có chút lúng túng xoa cái mông, đầu thấp, hận không thể trên mặt đất tìm cái lỗ chui vào. Mà đúng lúc này, liền nghe một tiếng kinh hô truyền vào trong hai. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp tiểu đạo sĩ giờ phút này lẳng không bật lên, lại đang giữa không trung bước ra một bước, đợi đến phóng ra bước thứ ba thời điểm, mới một chút mất tập trung, đặt một chân, ngã xuống, bị Tô Mộc một tay tiếp được. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Quách cùng miệng rộng đều trầm mặc. Mặc dù tiểu đạo sĩ hướng lên giẫm ba bước độ cao, cũng không sánh bằng bọn hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, nhưng không hề nghi ngờ, đây chính là lão Bạch vừa rồi biểu hiện ra lăng không dậm chân. Tiểu Quách miệng rộng nhìn nhau, nhao nhao chỉ vào đối phương, thở dài một hơi, lấy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngữ khí nói ra, ngươi nhìn một cái người ta. Tiểu đạo sĩ gặp cho người ta thêm phiền toái, cũng là có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười một tiếng. Tô Mộc cũng không có để ý, vuốt vuốt đầu của hắn, liền hướng phía trên lôi đài tiếp tục xem đi. Ngay tại lão Bạch giảng giải lăng không dậm chân thời điểm, một lần nữa bay trở về đến trên lôi đài Nhạc Bất Quẩn, cũng đứng vững bước chân. Lúc trước mặc dù tiếp nhận thành thị phi một cái đá ngang, nhưng có không trùng giảm lực, lại thêm lúc trước chống cự quyền kình lúc trải rộng ra hộ thể cương khí, giờ phút này hắn cũng không nhận được quá nghiêm trọng thương thế. Từ Hà Thần Công hơi lấy vận chuyển, liền không có trở ngại. Bất quá dù vậy, lông mày của hắn vẫn như cũ hơi nhíu lên. Hắn nguyên lai tưởng rằng thành thị phi thi triển, vẹn vẹn chỉ là một môn lực phòng ngự xuất chúng khổ luyện võ học, thật không nghĩ đến, đối phương công pháp lại so hắn suy đoán còn kinh khủng hơn. Trừ có được không thể phá vỡ lực phòng ngự, đồng thời, lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứng cũng đều có cực lớn trình độ đề cao. Có thể nói là đem tuyệt học phẩm chất viên mãn kim trung cháo, cùng Từ Hà Thần Công hỗn hợp ở cùng nhau. Vẹn vẹn chỉ là giao thủ mấy hiệp, liền để Nhạc Bất Quẩn có chút hoài nghi nhân sinh. Đừng nói là lúc trước không có lấy kiếm, chính là giờ phút này trưởng kiếm nơi tay, hắn cũng không có nắm chắc phá vỡ đối phương phòng ngự. Bất quá cũng may, đồng dạng tu luyện có gia trì trạng thái hiệu quả Từ Hà Thần Công, Nhạc Bất Quẩn so tất cả mọi người có thể minh bạch, loại hình này công pháp đối với nội lực tiêu hao, mỗi một giây đều chính là một cái con số trên trời. Thanh niên này nhìn bất quá 20 tuổi ra mặt, bắt đầu từ trong bụng mẹ tu luyện, lại có thể có bao nhiêu nội lực tại thân. Chính là hắn từ chàng tỷ đấu này lúc bắt đầu, liền thi triển Từ Hà Thần Công, nhưng nghĩ đến hắn mấy chục năm tinh thuần nội lực, nói thế nào cũng sẽ không tại bền bị phương diện này yếu tại đối phương. Nghĩ đến, Nhạc Bất Quẩn cầm kiếm kết gấp. Chương 520, thua thể diện, 1, chương 520, thua thể diện, 1, đinh đinh đinh, đinh đinh, cách, hai người liên tiếp giao thủ mấy chục trên trăm chiêu, thanh âm thanh thúy tử trên lôi đài không ngừng truyền ra, cho đến một đạo đột ngột bẻ gãy âm thanh. Lại là Nhạc Bất Quẩn trong tay cái kia vô danh bảo kiếm tiếp nhận quá nhiều lực phản kích đạo, xếp thành tam đoạn. Trái lại thành không phải là, trừ ban sơ xuất kỳ bất ý cái kia một cái đáng ngang, có chút kiến công, đằng sau thời gian, phần lớn ở vào bị đánh trạng thái. Có thể hết lần này tới lần khác, thân chúng mấy chục trên trăm kiếm, mỗi một kiếm rơi vào người bình thường trên thân, đều là đủ để chí mạng uy lực, vừa chặt tại thành không phải là trên thân, nhưng cố liền nói bạch ngấn đều không có. Nhìn Nhạc Bất Quần bảo kiếm trong tay bẻ gãy, thành không phải là cũng chưa thả qua cái cơ hội tốt này. Hơi nhún chân đạp mạnh, vốn là che kín vết kiếm lỗ hổng đá hoa cương gạch trong nháy mắt vỡ vụn, phản xung lực đạo đẩy thành không phải là thân thể, khiến cho hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, thẳng đến Nhạc Bất Quần phương hướng. Nhạc Bất Quần bảo kiếm trong tay bẻ gãy, cũng không có quá nhiều tiếc hận, vung tay đem chuôi kiếm ném về phía thành không phải là phương hướng, thân hình liền muốn phía bên trái bên cạnh né tránh. Đồng thời, hắn vươn tay ra, thu lấy cách đó không xa bên ngoài, một thanh hoàn hảo không chút tổn hại bảo kiếm. Đó là nhà mình đại đệ tử, lúc trước thanh kiếm này bị thành không phải là hút tới trên lôi đài, lại dùng để công về phía hắn, bị hắn lấy xảo lực đánh bay, liền cắm vào trên lôi đài. Hiện tại vừa vặn có thể mượn tới sử dụng. Còn không chờ giấu tay của hắn đến trường kiếm, liền nghe từng đợt tiếng xé gió truyền đến. Đồng thời bên người mình phương hướng, cũng truyền tới một đạo nổ đùng. Nhạc Bất Quần không dám kinh thường, Từ Hà vận chuyển chân khí đến bàn tay, trở lại nên tiếp cái kia đánh tới năm đấm, lại chỉ là chuẩn chuẩn lướt nước, chạm vào liền phân ra, mượn năm đấm kia bốc đồng, hắn bước lướt né tránh. Lại nhìn về phía cách đó không xa, chỉ gặp mới vừa rồi bị hắn hút tới trường kiếm, giờ phút này đã bị đánh bay đến bên bờ lôi đài. Một bên còn có mấy khối bất quy tắc, nhưng lại có một mặt coi như bằng phẳng hòn đá. Trong nháy mắt, Nhạc Bất Quần hiểu rõ ra, đó là Thành không phải là lúc trước mượn lực phản xung thời điểm, thuận thế mang bay hòn đá, chỉ bất quá Thành không phải là tốc độ quá nhanh, trước một bước công tới, sự chú ý của hắn đều tại Thành không phải là trên thân, mà hòn đá kia ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải chính mình. Tự nhiên bị xem nhẹ tới. Không nghĩ tới tiểu tử trẻ tuổi này kinh nghiệm giang hồ không đủ, tiểu cơ linh lại không ít. Dù là Nhạc Bất Quần cũng không thể không thừa nhận, đối phương một chiêu này rất là khéo, chí ít hắn giờ phút này lần nữa xa vào đến vô kiếm có thể dùng trong cơ cảnh. Dưới lôi đài, nhìn thấy có kiếm không có kiếm chính là hai cái thực lực Nhạc Bất Quần, Lý Đại Trụy gãi đầu một cái, có chút không hiểu, thuyết thư tiên sinh không phải nói người giang hồ theo đuổi đều là vô kiếm thắng có kiếm sao? Thế nào cái này Hoa Sơn trưởng môn không có kiếm liền hắn đến cùng không có đem lại nói xuống dưới. Nói thế nào đối phương cũng là trưởng của một phái, lại là tông sư trung kỳ cao thủ. Lời nói này đi ra, chỉ sợ trêu đến toàn bộ Hoa Sơn phái không thích, chính mình bị đánh một trận không có gì, nhưng hắn hiện tại là phái Hành Sơn người, cho người ta nhắc lên phiền phức sẽ không tốt. Mà một bên nghe nói như thế, Tiểu Quách khinh bị nhìn hắn một cái, nếu không tại sao nói ngươi chưa từng đọc sách đâu? Ngươi ý gì, miệng rộng không phục? Chuyện trên giang hồ, cùng niệm chưa từng đọc sách có quan hệ gì? Gặp hắn còn có chút không phục, Tiểu Quách lắc đầu thở dài, cái gọi là vô kiếm thắng có kiếm, cùng vô chiêu thắng hữu chiêu có chút cùng loại, cũng không phải là nói thật không cần chiêu thức, thật không cần kiếm, mà là không có khả năng bị đã có chiêu thức, có thể là kiếm trong tay, trói buộc suy nghĩ của mình. Ngươi hồi tưởng một chút, lúc trước Nhạc trưởng môn cùng Tạ Lãnh Thiền giao thủ, trường kiếm trong tay bị chấn khai thời khắc, thi triển chiêu kia kim ngọc mãn đường. Trải qua Tiểu Quách tiểu nói này, Lý Đại Trụy cũng lâm vào hồi ức. Khoảng cách giờ phút này cũng không tính được bao xa đi qua. Vẫn nhớ kỹ Nhạc trưởng môn cùng Tạ Lãnh Thiền giao thủ, lấy Hoa Sơn kiếm pháp cùng hắn ngũ nhạc cao chiêu đối sách, khi Tạ Lãnh Thiền thi triển ra lấy cương mãnh tàn nhẫn làm chủ Tung Sơn kiếm pháp lúc, Nhạc trưởng môn mặc dù chiêu thức tinh diệu, nhưng trường kiếm trong tay vẫn không so được kiếm bản rộng nặng nghề. Nhất thời không quan sát, bị chấn động ra, mà lúc này, Nhạc trưởng môn lại là dựng thẳng chỉ thành kiếm, đâm về Tạ Lãnh Thiền huyệt đàn trung, làm cho hắn không thể không thu chiêu lui trở về. Nghĩ tới, gặp hắn một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, Tiểu Quách ôm cánh tay, nói một chiêu kia, chính là vô kiếm thắng, có kiếm thể hiện, không câu nệ tại trong tay có thực chi kiếm, khẩn yếu con đầu, ngón tay, quạt xếp, thậm chí một ngọn cây còn cỏ, đều có thể sử dụng kiếm chiêu đối địch, tự nhiên muốn so một vị dựa vào trường kiếm người lợi hại hơn một chút. Có thể nói đi thì nói lại, kiếm đạo cao thủ lại không nhất định người người luyện qua khổ luyện, huyết nục chi khu, chính là phụ lên kiếm ý, thì như thế nào so bảo kiếm phụ lên kiếm ý lăng lệ. Đây cũng là vì cái gì người trong giang hồ sẽ đối với thần binh lợi khí như vậy mưu cầu danh lợi. Như coi là thật kiếm chiêu thi triển ra, vô kiếm so có kiếm uy lực lớn, người giang hồ kia còn tội gì theo đuổi thần binh lợi khí. Nghe nói như thế, Lý Đại Trụy cũng là hiểu rõ ra, nhưng lại hơi kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Quách, Tiểu Quách bị hắn nhìn có chút run rẩy, run lên nổi da gà, tức giận nói, ngươi đây là ánh mắt gì? Không phải, những lời này ngươi cũng là từ đâu nghe được? Lý Đại Trụy có chút hiếu kỳ. Uy uy uy, lời này của ngươi là có ý gì? Quách Phù Dung mở to hai mắt nhìn, cô nãi nãi liền không thể nói ra như thế có đạo lý lời nói đúng không? Ân. Lý Đại Trụy quả quyết gật gật đầu, lời này lão Bạch nói ta tin, ngươi liền không đợi hắn lại nói xong, Tiểu Quách liền giương lên bàn tay, làm bộ muốn đánh. Miệng rộng đội vàng ngậm miệng lại. Một bên Liễu Tinh Vũ tới an ủi vài câu, giúp miệng rộng biện hộ cho. Tiểu Quách lúc này mới coi như thôi, thư nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút phiêu hốt nhìn về hướng lôi đài. Loại này vô kiếm thắng có kiếm đạo lý, không phải nàng một cái tiên tiên trùng kỳ thái điểu có thể lĩnh ngộ được. Sở dĩ hiểu, cũng là bởi vì ngày xưa luyện tập buôn lôi kiếm pháp thời điểm, nàng như là Lý Đại Trụy bình thường, hỏi thăm vấn đề giống như trước. Mẹ nàng lúc trước chính là như thế cùng nàng nói. Về phần lấy trộm người khác trích lời làm người con cái, cái này gọi trộm sao? Cái này gọi truyền thừa. Mà liền tại hai người lúc nói chuyện, trên lôi đài, Nhạc Bất Quần cùng Thành không phải là, lại qua mười mấy chiêu. Lần này, không có bảo kiếm Nhạc Bất Quần, đành phải là không ngừng trốn tránh, đồng thời thôi động Tử Hà thần công cùng kinh công, dù là Nhạc Bất Quần mấy chục năm nội lực, cũng vô pháp thời gian dài trèo chống cả hai tiêu hao. Bất quá cũng may, hắn nhìn Thành không phải là bên ngoài thân kim quang đang dần dần giảm đi. Hiển nhiên không biết cái này cụ thể đại biểu cái gì, nhưng Nhạc Bất Quần suy đoán, rất có thể là Thành không phải là nội lực không đủ, không cách nào lại duy trì kim cương bất hoại trạng thái. Nghĩ tới đây, trốn tránh sau khi, Nhạc Bất Quần tùy ý đá hai viên cục đá. Không tính sắc bén cục đá, hướng phía Thành không phải là con mắt đánh tới. Người sau mặc dù kim cương bất hoại, nhưng con mắt loại này căn bản không có lực phòng ngự có thể nói bộ vị, chính là thi triển kim cương bất hoại thần công, cũng vô pháp cùng thân thể những bộ vị khác sánh vai. Chương 520, thua thể diện 2, chương 520, thua thể diện 2, đây cũng là tất cả khổ luyện võ giả bị chung. Có thể sơ hở này mặc dù rõ ràng, ứng đôi đứng lên nhưng cũng đơn giản. Cao thâm một chút khổ luyện công pháp, ngay cả mí mắt đều chiếu cố đến, chỉ cần nhắm mắt, liền có thể đem công kích ngăn lại. Dù gì, tiện tay gác ở trước mắt, cũng có thể ngăn cản được tuyệt đại đa số công kích. Thành không phải là liền lựa chọn người sau, bàn tay tùy ý chặt lại. Liền gặp cục đá kia bị đẩy lùi ra ngoài. Nhạc Bất Quần không có dừng tay, thấy thế lại là đưa tay chụp tới, trong lòng bàn tay phụ lên một cỗ nội lực, nhẹ nhàng một nắm, chính là chiều Thành không phải là đánh tới. Ken ken, lại là hai đạo tiếng vang truyền đến. Cục đá không hề nghi ngờ bị đẩy lùi ra ngoài. Bất quá Nhạc Bất Quần chú ý tới, hai lần cục đá bị đẩy lùi khoảng cách, lại là hơi có khác biệt. Lần thứ hai hắn ném ra cục đá thời điểm, thế nhưng là tận lực đem khống chế lực đạo cùng lúc trước nhất trí, cục đá lớn nhỏ cũng bị hắn dùng nội lực rèn luyện một phen, cùng lúc trước không kém bao nhiêu, có thể bắn ra khoảng cách lại có rõ ràng rút ngắn. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, Thành không phải là trạng thái bây giờ đã bắt đầu trượt. Nghĩ tới đây, Nhạc Bất Quần trong lòng dâng lên hy vọng, đồng thời tinh tế cảm giác một chút. Trong cơ thể hắn nội lực, đại khái còn có thời kỳ đỉnh phong 4 thành, nếu là tiếp tục toàn lực thôi động Tử Hà thần công, đại khái còn có thể duy trì 1 khắc đồng hồ thời gian. Trong lòng một bên tính toán, Nhạc Bất Quần trong tay áo, lần nữa bay ra 2 đạo tàn ảnh. Siêu siêu, ken ken, cục đá tiếp nhận lực phản kích đạo, lần nữa giảm bớt. Thoáng đánh giá 2 lần khoảng cách thời gian, cùng suy yếu lực đạo, kết hợp với đã từng được chứng kiến đại thành kim trung cháo, tính ra một cái giá trị đưa vào đi vào. Tính toán đạt được kết quả. 1/2 đồng hồ. Cho dù thành không phải là tiêu hao lại thấp, loại trạng thái này tối đa cũng chỉ có thể lại duy trì 1/2 đồng hồ. Nghĩ tới đây, Nhạc Bất Quần lúc này từ bỏ tìm một thanh bảo kiếm, thử phá vỡ đối phương phòng ngự ý nghĩ. Đối phương bên này đã là kim cương bất hoại thân thể, nếu là phá vỡ còn tốt, nhưng nếu là không phá nổi, trái lại bị thành không phải là bắt được cơ hội, vậy coi như là nguy rồi. Còn không bằng ổn thỏa một chút. Thầm nghĩ lấy, Nhạc Bất Quần vừa lui vừa đánh. Hoa Sơn thi triển khinh công phát huy vô cùng tinh tế, trong ống tay áo thường thường liền sẽ có 2 đạo tử khí lưu quang bay ra. Thời gian từng chút đi qua, rất nhanh, liền đến Nhạc Bất Quần dự tính cái kia thời gian. 5, 4, 3, 2, 1. Theo Nhạc Bất Quần trong lòng đếm ngược rơi xuống, thành không phải là bên ngoài thần kỳ quang, cũng tại mắt trần có thể thấy biến mất, cho đến biến trở về nguyên bản màu da làn da. Mà Nhạc Bất Quần giờ phút này, mặc dù đã lui đến bên bờ lôi đài, có thể tay mở lại vừa vặn có một thanh trường kiếm. Chính là lúc trước bị thành không phải là lấy tiểu cơ linh đánh bay thanh kiếm kia. Giờ phút này, Nhạc Bất Quần thuận thế cầm kiếm, dưới chân tại sau lưng không trùng hư đạt một bước, mượn lực đạo, động thân đâm thẳng. Thành không phải là tựa hồ cũng có chút bối rối, trên tay bận biểu thi triển ra long trảo thủ, kim cương chân nguyên tại bên ngoài thân ngưng là thật chất, dường như cùng lúc trước kim cương bất hoại thần công không khác chút nào, nhưng Nhạc Bất Quần lại có thể phân biệt ra cả hai rất nhỏ chênh lệch. Đây chỉ là đại thành thiếu lâm long trảo thủ, còn không phòng được hắn một kiếm này. Đâm kéo, quả nhiên, thành không phải là giơ đuốt hướng một kiếm kia chụp tới, có lẽ là bởi vì nội lực không đủ, trên đuốt rồng lực đạo hơi có vẻ yếu đi một chút, nắm chặt mũi kiếm, theo tóe lên một trận hỏa hoa, nhưng trên thân kiếm lực đạo, nhưng không có nửa điểm suy yếu. Trực hướng phía thành không phải là tim đâm tới. Nhạc Bất Quần nhìn thấy đối phương long trảo thủ thất bại một màn, càng là cảm thấy nhất an, lực đạo trên tay không giảm. Hắn một kiếm này tốc độ quá nhanh, nếu là không đâm ra chút máu đến, sợ là dưới đài người giang hồ nhìn không ra môn đạo, không thể phục chúng. Đang nghĩ ngợi, một kiếm này khoảng cách thành không phải là tim đã gần trong gang tấc. Nhưng lại tại trường kiếm đâm trúng một chớp mắt kia, một đạo giòn vang đột nhiên truyền vào trong thái của hắn. Đốt, Nhạc Bất Quần trong nháy mắt trừng lớn 2 mắt, liền gặp trường kiếm trong tay, tiếp nhận cực mạnh lực phản kích, bắt đầu đứt thành từng khúc. Thành không phải là trên thân, lại lần nữa phụ lên một vệt kim quang. Phanh, cùng thời khắc đó, thành không phải là cái kia cầm kiếm vút rồng hướng lên trèo đi, trực bắt lấy Nhạc Bất Quần cổ tay. Chợt, thành không phải là đột nhiên một cái đá ngang rút ra, trong không khí đều truyền ra một tiếng nổ đùng. Theo thành không phải là vút rồng bùng ra, Nhạc Bất Quần thân thể cũng là như diều đứt dây, bay ngược mà ra, cuối cùng đập vào dưới lôi đài. Người của phái Hoa Sơn thấy thế, hiệu lệnh cao sông, Nhạc Linh San cầm đầu đệ tử, bước nhanh chạy tới. Linh Trung Thị cũng thi triển khinh công, phát sau mà đến trước, đi tới nhà mình sư huynh bên người, độ một đạo nội lực đi qua. Phát giác được nhà mình sư huynh chỉ là bị thương ngoài da, cộng thêm nội lực tiêu hao nghiêm trọng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng trên lôi đài thành không phải là chắc tay. Trên lôi đài, thành không phải là mỉm cười, sau đó thật sâu thở hắt ra, kim cương bất hoại thần công rốt cuộc duy trì không nổi, tiêu tán ra. Mà lúc này, thành không phải là giơ bàn tay lên, chỉ gặp một cái công chữ vết máu đã tại trong lòng bàn tay thành hình. Nghe nói, kim cương bất hoại thần công đại thành đằng sau, mỗi một lần sử dụng, liền sẽ tại trong lòng bàn tay vỡ ra một đạo vết máu. Thẳng đến 5 lần về sau, trong lòng bàn tay sẽ triệt để xuất hiện một cái công chữ, mang ý nghĩa kim cương bất hoại thần công cảnh giới tiến thêm một bước. Mà thành không phải là giờ phút này trong lòng bàn tay, dù sao sách, lại là đã dùng 3 lần. Người quả nhiên chính là hẳn là có chút lòng hiếu kỳ, thành không phải là cảm khái một câu. Nếu không phải hắn tại kim cương bất hoại thần công đại thành đằng sau, liền dùng 1 lần, biết được biến thân có thể thời gian kéo dài, cũng không tốt giống bây giờ dạng này, thông qua sớm kết thúc biến thân, tiết kiệm ra đủ để 2 lần biến thân kim cương chân nguyên. Về phần lúc trước bị cục đá thăm dò ra lực phản kích giảm dần, cũng là hắn cố ý gây nên. Sự thật chứng minh, hắn quả nhiên là bất bại ngoan đồng nhi tử. Đang gạt người phương diện này, trời sinh chính là một tay hảo thủ. Cười đáp ý sau, thành không phải là nhìn về phía dưới lôi đài 4 phái phương hướng, chắp tay nói, các vị nhưng còn có người muốn lên đài khiêu chiến. Nếu là không có, cái này Ngũ Nhạc trước trưởng môn, nhưng chính là nhà ta Mạc trưởng môn. Nghe được hắn lời này, dưới lôi đài một trận trầm mặc im lặng. Vốn là muốn là Hoa Sơn phái tranh thủ một phen Nhạc Linh San, lúc này cũng bị tỉnh lại Nhạc Bất Quần cho ngăn lại. Thế nhưng là Nhạc Linh San còn muốn nói nhiều cái gì? Có thể Nhạc Bất Quần lại khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía lôi đài, cũng không có lộ ra cái gì không cam lòng biểu lộ, nhếch miệng mỉm cười. Nam nhân có thể thua trận võ công, nhưng không thể thua phong độ. Huống chi, Hành Sơn thái độ cùng Hàng Sơn không khác nhau chút nào, đều là muốn giữ lại Ngũ Nhạc cạnh cửa, đã như vậy, cùng hiện tại như một con chó dại gọi bậy, cuối cùng còn chưa nhất định có thể tranh thủ đến trước trưởng môn. Còn không bằng hảo hảo tu luyện võ công, chờ đợi một lần thời cơ. Chương 521, đã làm sai chuyện liền muốn nhận phạt, Ngũ Nhạc trưởng môn cũng không thể ngoại lệ. 1. Chương 521, đã làm sai chuyện liền muốn nhận phạt, Ngũ Nhạc trưởng môn cũng không thể ngoại lệ. 1. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến gì, vậy thì mời Mạc trưởng môn đi lên nói 2 câu đi. Thành không phải là nói, ánh mắt hướng dưới đài nhìn lại, nhưng mà chính là vừa xem xét này, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Mạc tiểu bối đâu? Chỉ gặp tại Hành Sơn trong đám người, vốn nên là ngồi tại phía trước nhất Mạc Tiểu Bối, giờ phút này biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại một cái ghế trống rỗng, ngoài ra, tiểu đạo sĩ Tiện Ngư cũng biến mất không thấy. Mà những cái kia vây xem người trong giang hồ, tuần tự nhìn mấy trận cao thủ ở giữa quyết đấu, cũng đã vừa lòng thỏa ý, chuẩn bị nhìn Ngũ Nhạc trưởng môn tiếp nhận nghi thức sau, liền về đến trong nhà, hào hào tiêu hóa lần này cảm ngộ. Nhất là từ công tử áo trắng kia chỗ nghe được Lăng Không dậm chân kỹ xảo, cũng muốn luyện tập một phen. Đang nghĩ ngợi, đám người này cũng nhìn về hướng Hành Sơn phương hướng. Mà Hành Sơn trong đám người, Đồng Phúc khách sạn đám người, đồng dạng phát hiện Mạc Tiểu Bối biến mất không thấy gì nữa, không khỏi có chút nóng nảy. Tiểu Bối Đông trưởng quỹ đang muốn mở miệng, lại bị Lao Bạch khoa tay một cái im lặng thủ thế. Gặp thứ nhất mặt nghiêm túc bộ dáng, Đông trưởng quỹ cũng không lên tiếng nữa. Lão Bạch lúc này thì nhìn về phía trên lôi đài, hướng Thành Không Phải Là chuyển âm một phen. Thành Không Phải Là cũng hiểu biết chuyện xuất hiện một chút biến cố, lúc này ho khan hai tiếng, vận chuyển sư lống công pháp môn, cất cao giọng nói, khụ khụ, đã là đời thứ nhất Ngũ Nhạc trưởng môn, lái qua không có tiền lệ, lại há có thể qua loa như vậy, nơi đây gió lớn, ta nhìn không bằng chúng ta trở lại đi đầu rời bước đến Tung Sơn biệt viện nghỉ ngơi, sau đó tìm đến chiêng trống giàn nhạc, lại tìm người bố trí một phen phong thiện đài, như vậy cử hành kế nhiệm nghi thức, mới có thể không rơi vào ta người trong võ lâm đầu ngọn gió. Lời này vừa ra, nguyên bản nhìn về phía Hành Sơn người trong giang hồ, lực chú ý trong nháy mắt bị hấp dẫn. Hơi chút suy tư qua đi, cũng là cảm thấy hợp lý. Ngũ Nhạc kiếm phái tự thành một phái lúc, cũng đã là trong giang hồ nhất đẳng danh môn chính phái. Bây giờ Ngũ Nhạc hợp nhất, chỉ là tông sư cao thủ cũng không dưới 10 ngón số lượng. Tuy nói nội tình không so được Thiếu Lâm võ đương, nhưng cũng cùng Nam Y, cái bang loại này đỉnh cấp môn phái tề bình. Như vậy môn phái trưởng môn tiếp nhận nghi thức, làm sao có thể tại Hoàng Sơn giã lĩnh này phía trên qua loa cử hành? Nghĩ đến, một chút vốn là tốt mặt mà người giang hồ, nhao nhao phụ họa. Càng có người nhìn mấy trận luận võ, trong lòng cảm ngộ rất nhiều, vốn cũng không nguyện ý đợi thêm nữa, lúc này nghe lời này, phụ họa một tiếng sau, lúc này dẫn đầu rời đi. Mà có người đi trước, nguyên bản một chút còn đang do dự người, cũng theo đại lưu, Hạ Tuấn Cực Phong. Không bao lâu, người trong giang hồ tuần tự rời đi, Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong, Tung Sơn, Thái Sơn cũng liên tiếp rời sân, Tuấn Cực Phong bên trên, liền chỉ còn lại có Hoa Sơn, Hàng Sơn, Hành Sơn ba phái bên trong người. Định Nhàn sư thái biết được Mạc Tiểu Bối biến mất, lúc này cũng nghĩ ra một phần lực. Dù sao nói thế nào rất cũng là bọn hắn Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn. Nếu là bị kẻ xấu bắt cóc, bọn hắn thật vất vả tranh thủ tới thắng lợi, có thể lại phải lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Phái Hoa Sơn Nhạc trưởng môn lúc này cũng đi tới. Nghe được mấy người nói chuyện với nhau, khẽ cho mày. Mạc trưởng môn mất tích. Chẳng lẽ phái Tung Sơn cách làm? Trong lúc nhất thời, suy nghĩ nhốn náo, thẳng đến đang mặt mày đủ rũ Đông trưởng quỹ chú ý tới Nhạc Bất Quần tồn tại, lên tiếng chào hỏi, người sau lúc này mới lấy lại tinh thần, Mạc trưởng môn bây giờ chính là ta Ngũ Nhạc trưởng môn, ta Hoa Sơn tự nhiên cũng có trách nhiệm ra một phần lực, hỗ trợ tìm kiếm một phen. Nhạc Bất Quần cân nhắc một phen lợi và hại sau, hay là quyết định không bỏ đá xuống giếng, tôn Mạc Tiểu Bối tiểu hài từ này làm trưởng môn. Nghe được Nhạc Bất Quần lời nói, Đông trưởng quỹ tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. Thêm một người nhiều một phần lực lượng, tìm tới Tiểu Bối xác suất cũng sẽ lớn hơn một chút. Bất quá mọi người ở đây trong lúc nói chuyện với nhau, không có người chú ý tới, Tô Mộc biến mất không thấy. Mà liên tại Tuấn Cực Phong, Phong Thiện Thai đông góc phía nam có một chỗ bia đá, chừng một trượng cao 4 thước, rộng cũng có 5 thước, dày 2 thước nữa, kỳ danh là Đại Chu Thăng bên trong thuật trí địa, trên đó tự thuật võ tắc thiên từ soạn bản thân ca công tụng đức sự tích. Bây giờ, theo thời gian trôi qua, bi văn bị mưa gió ăn mòn, nhìn đã có chút mơ hồ không rõ. Mà liên tại bia đá phía sau, lúc này đang ngồi lấy hai tiểu hải tử. Bên trong một cái đỉnh đầu hai cái viên thịt, chính là bây giờ Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn, Mạc Tiểu Bối. Tiểu Bối tỷ, chúng ta cứ như vậy chạy, không tốt lắm đâu. Tại Mạc Tiểu Bối bên cạnh, tiểu đạo sĩ Tiện Ngư có chút sợ sệt mở miệng. Mạc Tiểu Bối lúc này tựa hồ cũng nghĩ đến hậu quả, đồng dạng có chút chột dạ, không có, không có gì đi lại nói, ta thế nhưng là Ngũ Nhạc trưởng môn, lượng chị dâu ta cũng không dám lại phạt ta chép sách. Ngũ Nhạc trưởng môn thân phận, tựa hồ là cho Mạc Tiểu Bối một chút lực lượng. Nguyên bản có chút chột dạ lời nói, nói xong lời cuối cùng cũng tự tin. Một bên, tiểu đạo sĩ Tiện Ngư nghe nói như thế, lại là khổ khuôn mặt, vậy ta chẳng phải là thầm rồi. Mạc Tiểu Bối là Ngũ Nhạc trưởng môn, hắn không phải a? Nếu như bị Tô đại ca phát hiện, nếu là phạt chép sách còn tốt, nếu là cùng sư phụ hắn một dạng, đem hắn trói lại, xem như biêm ngắm, tới trước một bộ phân cân thác cốt cuốn long thủ làm nóng người, đón thêm một bộ tùng khê đoàn đả, cuối cùng lại đến một bộ cán khôn thiết trưởng công kết thúc công việc. Xảy ra nhân mạng đi. Nhìn tiểu đạo sĩ như vậy sợ sệt, Mạc Tiểu Bối cũng có chút hối hận đem hắn mang ra ngoài, lúc này nghĩ nghĩ, vô bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm, có bản trưởng môn bảo kê ngươi, chắc hẳn Tô đại ca cũng phải cho Tiểu Bối ngươi gọi ta. Đang lúc Mạc Tiểu Bối chuẩn bị nói chút ngoan thoại, cho tiểu đạo sĩ thêm can đảm một chút thời điểm, liền nghe một đạo thanh âm chào hỏi từ đỉnh đầu trên tấm bia đá truyền đến. Hai cái tiểu đậu đinh đồng thời sức sở, cứng ngắc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một mặt dáng tươi cười ôn hòa Tô Mục đang ngồi ở có được ngàn năm lịch sử trên tấm bia đá. Mạc Tiểu Bối trong nháy mắt liền suy sụp. Tiểu đạo sĩ đồng dạng sợ sệt, bất quá nghĩ đến tú tài ca dạy bảo uy vũ không khuất phục, lại nghĩ tới Tô Mục lúc trước bảo hộ lịch sử văn vật ngôn luận, lấy dũng khí lên tiếng nói, "Tô đại ca, ngươi dạng này ngồi tại trên tấm bia đá là không đúng, nếu là ngồi hỏng làm sao bây giờ?" Nghe nói như thế, Tô Mục nụ cười trên mặt cứng một cái chớp mắt, sau đó tràn đầy xin lỗi mở miệng, thật có lỗi, thật có lỗi, không có quá chú ý như vậy đi, làm trừng phạt, ta đứng đây bất động để cho ngươi đánh một bộ Long Hoa Quyền. Thật, tiểu đạo sĩ sửng sốt một chút, sau đó không khỏi hơi xúc động, cùng tú tài ca đọc sách quả nhiên là đúng. Uy vụ không khuất phục không hổ là A Thanh Chi Lý danh ngôn. nếu là có thể sớm một chút biết, hắn ban đầu ở trong đạo quán, nghĩ đến cũng sẽ không trải qua như vậy thế thảm. Đương nhiên, Tô Mộc dáng tươi cười càng ôn hòa, làm sai chuyện liền muốn phạt, ai cũng không ngoại lệ. Bất quá, ta ngồi ở lịch sử di tích cổ bên trên, cần chịu một bộ Long Hoa Quyền, vậy các ngươi tự tiện trộm đi ra, đem mấy trăm người trong giang hồ, đã không để ý, lại để cho chúng ta những này đại nhân lo lắng hãi hùng, có phải hay không cũng muốn thụ chút trừng phạt đâu. Nghe nói như thế, nguyên bản còn ma quyền sát trưởng tiểu đạo sĩ, trên mặt kích động biểu lộ trong nháy mắt đọc lại, sau đó mồ hôi lạnh không cầm được hướng phía dưới chảy xuôi. Tội danh này, nghe có vẻ như không phải một bộ Long Hoa Quyền có thể triệt tiêu đó. A chương 521, đã làm sai chuyện liền muốn nhận phạt, Vũ Nhạc trưởng môn cũng không thể ngoại lệ. 2, chương 521, đã làm sai chuyện liền muốn nhận phạt, Vũ Nhạc trưởng môn cũng không thể ngoại lệ. 2, đang nghĩ ngợi, liền gặp Tô Mục từ cao cao trên tấm bia đá nhảy xuống tới, bình ổn rơi trên mặt đất, ôn hòa cười nói, như vậy đi, hai người các ngươi đứng đấy bất động, để cho ta đánh một bộ thất thương quyền. Chuyện này liền xem như thế nào? 7, thất thương quyền. Trong khoảng thời gian này bởi vì đi theo tiểu quách tập võ, tiểu đạo sĩ cũng không còn là giang hồ tiểu bạch rồi. Tự nhiên nghe nói qua bị Tạ Tốn phát dương quang đại thất thương quyền pháp. Bất quá Tô đại ca là lúc nào học được thất thương quyền, là hắn chỗ nào nhìn sót sao? Tiểu đạo sĩ trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng thành khẩn nhận lầm, ta sai rồi. Tô Mục biểu lộ lúc này mới tự nhiên một chút, vừa nhìn về phía một bên Mạc Tiểu Bối. Ta cũng sai. Mạc Tiểu Bối mặc dù mới vừa nói lợi hại, lại là Ngũ Nhạc trưởng môn, lại là bảo bọc cái gì, nhưng khi nàng thật nhìn thấy Tô Mục, trong lòng tích xúc lên dũng khí, trong nháy mắt tiêu tán không còn, nói xin lỗi thanh âm so tiểu đạo sĩ còn muốn thành khẩn. Biết sai có thể cải thiện Mạc Đại Yên. Tô Mục gật gật đầu, sau đó hướng hai người khoát tay áo, đi, cùng ta nói một chút đi, tại sao muốn trộm đi ra. Mạc Tiểu Bối nghe nói như thế, có chút do dự, nhưng nhìn xem Tô Mục con mắt, hay là một năm một mười thành thật khai báo, ta vừa nghĩ tới muốn làm lấy mặt của nhiều người như vậy nói chuyện, cũng có chút khẩn trường kiên nhẫn nghe xong, Tô Mục bước cảm, nhưng cũng không nói thêm gì. Tiểu Bối dù nói thế nào cũng là hài tử, tuy nói trước đó có ngay trước mấy trăm người giang hồ mặt, đại biểu phái Hành Sơn phát biểu ý kiến, nhưng đó là tại đám người bọn họ làm bạn phía dưới. Cùng hiện nay tình huống, tương tự cũng không hoàn toàn tương tự. Như vậy cũng tốt so là đứng dậy ở trên vị trí trả lời vấn đề, cùng lên đài diễn thuyết khác nhau. Người trước có lẽ ngay trước trường học lãnh đạo cũng sẽ không cảm giác được quá nhiều khẩn trương, nhưng người sau, cho dù chẳng qua là khi lấy câu lạc bộ học trưởng mặt, đều sẽ khẩn trương ghê gớm. Tô Mục tự nhận là không có đông trưởng quỹ miệng độn năng lực, lúc này nói không nên lời quá nhiều có giáo dục ý nghĩa nói, nhưng đối mặt tình cảnh này, cũng không thể nói là hoàn toàn không có cách nào. Thêm chút suy tư sau, nói tình huống của ngươi ta đại khái hiểu, như vậy đi sau đó, Tô Mục liền đem đề nghị của mình cùng chú ý, nói ra, để Tiểu Bối chính mình hai tuyển thứ nhất. Thứ nhất, tìm người thay thế Mạc Tiểu Bối lên này, hắn có thể vẽ một tấm huyễn hình phù, cam đoan dung mạo, thanh âm đều cùng bản nhân không khác chút nào. Thứ hai, vẫn như cũng là Mạc Tiểu Bối lên này, bất quá hắn có thể cho Mạc Tiểu Bối mở một cái không để cho nàng khẩn trương như vậy hắc. Mạc Tiểu Bối nghe xong, há to miệng, liền muốn nói chọn cái thứ nhất. Bất quá, khi nàng đón nhận Tô Mục cổ vũ ánh mắt sau, do dự một chút, mím môi nói ta chọn cái thứ hai. Nghe nói như thế, Tô Mục cũng mãn ý cười cười, vuốt vuốt đầu của nàng, đã như vậy chúng ta liền đi về trước đi. Nói đi, Tô Mục vừa nhìn về phía một mặt may mắn tiểu đạo sĩ, từ trong ngực xuất ra một quyển công pháp, ném cho hắn, tiểu đạo sĩ nhìn xem bí tịch trong tay, liền gặp trên trang bìa viết quá làm 904 chữ lớn, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đây là ý gì? Ban thưởng hắn một quyển công pháp. Thế nhưng là loại này không khỏi công pháp ban thưởng, để hắn rất hoảng hốt, ra không phải đưa cho ngươi. Tô Mục gặp hắn phản ứng, liền biết tiểu đạo sĩ não bổ cái gì, giải thích một câu nói, trưởng môn tiếp nhận nghi thức qua đi, ta muốn cùng sông hư đạo trưởng đi một chuyến võ đương, bản này quá làm 900 là ta rất sớm trước kia lấy được một quyển công pháp, ngươi giúp ta chuyển giao cho Đại Xuân, để hắn hảo hảo nghiên cứu. Nghe được không phải cho mình, tiểu đạo sĩ chẳng những không có cảm giác được thất vọng, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Lấy công chuộc tội thôi, dạng này hắn còn có thể tiếp nhận một chút. Bất quá không đợi hắn khẩu khí này triệt để buông lỏng, liền nghe Tô Mục tiếp tục nói, bất quá bản này quá làm 900 độ khó, không thua kém một chút nào Tam Dương Huyền Châm, vì Đại Xuân có thể nhanh chóng lĩnh hội minh bạch, tại trong lúc này, ngươi liền xem như hắn luyện tập nhân ngẫu, thân thể nếu có cái gì phản ứng dị thường, liền đi tìm Thẩm cô nương, có thể là từ mỗ mỗ. Nghe nói như thế, tiểu đạo sĩ sắc mặt trong nháy mắt một khổ. Kết quả là, cái này trách phạt vẫn là không có trốn qua. Bất quá nghĩ đến đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đạo, tiểu đạo sĩ lấy dũng khí, thử dò xét nói, cái kia Tô đại ca, Long Hoa Quyền sự tình không đợi tiểu đạo sĩ lời nói xong, liền gặp Tô Mục trong tay lại tăng thêm một bản bó xương nội kinh, đây vốn là giảng bị thương, xoa bóp bó xương, ngươi vậy ta đã biết Tô đại ca, bản này quá làm 900 ta sẽ giao cho Đại Xuân ca, luyện tập cái gì, ta cũng sẽ không lười biếng. Tiểu đạo sĩ liền tranh thủ quá làm 900 thu bảo, khuôn mặt chăm chú cam đoan đứng lên. Long Hoa Quyền sự tình, một chữ đều không có nhắc lại. Thấy hắn như thế tức thời, Tô Mục cũng là thu hồi bó xương nội kinh, ta muốn một chút, Đại Xuân bây giờ nghiên cứu châm cứu có chút khởi sắc, hoàn toàn chính xác không nên bị những chuyện khác phân tâm, bản này bó xương nội kinh, vẫn là chờ ta từ võ đương sau khi trở về, lại giao cho hắn đi. Hô, tiểu đạo sĩ nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa trên trán tinh mịn mồ hôi lạnh. Cuối cùng lá trốn qua một kiếp. Châm cứu đều muốn hắn làm bồi luyện bị đâm châm nhỏ, có trời mới biết bó xương nội kinh sẽ làm như thế nào tra tấn hắn. Phải biết, đối với có chữa thương phủ tồn tại y quán, ngươi chính là bị đánh toàn thân gãy xương, đợi đến ngộ tắc đến một lần, cũng bảo đảm ngay cả một chỗ máu ứ động cũng không tìm tới. Nếu không có gì khác sự tình, vậy chúng ta cũng nên trở về, đừng để tẩu tử ngươi chờ sốt rồi nói. Tô Mục đuốt đuốt mặt tiểu bối đầu, lập tức kỳ môn cách cục triển khai. Một giây sau, ba người thân ảnh liền biến mất ở bia đá phía sau. Một bên khác, đang chuẩn bị phái người đi tìm kiếm Mạc Tiểu Bối Đồng Phúc khách sạn một đoàn người, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ba đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt. Trong đó một đạo rụt rè, có mấy lời sợ sệt nút ở Tô Mục sau lưng nữ hoa, đúng vậy chính là nàng cái kia chạy trốn cô em chồng. Nhìn thấy Mạc Tiểu Bối trong nấy mắt, Đâu Tương Ngọc đầu tiên là thần sắc vui mừng, sau đó lại lấy thường nhân khó mà phát hiện tốc độ, đem khỏe miệng ép xuống, một mặt tức giận, người đứa nhỏ này, vừa rồi chạy đi đâu rồi? Ngươi có biết hay không, các đại phái người đều ở đây. Đông Tương Ngọc bắt đầu giáo huấn đứng lên. Mạc Tiểu Bối sợ sệt lại rụt rụt thân thể, có thể một giây sau, trước mặt nàng lại là bỗng nhiên không còn, Tô Mục thân ảnh trống rỗng na di đến ngoài vài thước vị trí. Mạc Tiểu Bối nhìn xem hắn, lại phát hiện Tô Mục lúc này giang tay ra, một bộ thương mà không giúp được gì biểu lộ, đồng thời hé miệng, làm lên khẩu hình, đã làm sai chuyện liền muốn nhận phạt, Ngũ Nhạc trưởng môn cũng không thể ngoại lệ. Đọc lên hàm nghĩa trong đó, Mạc Tiểu Bối trong nháy mắt trừng to mắt, chỉ vào hắn vừa chỉ nơi xa cái kia cao lớn như đá, ánh mắt dường như đang nói, vậy còn ngươi? Tô Mục thì nhún vai. Không nói đến hắn ngồi tại trên tấm bia đá thời điểm có khống chế sức mạnh, chính là xuống tới trước đó, hắn cũng dùng thần cơ bách luyện luyện khí năng lực, đối với bia đá tiến hành một phen gia cố. Cái này thuộc về văn vật di tích cổ phòng hộ gia cố làm việc. Tự nhiên không có khả năng xem như phá hư. Không làm sai sự tình, lại thế nào có thể nói phạt đâu. Lúc trước thừa nhận sai lầm, cũng bèn bèn chỉ là muốn làm gương tốt, chắn hai người đường lui thôi. Mạc Tiểu Bối. Cá ước muối con, đại nhân tâm thật bẩn. Chương 522, thẻ gỗ cùng công pháp cải tiến. Chương 522, thẻ gỗ cùng công pháp cải tiến. Một, ngay tại Mạc Tiểu Bối bị mang đến giáo dục không lâu sau, hoàng đế cũng tìm được Tô Mục. Tô thiếu hiệp, tiểu bối coi là thật muốn tại phong thiện trên này tiếp nhận Ngũ Nhạc trưởng môn. Hoàng đế cau mày, lên tiếng hỏi thăm về đến. Lúc trước thành không phải là trên lôi đài dùng để chuyển di lực chú ý mấy câu nói kia, hắn tự nhiên cũng là nghe thấy được. Có thể phong thiện đài dù sao cũng là võ chu di chỉ, chính là hoàng đế phong thiện sử dụng. Người giang hồ nếu là tự tiện lên đài tiếp nhận trưởng môn, chẳng phải là đem chính mình bày tại hoàng đế vị trí bên trên? Mặc dù hắn vị hoàng đế này chính mình cũng không ngại, nhưng chưa chừng người hữu tâm báo cáo cho triều đình, đến lúc đó những lao ngoan cố kia bọn họ chuyển ra tổ tông lễ pháp, hắn vị hoàng đế này cũng không tốt làm. Hoàng công tử quá lo lắng, lên đài khẳng định là vẫn là phải lên đài, bất quá lên đài người lại sẽ không là tiểu bối. Tô Mục nghe được hoàng đế lo lắng, cũng là cười cười. Khả hoàng đế nghe nói như thế, lại là sững sờ, lúc trước hắn cũng nghe đến Mạc Tiểu Bối cùng nàng tẩu tử lời nhắn đủ nói, biết được Tô Mục chủ ý, làm sao hiện nay còn nói lên đài không phải Mạc Tiểu Bối. Liền nghe Tô Mục cười cười, nói tiểu bối dù sao vẫn là đứa bé, có can đảm gánh chịu phần trách nhiệm này quyết tâm như vậy đủ rồi, thật nếu để cho nàng tự mình lên đài, sợ là đúng quy đúng củ, nhưng cũng khó mà lui qua trận người giang hồ tin phụ. Đang khi nói chuyện, Tô Mục đưa tay từ phệ trong túi lấy ra một đạo huyễn hình phù, cùng một cái làm công tinh mỹ thẻ gỗ, đưa cho hoàng đế. Đây là. Tiếp nhận một bài, hoàng đế đánh giá một phen, liền thấy phía trên khắc họa một đạo hoa văn đẹp đẽ phù lục, nhưng là phù lục chủng loại, lại là hắn trước đây chưa từng gặp. Đây là ta lúc rảnh rỗi luyện chế một kiện đồ chơi nhỏ, gặp hoàng đế mặt lộ vẻ nghi hoặc, Tô Mục mở miệng giới thiệu dạng này pháp khí công năng. Đơn giản tới nói, đây là một kiện căn cứ vào tập thần phù giáng cung, luyện chế ra tới pháp khí, bất quá cũng không phải là thỉnh thần nhập thân, mà là vận dụng đồng dạng nguyên lý, đem ý thức của người khác được chuyển tới đeo một bài người trên thân. Nhưng bởi vì là tiện tay chi tác, dùng tài liệu cũng hơi kém một chút, cho nên kiện pháp khí này cũng không thể giống tập thần phù một dạng, tính cả lực lượng cùng một chỗ chuyển di, vẹn vẹn chỉ là có thể bật ý thức. Ngược lại là vừa vặn thích hợp tình huống hiện tại. Ý của ngươi là đem tiểu bối ý thức được chuyển tới trên người của ta? Hoàng đế minh bạch Tô Mục ý nghĩ, con ngươi có chút sáng lên. Đây cũng là ý kiến hay, đem Mạc tiểu bối ý thức được chuyển tới trên người hắn, do hắn đến leo lên phong thiên đài, liền chưa nói tới đi quá giới hạn, mà lại đồng dạng là đối mặt giang hồ đám người, có hắn lật tẩy, chính là xảy ra điều gì nhiễu loạn, cũng có thể ngăn cơn sóng dữ. Mấu chốt nhất một chút, ngay trước mấy trăm người giang hồ tiếp nhận Ngũ Nhạc trưởng môn a, loại chuyện này, ngẫm lại liền có ý tứ. Một bên Phật Ấn cùng Linh Linh cũng muốn quên can, nhưng nhìn hoàng đế tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, cuối cùng vẫn không có nói ra, mà là nhìn về phía Tô Mục, có chút lo lắng dò hỏi, "Tô thiếu hiệp, vậy cái này pháp khí không có cái gì tai hại đi? Không có khả năng bật lực lượng không phải liền là tai hại sao?" Tô Mục sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được, đối phương hỏi là đối với hoàng đế có cái gì ảnh hưởng, lúc này khoát tay áo, "Yên tâm, ta dám cam đoan, sẽ không đối với hoàng công tử thân thể tạo thành ảnh hưởng." Đạt được cam đoan, Phật Ấn lúc này mới yên tâm một chút, Linh Linh cung thì là đưa ra muốn trước dùng thử một chút. Tô Mục cũng không có cự tuyệt, dù sao cũng là muốn cho hoàng thượng sử dụng, bọn hắn lại thế nào chú ý cẩn thận đều là hẳn là. Hoàng đế cũng không có gì bất mãn, đem thẻ gỗ đưa cho Linh Linh cung, sau đó mới là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, hỏi, "Tô thiếu hiệp, thứ này làm như thế nào sử dụng?" Giọt máu đầu tiên ở phía trên, sau đó do bị phụ thân người, hướng trong đó rót vào nội lực là có thể. Nghe nói như thế, Linh Linh cung vô ý thức nhìn về hướng bên người Phật Ấn. Đến một lần, hắn là muốn giúp hoàng thượng thử một chút bị phụ thân có ảnh hưởng gì. Thứ hai, hắn tu luyện là thiết giáp chân thân, cho dù là không vận chuyển nội lực, thân thể vẫn như cũ đao kiếm có thương, muốn chảy máu tương đối khó khăn. Phật Ấn thấy thế, cũng là bất đắc dĩ thở dài, nâng lên một ngón tay, vận chuyển nội lực, tại bụng ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái. Một giây sau, một giọt có chút hiện ra kim quang huyết dịch, liền bị ép ra ngoài, rơi vào thẻ gỗ đến chính giữa. Ngay sau đó, tại mọi người trong ánh mắt, giọt kia huyết dịch vàng nóng nhàn nhạt, tự chủ tại một bài mặt ngoài vẽ đứng lên, cuối cùng huyễn hóa thành một tôn trên mặt từ bi chi ý Phật Đà, tọa trấn trong một bãi ương. Đồng thời, Phật Ấn cũng cảm giác mình cùng thẻ gỗ này ở giữa thành lập một chút liên hệ. Linh Linh cũng thấy thế, ánh mắt quét về phía một bên, gặp Tô Mộc hướng hắn khẽ bước cằm, lúc này hít sâu một hơi, hướng trong một bài quán chú một chút nội lực, sau đó đeo tại trên thân. Sau một khắc, Linh Linh cũng chỉ cảm thấy có một cỗ khó nói nên lời đồ vật giáng lâm tại trên người mình. Hắn theo bản năng muốn xem hướng Phật Ấn phương hướng, nhìn xem Phật Ấn bây giờ là trạng thái gì. Nhưng chính là một cái quay đầu động tác, lại làm cho hắn không gì sánh được cố hết sức. Đây là có chuyện gì? Linh Linh cũng không khỏi lên tiếng hỏi thăm, sợ chỗ đó có vấn đề. Hắn mặc dù là khổ luyện đại thành cao thủ, nhưng cái này dù sao cũng là tác dụng ở trên tinh thần hiệu quả. Trời mới biết thật xảy ra ngoài ý liệu, hắn đỡ hay không được. Tô Mộc thì là nhìn về phía một bên trong ánh mắt đã mất đi tiêu cự Phật Ấn, lại nhìn một chút Linh Linh cung biểu hiện ra không hài hòa, mở miệng cười nói, không cần lo lắng, đây là bởi vì Phật Ấn đại sư cảnh giới tu vi muốn viễn siêu của ngươi, giờ phút này là hắn ý tứ nhập chủ thân thể của ngươi, theo bản năng cùng ngươi tranh đoạt quyền khống chế, tự nhiên là sẽ xuất hiện thân thể không bị khống chế tình huống. Nghe nói như thế, Linh Linh cung không đợi tinh tế phẩm bị, liền cảm giác mình thân thể lại khôi phục lại. Nắm chặt lại quyền, Linh Linh cung thăm dò mở miệng, Phật Ấn đại sư. Mà liền tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, liền nghe một thanh âm trong đầu vang lên, ta tại. Nói như thế nào đây, có người tại ngươi trong đại não nói chuyện, cảm giác vẫn rất kỳ quái. Nhưng trừ cái đó ra, Linh Linh cung cũng không có cảm giác được có cái gì không thoải mái địa phương. Ngược lại là tư duy trước nay chưa có nhanh nhẹn, nguyên bản lĩnh ngộ đã đến bình cảnh khả ý, lúc này cũng có ý nghĩ mới. Theo bản năng, hắn đem thiết giáp chân thân toàn lực thôi động. Từng đạo hắc khí hiện lên mà ra, tại thân thể mặt ngoài ngưng tụ trở thành một bộ dữ tợn chiến giáp, đem toàn thân các nơi đều bao vây lại. Hoàng đế cùng đồng phúc khách sạn đám người nhìn thấy một màn này, nhao nhao sững sờ. Đây là làm gì vậy? Chỉ có Lao Bạch cùng Tô Mục, lúc này nhìn đối phương trên chiến giáp chỗ rất nhỏ điều chỉnh, như có điều suy nghĩ. Đây là đang cải tiến công pháp. Cao thâm đến đâu tinh diệu công pháp, cũng đều là tiền nhân sáng tạo, không có khả năng cùng tự thân hoàn toàn phù hợp. Chính là bảo đảm dòng bộ tộc truyền thừa công pháp cũng không ngoại lệ. Sở dĩ Linh Linh cùng tu luyện thiết giáp chân thân làm ít công to, một mặt là bởi vì thiết giáp chân thân trải qua hơn 100 năm sửa chữa, tu luyện hạn chế đã cực kỳ rộng rãi, một phương diện khác cũng là bởi vì Linh Linh cùng từ khi còn nhỏ, thân thể liền ngâm tắm thuốc, hướng phía thích hợp nhất tu luyện thiết giáp chân thân phương hướng điều chỉnh. Nói một cách khác, không phải công pháp thích hợp Linh Linh cung, mà là Linh Linh cung đang chủ động đi nên hợp công pháp. Thậm chí không chỉ là Linh Linh cung, giang hồ các môn các phái, trừ Võ Đương Thiếu Lâm, bực này nội tình thâm hậu môn phái, có lẽ sẽ xuất hiện công pháp lượng thân định chế loại tình huống này. Môn phái khác, cao thủ khác, phần lớn là sau khi tu luyện có thành tựu, mới căn cứ vào tự thân tình huống, đối với sở học công pháp tiến hành một chút sửa chữa, khiến cho cùng tự thân hoàn mỹ phù hợp. Chương 522, thẻ gỗ cùng công pháp cải tiến, 2, chương 522, thẻ gỗ cùng công pháp cải tiến, 2, nhưng mà, lúc bình thường mà nói, muốn hoàn thành một bước này, cảnh giới thấp nhất đều muốn đạt tới tông sư trung kỳ. Bởi vì chỉ có đạt đến tông sư trung kỳ, đối tự thân sở học công pháp mới có đầy đủ sâu linh ngộ, mà lại ngưng tụ tông khí chi chủng, cho dù là đi kèm khí, cũng không cần lo lắng thân thể sẽ nhận quá thương tổn nghiêm trọng. Nhưng giống như là Linh Linh cung dạng này mới vào tông sư, liền đối với công pháp tiến hành cải tiến, chỉ có thể dùng lô mãng hai chữ hình dung. Bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, Linh Linh cung có vẻ như cũng không có phát sinh ngoài ý muốn gì. Nguyên bản còn có chút đơn sơ áo giáp, lúc này từng điểm tinh tu, giống như là tùy ý phát họa mấy bút giản cùng. Giờ phút này họa sĩ bắt đầu tiến hành chi tiết chỗ rèn luyện. Mặc dù đối với người khác xem ra chỉ là ngoại hình phát sinh biến hóa, nhưng giờ phút này triển khai kỳ môn cách cục Tô Mục lại có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương lực phòng ngự đề cao 3 thành không chỉ. Đối với một vị tinh niên khổ luyện cao thủ, 3 thành tăng lên có thể không tính nhỏ. Công pháp của ta đốn ngộ sau khi kết thúc, Linh Linh cung cảm thụ được trên thân thể mình biến hóa, không khỏi sửng sở. Hắn không phải mới vừa đang nằm mơ, hắn thật cải tiến thiết giáp chân thân. Cùng lúc đó, trên một bài lực lượng tiêu hao hầu như không còn, Phật Ấn ý thức cũng trở về thuộc về thân thể. Nhìn xem cùng Linh Linh cung càng thêm phù hợp thiết giáp chân thân, Phật Ấn đồng dạng là sức sở. Chẳng lẽ không phải Linh Linh cung chính mình cơ duyên đến, cho nên mới đốn ngộ sao? Vì cái gì hắn nhìn cái này cải tiến qua đi thiết giáp chân thân, có mấy phần Phật môn nội tình, mà lại cải tiến mạch suy nghĩ giống như là bút tích của mình. Cơ hồ là theo bản năng cử động, hai người đưa ánh mắt về phía Tô Mộc phương hướng. Mà đối với tình hình này, Tô Mộc đồng dạng không ngờ tới. Chỉ có thể suy đoán là Linh Linh cung dùng Phật Ấn CPU hoàn thiện công pháp của mình. Dùng thời đại này có thể nghe hiểu giải thích, đem chính mình suy đoán cáo chi cho mấy người. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả lão Bạch nhìn xem cái kia thẻ gỗ ánh mắt đều sốt ruột một chút. Trên đời này còn có loại bảo vật này. Hoàng đế giờ khắc này cũng minh bạch thẻ gỗ này giá trị, lúc này mở miệng nói, "Ta đáp ứng." "Cái gì?" Đám người bị hắn bỗng nhiên mở miệng làm cho sững sờ. Hoàng đế chỉ có thể giải thích một câu, "Ta nói ta đáp ứng thay mặt tiểu bối lên này, bất quá Tô thiếu hiệp, thẻ gỗ này sau đó có thể hay không nghe nói như thế?" Tô một không chút suy nghĩ, trực tiếp điểm gật đầu. Đáp ứng thời điểm đem thẻ gỗ này xem như thù lao, đưa cho hoàng đế. Trong lòng thì là đang suy nghĩ, dù sao thứ này chỉ là tiện tay luyện chế ra tới tiểu pháp khí, ngày sau nếu là mình người có cần, một lần nữa luyện chế một chút chẳng phải kết. Hoàng đế thì là không muốn nhiều như vậy, từ Linh Linh cung trong tay tiếp nhận một bài, coi chừng nuốt nuốt, chuẩn bị đi trở về sau, để Phật Ấn giúp Á Hỉ cùng Á Tài cũng cải tiến một chút công pháp. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ 2. Phong Thiện Đài đơn giản tiến hành một phen tu sửa, lúc này treo đăng kết màu, bố trí cực kỳ trang trọng. Trường môn các phái, tiền bối cũng đều sớm đi tới hội trường, ngồi tại chỗ. Phái Tung Sơn bên trong, Tả Lãnh Thiền nhìn xem việc của mình trước chuẩn bị bố trí, vậy mà cho Hành Sơn tiểu nhi tử kia dùng tới, trong lòng không khỏi có chút khó thở. Một bên Lục Bách lại là tới hoàn toàn tương phản, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Nhìn thấy thần sắc của hắn, Phí Bân nhíu nhíu mày, nhịn không được lên tiếng hỏi, "Lục sư đệ, ngươi nhìn rất vui vẻ." "Tự nhiên." Lục Bách gật đầu đáp ứng, đồng thời không biết từ nơi nào lấy ra một thanh quạt xếp, hất ra sau, để ở trước ngực phẩy phẩy, văn nhân chi khí mười phần. Phí Bân trông thấy hắn bộ dáng này, càng thêm nghi ngờ. Tả Lãnh Thiền ánh mắt bất thiện cũng nhìn lại. Thấy thế, Lục Bách cũng không dám lại thừa nước đục thả câu, truyền âm hai người nói tuy nói võ chu đã thành lịch sử, nhưng cái này phong thiện đài dù sao chính là nữ hoàng tế thiên sử dụng, nếu như cái kia Hành Sơn trưởng môn coi là thật ở đây tiếp nhận Ngũ Nhạc trưởng môn một vị, liền đem chính mình bày tại hoàng đế vị trí bên trên. Ý thì theo đại minh luật, đây là đi quá giới hạn tiến hành, đại bất kính chi tội, tịch thu tài sản và giết cả nhà đều không đủ. Mặc dù đối phương hiện tại đỉnh lấy một tầng người giang hồ thân phận, nhưng đại minh luật văn bản rõ ràng quy định, võ giả nếu là phạm vào đi quá giới hạn chi tội, hết thảy tử nặng. Nghe nói như thế, liền ngay cả nguyên bản còn cực kỳ tức giận Tả Lãnh Thiền cũng không khỏi đến ngây dại. Đi qua giới hạn tiến hành, đại bất kính chi tội, hết thảy từ nặng. Ngươi một cái thô bỉ võ phu, tại sao phải đối với đại minh luật rõ ràng như vậy a? Ngược lại là Phí Bân dẫn đầu kịp phản ứng, khoe miệng đổi giận thành cười, nói như vậy, cái kia Hành Sơn một đoàn người chẳng phải là chết chắc? Tự nhiên, Lục Bách truyền uy thành an, lại bắt đầu phiến lên cây quạt, mà lại bởi vì là người giang hồ chủ động khiêu khích, chính là triều đình phái binh vây quét, cũng không cần lo lắng phạm vào nhiều người tức giận. Đến lúc đó không ở ngoài hai cái kết quả, Hành Sơn phái chém đầu cả nhà. Hành Sơn phái hôm nay trình diện những người này bị chỗ lấy cực hình. Mà Tô Mộc thân là cẩm y liễu vệ thiên hộ, lại bỏ mặc việc này không thêm vào ngăn cản, chưa chừng cũng phải bị an một cái thiếu giám sát không làm tròn trách nhiệm, làm việc thiên tư trái pháp luật tội danh, có lẽ sẽ không bị giết, nhưng cái này đỉnh nón quan còn có thể hay không bảo trụ liền khác nói. Nói đến đây, Lục Bách khỏe miệng rốt cuộc gáp chế không nổi, điên cuồng dâng lên. Tả Lãnh Thiền cùng Phí Bân, lúc này lại hướng phía Phong Thiện Đài nhìn lại, nguyên bản còn để bọn hắn cảm thấy không thoải mái bố trí, giờ phút này cũng thuận mắt rất nhiều. Cái kia chúc mừng lại có vẻ hơi trang trọng cổ khúc, rơi vào Tả Lãnh Thiền trong tai, cũng giống như là Hành Sơn bị thiết để trả đạp diễn gì. Em hai cực kỳ. Mà liên tại mấy người tràn đầy ác ý nghĩ đến thời điểm, Hành Sơn phái vị trí, hoàng đế đã gian chặt huyễn hình phủ, huyễn hóa thành mạc tiểu bối thân hình dung mạo, thẻ gỗ cũng chuẩn bị kỹ càng, đeo ở trước ngực. Khu cụ đơn giản háng rộng một cái, tại ngồi đầy người giang hồ trong ánh mắt mong chờ, mạc tiểu bối người mặc lộng lẫy tinh mỹ áo bào, nện bước tiểu tứ quan thai, thần thái uy nghiêm hướng phía Phong Thiện lên trên bục đi. Ánh mắt mọi người bắn ra tới, nhưng lại có chút hoảng hốt. Phảng phất vượt qua dòng sông lịch sử, nhìn thấy mấy trăm năm trước hôm nay, vị kia võ chu nữ hoàng, giống nhau lúc này mạc tiểu bối một dạng, chậm rãi leo lên tòa này Phong Thiện đài. Cái kia đã mục nát biến mất kiến trúc, tại thời khắc này, phảng phất cũng lại xuất hiện tại trước mắt mọi người. Theo tiếng cổ nhạc vang lên, nguyên bản còn có chút tạp nhạp người giang hồ, trông thấy tình cảnh này, liền cảm giác một đạo dòng điện từ dưới thân tuôn ra, nổi da gà bạo khởi, miệng cũng không khỏi tự chủ đóng lại. Nháy mắt một cái không nháy mắt, hướng trên đài nhìn lại. Mạc tiểu bối lên Phong Thiện đài, ánh mắt nhìn chung quanh một tuần, hướng ở đây người giang hồ, ôm quyền thở dài. Chư vị đồng đạo hôm nay có thể đến bản trưởng môn tiếp nhận nghi thức, Mạc tiểu bối hết sức vinh hạnh, ở đây trước cảm ơn chư vị. Mạc tiểu bối mở miệng, thanh âm mặc dù non nớt, lại ẩn chứa một đạo uy áp, phàm là nghe được thanh âm này người, đều là theo bản năng đứng thẳng người, tựa như là bị phu tử kiểm tra thí điểm bài tập học sinh một dạng. Cô uy áp này ảnh hưởng, cùng thực lực không quan hệ, cho nên, cho dù là một chút thực lực đạt đến cảnh giới tông sư cao thủ, cũng không khỏi tự chủ nhận lấy ảnh hưởng. Mà những cái kia bị chấn nhiếp người giang hồ, tại ngắn ngủi ngây người qua đi, cũng đều là phản ứng lại, khen ngược, gây chuyện ý nghĩ nhau nhau biến mất. Tất cả đều chân thành tha thiết thành khẩn hướng trên đài này Mạc tiểu bối chắp tay nói vui. Chúc mừng Mạc trưởng môn tiếp nhận Ngũ Nhạc trưởng môn. Mạc trưởng môn chúc mừng. Chương 523, trưởng môn tiếp nhận đại điện kết thúc, 1, chương 523, trưởng môn tiếp nhận đại điện kết thúc, 1. Ánh mắt tại dưới lôi đài đảo qua, gặp bầu không khí nóng không sai biệt lắm, Mạc tiểu bối đè ép ép bàn tay. Cái tiếng như sóng biển trào lên thanh âm, lập tức ngừng. Nhật Nguyệt Ma giáo, bạo ngược thành tính, tàn nhẫn thị sát, trung nguyên võ lâm khổ lâu vậy. Ngày xưa, ta Ngũ Nhạc kiếm phái tổ sư tiên hiền không đành lòng đồng đạo thu hại, hẹn nhau kết thành minh ước. Hiệp lực chống cự ma giáo, hiệu quả khả quan, Nhật Nguyệt ma giáo phách lối khí diễm không còn lúc trước. Mấy chục năm trước ma giáo thập trưởng lão làm một bài thi hư hư ảo chi kinh thư, đem người tiến đánh Hoa Sơn, Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên trì, trừ Hoa Sơn bên ngoài bốn phái, đều là phái cao thủ tiến về viện trợ, mặc dù để ma giáo thập trưởng lão đều để tội, Hoa Sơn phái đạo thống cũng phải lấy tồn tại. Nhưng Ngũ Nhạc cũng là nguyên khí đại thương, môn phái cao nhân tử thương vô số, tuyệt học có nhiều thất truyền. Ta từng văn thánh nhân nói sinh tại gian nan khổ cực, mà chết vào yên vui, năm gần đây ta Ngũ Nhạc đồng minh mặc dù vẫn lấy chống lại ma giáo làm nhiệm vụ của mình, nhưng Ngũ Nhạc các phái lại ít có giao lưu, cho nên quan hệ lạnh nhạt không còn lúc trước, các phái ở giữa có nhiều ma sát, cho ma giáo cơ hội thở dốc, đáng buồn đáng tiếc. Hôm nay được chư vị võ lâm đồng đạo nâng đỡ, chư vị sư minh kiêm lượng, ta Mạc tiểu bối tiếp nhận Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn nhân trước, chuyện thứ nhất chính là muốn diệt trừ bệnh tuyên giảm bệnh cũ. Năm phái môn nhân qua lại có gì ân oán, chi bằng tại hôm nay đưa ra, tại võ lâm đồng đạo trước mặt bắt tay giảng hòa, như vẫn là trong lòng có oán, cũng có thể tiến về lôi đài, chỉ mặt gọi tên mời người kia nhất quyết sinh tử. Tóm lại, hôm nay qua đi, tấu chương cửa không hy vọng nhìn thấy Ngũ Nhạc kiếm phái nội bộ lại nổi lên tranh chấp. Nói đi, Mạc tiểu bối ánh mắt tại dưới lôi đài Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử bên trong nhìn chung quanh một vòng, thấy không có người đứng ra, hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu như thế, như vậy bản trưởng môn đầu thứ hai trưởng môn hiệu lệnh chính là Ngũ Nhạc kiếm phái tất cả lưu đạo thống cạnh cửa, đệ tử hành tẩu ở bên ngoài, có thể Ngũ Nhạc kiếm phái tự xưng, cũng có thể dùng qua Hành Sơn, Thái Sơn, Hoa Sơn, Hàng Sơn, Tung Sơn các loại môn phái đệ tử tự xưng, như Hàng Núi phái dụng cụ cùng sư tỷ, liền có thể tự xưng Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử dụng cụ cùng, cũng có thể tự xưng Hàng Sơn đệ tử nghi cùng. Bị Mạc tiểu bối đề cập, dụng cụ cùng nghi cô cúi đầu xuống, miệng tuyên Phật hiệu. Định Nhàn sư thái nghe được cạnh cửa có thể lưu giữ lại, cũng là như vậy. A Di Đà Phật. Ngược lại là những cái kia nguyên bản định tại Ngũ Nhạc kiếm phái sát nhập sau, tốt chiếm cứ còn lại bốn chỗ danh sơn người giang hồ, nghe nói như thế, lại là có chút không vui. Nếu còn gọi là Hàng Sơn phái, vậy có phải hay không mang ý nghĩa cũng sẽ không từ trụ sở rời xa. Mà tựa hồ là đoán được lòng của mọi người âm thanh, Mạc tiểu bối ngay sau đó liền tuyên bố đầu thứ ba trưởng môn hiệu lệnh, bây giờ Ngũ Nhạc kiếm phái mới thành lập, các phái đệ tử mặc dù đã bắt tay giảng hòa, nhưng các phái đệ tử đi qua ở riêng với Thiên Nam Hải Bắc, tập tục đều có khác biệt, như tụ tại một chỗ, khó tránh khỏi không quen khí hậu, cũng dễ dàng sinh ra ma sát, đối với Ngũ Nhạc kiếm phái hài hòa bất lợi, cho nên bản trưởng môn quyết định, Ngũ Nhạc kiếm phái hạ hạt năm phái, không cần tụ tại một chỗ, vẫn như cũ ở riêng Ngũ Nhạc. Lời này vừa nói ra, Ngũ Nhạc đệ tử tự nhiên gieo hỏi trưởng môn anh minh. Dù sao bái nhập Ngũ Nhạc kiếm phái người, trên cơ bản đều là Ngũ Nhạc danh sơn cư dân phụ cận dòng dõi, nếu là Ngũ Nhạc sát nhập sau, đem đến một chỗ, có lẽ trưởng môn chỗ Hành Sơn phái đệ tử không bị ảnh hưởng, nhưng mặt khác bốn phái thế tất yếu cùng cha mẹ người thân phân biệt. Nhưng mà, những cái kia vốn là có chút bất mãn người giang hồ, lúc này lại nhịn không được lên tiếng. Mặc trưởng môn cử động lần này, cái kia Ngũ Nhạc sát nhập lại có ý nghĩa gì? Đúng vậy a. Ngũ Nhạc phân tại năm nơi, nếu như ma giáo đột kích, lại muốn làm gì ngăn cản? Nghe đến mấy cái này thanh âm nghi ngờ, Mạc tiểu bối mỉm cười, đây chính là ta sau đó phải nói. Ma giáo hung hăng ngang ngược không giả, nhưng chân chính để cho ta Ngũ Nhạc khó mà chống đỡ căn bản chỗ, chính là truyền thừa mất đi. Tưởng tượng hơn trăm năm trước, ma giáo hung hăng ngang ngược thái độ càng sâu, ta Ngũ Nhạc kiếm phái cùng chống lại lúc nào rơi vào hạ phong. Cho nên, là lớn mạnh ta Ngũ Nhạc kiếm phái lực lượng, để cao chỉnh thể tố chất, trưởng môn tiếp nhận nghi thức qua đi, bản trưởng môn liền muốn hiệu triệu Ngũ Nhạc cao thủ, căn cứ vào Ngũ Nhạc kiếm pháp, lấy thừa bù thiếu, tẩy thô tổ tinh, chỉnh lý biên soạn ra một bộ Ngũ Nhạc kiếm điển, thờ Ngũ Nhạc đệ tử nghiên cứu. Nghe vậy, những người giang hồ kia cũng không lên tiếng nữa. Ngũ Nhạc kiếm phái yếu tại ma giáo không giả, nhưng cũng không phải là nhân số chiến lệnh, mà là thượng tầng chiến lực, cùng tầng dưới chốt đệ tử chỉnh thể tố chất chiến lệnh. Ma giáo mặc dù vàng theo lẫn lộn, nhưng hơn trăm năm ở giữa, trắng trận cướp đoạt hào đoạt tới công pháp nhiều vô số kể, trừ một chút nhị lưu tam lưu võ học, chính là thượng thừa cao minh võ công, cũng là không ít. Trái lại Ngũ Nhạc kiếm phái, Vu Hoa Sơn một trận chiến, cao nhân tử thương vô số, một chút chỉ chuyển cho đệ tử thân truyền tuyệt kỹ cao chiêu, cũng theo đó thất truyền. Bây giờ Mạc tiểu bối đề nghị, ngược lại là đền bù thiếu hụt này. Ở đây người giang hồ không có cách nào, chỉ có thể nhìn hướng Ngũ Nhạc kiếm phái cao thủ, nhìn xem những người này có thể hay không đưa ra chút ý kiến phản đối. Dù sao môn phái cao chiêu, cứ như vậy khiến người khác học được, là cá nhân liền sẽ không vui đi. Nhưng mà, vô luận là Nhạc Bất Quần, Định Nhàn sư thái, Thiên Môn đạo trưởng, đều là đồng ý cử động lần này, nói là nguyện ý hiệp trợ Mạc trưởng môn biên soạn Ngũ Nhạc kiếm điển, Tả Lãnh Thiền mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng cũng không có minh xác phản đối. Thế, những này người trong võ lâm cũng không để ý tới do lại mở miệng. Mạc tiểu bối tiếp tục nói, Ngũ Nhạc kiếm phái mới thành lập, bách phế đại hưng, tại hạ tuy là Ngũ Nhạc trưởng môn, lại đối với các môn các phái sự vật không ăn ý, cho nên Ngũ Nhạc rất nhiều công việc, vẫn là phải làm phiền chư vị tiền bối. Ngũ Nhạc kiếm phái Hoa Sơn phái vẫn như cũ do Quân Tử kiếm Nhạc tiên sinh đảm nhiệm trưởng môn, tổng lĩnh hết thệ công việc. Ngũ Nhạc kiếm phái Hàng Sơn phái vẫn như cũ do Định Nhàn sư thái đảm nhiệm trưởng môn, tổng lĩnh hết thệ công việc. Ngũ Nhạc kiếm phái Tung Sơn phái, tả trưởng môn gần 2 ngày liên tiếp bị thương, tiên thiên chi khí thâm hụt, nếu không bế quan tu dưỡng sợ đời này lại khó có chỗ đột phá, ở tại trong lúc bế quan, liền do nâng tháp tay đinh miễn, tiên hạc tay lục bách, đại tung dương tay phí bân, tạm thời thụ lý Tung Sơn sự vụ, đợi tả trưởng môn bế quan trở về, lại tính toán sau. Ngũ Nhạc kiếm phái phái Thái Sơn, Ngọc Cơ Tử đạo trưởng trọng thương chưa lành lại đạo đức cá nhân có thua thiệt, không nên đảm nhiệm trưởng môn, liền làm phiền Thiên Môn đạo trưởng một lần nữa tiếp nhận trưởng môn, tổng lĩnh hết thệ công việc. Ngũ Nhạc kiếm phái Hành Sơn phái, tại hạ đã tiếp nhận Ngũ Nhạc trưởng môn, lẽ ra đối với Ngũ Nhạc đối xử như nhau, cái này Hành Sơn trưởng môn lại là không tốt làm tiếp, liền làm phiền Mạc đại tiên sinh trọng trưởng Hành Sơn, tổng lĩnh hết thệ công việc. Hoa Sơn Hàng Sơn tự nhiên không có dị nghị. Thái Sơn Ngọc Cơ Tử bị thương nặng không có trình diện, nhưng Ngọc Câm Tử cùng Ngọc Hinh Tử nghe nói như thế, lại chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, đứng đều có chút đứng không yên. Thiên Môn một lần nữa cầm quyền, bọn hắn những ngày xoán bị nghịch đảng làm sao có thể có đường sống. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai người còn không dám tại Ngũ Nhạc trưởng môn tiếp nhận trên đại điện náo sự, chỉ có thể trong lòng kỳ vọng Thiên Môn có thể hạ thủ lưu tình, nể tình sư môn tình nghĩa bên trên, chỉ chu đầu đảng tội ác. Chương 523, trưởng môn tiếp nhận đại điện kết thúc, 2, chương 523, trưởng môn tiếp nhận đại điện kết thúc, 2, Hành Sơn phái, Lục Nhất Minh ba người nghe được Mạc tiểu bối để lớn lao một lần nữa tiếp trưởng môn phái, mặc dù vẫn có chút mâu thuẫn, nhưng cũng biết, lúc này, chân chính thuộc về Hành Sơn tông sư cao thủ chỉ có lớn lao một người, vị trí trưởng môn này lại là không có so với hắn thích hợp hơn nhân tuyển. Cuối cùng là Tung Sơn phái. Tả Lãnh Thiền nghe được Mạc tiểu bối thôi chính mình quyền, tuy có không cam lòng, nhưng không thể phủ nhận, đối phương những lời này nói đến giọt nước không lọt. Chính mình tiên tiên chi khí hoàn toàn chính xác hao tổn quá độ, chính như đối phương nói tới, như lại không bế quan tu dưỡng, chỉ sợ đời này lại khó có chỗ đột phá. Đinh Miễn, Lục Bách, Phí Bân ba người, nghe được Mạc tiểu bối để bọn hắn tạm thời thụ lý Tung Sơn công việc, thần sắc khác nhau. Đinh Miễn làm Tạ Lãnh Tiễn trung thành nhất người ủng hộ, tự nhiên chỉ coi chính mình là vi sư huynh tạm thời thụ lý sự vụ. Phí Bân mặc dù động một ít tâm tư, chuẩn bị tại trong lúc này vì chính mình níu chút chỗ tốt, nhưng tổng thể mà nói, hay là cùng Đinh Miễn thái độ bình thường. Duy chỉ có Lục Bách, đọc Đại Minh Luật, miễn cưỡng xem như nửa cái phần tử trí thức, lúc này nghĩ đến càng nhiều, tâm niệm càng hỗn tạp, tham niệm cũng càng rất, trên mặt biểu lộ chỉ là phản ứng trong nháy mắt nội tâm ý nghĩ, liền trở nên cùng Đinh Miễn, Phí Bân không khác nhau chút nào. Lúc này, bị đề cập ngũ nhạc cao thủ nhao nhao đứng dậy, hướng trên lôi đài Mạc Tiểu Bối chắp tay thở dài, cất cao giọng nói, định không phụ Mạc trưởng môn nhờ bà. Ân. Mạc Tiểu Bối hài lòng gật đầu, sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía Tung Sơn phương hướng, tại hạ đã đảm nhiệm ngũ nhạc trưởng môn, lại là còn kém một dạng tín vật, nhưng ngũ nhạc kiếm phái mới thành lập, bản trưởng môn cũng không tốt trắng trợn phô trương lãng phí, liền xin mời Tả trưởng môn đem ngũ nhạc lệnh kỳ mang tới, cùng ta làm tín vật, như thế nào? Nghe nói như thế, ở đây người giang hồ cũng cảm thấy không có gì không ổn, nhưng cái này ngũ nhạc lệnh kỳ dù sao cũng là đi qua ngũ nhạc minh chủ biểu tượng, mở miệng như thế, khó tránh khỏi Tả Lãnh Tiễn sắc mặt sẽ không đẹp mắt. Lúc này đám người nhao nhao nhìn lại, liền gặp Đinh Miễn, Phí Bân hai người mặt lộ vẻ không vui, nhưng Tả Lãnh Tiễn cũng rất là bình thản, khoát tay áo, phân phó sau lưng Tung Sơn đệ tử, đem ngũ nhạc lệnh kỳ mang tới, tặng cho Mạc trưởng môn. Sư Minh, Phí Bân có chút khó có thể tin. Lục Bách lại là không để lại dấu vết giật giật tay áo của hắn, truyền âm nói, sư đệ, không được như thế làm dáng, giang hồ quần hùng đều nhìn đâu, chỉ là một mặt lệnh kỳ, cho nàng chính là. Phí Bân nghe được truyền âm, cũng chú ý tới đang ngồi người giang hồ ánh mắt nhìn hắn đã nhiều hơn mấy phần quái dị, cũng đành phải coi như thôi. Không bao lâu, Tung Sơn đệ tử trở về, trong tay bưng một cái phủ lên tơ lụa hay, chính giữa trưng bày một mặt tinh kim vi cốt, thiên tầm ti đệ, trên lá cờ điểm đầy chân châu bảo thạch lộng lẫy lệnh kỳ. Không nói mặt khác, vẹn vẹn là chế tác lệnh kỳ rất nhiều bảo vật, liền để không ít người nóng mắt. Lục Bách từ tên này Tung Sơn đệ tử trong tay tiếp nhận lệnh kỳ, chậm rãi hướng Phong Thiện trên đài đi đến. Đa tạ Lục Bách sư huynh. Từ Lục Bách trong tay đem lệnh kỳ tiếp nhận, Mạc Tiểu Bối giữa trời mở ra, liền gặp bảo quang bốn phía. Trường môn tiếp nhận nghi thức, cũng tại cái này bảo quang chiếu rọi bên trong, hạ màn kết thúc. Đợi cho giang hồ quần hùng bọn họ lần lượt rời đi, Mạc Tiểu Bối cũng hạ Phong Thiện đài, đem trong tay ngũ nhạc lệnh kỳ chuyển giao cho một bên Đông Tương Ngọc sau, từ trên thân gỡ xuống một viên phù lục. Thân hình một trận biến ảo, hoàng đế khôi phục lúc đầu hình dạng. Mà cùng lúc đó, thẻ gỗ hiệu quả cũng cuối cùng kết thúc, Mạc Tiểu Bối ý thức trở về bản thể, liền gặp một bên Đông Tương Ngọc trong ngực ôm hài tử, vận động hai lần, nhảy tới trên mặt đất. Giáng tại trên người miễn hình phù một trận sáng tối chập chờn, cuối cùng đồng dạng mất đi hiệu lực, biến trở về Mạc Tiểu Bối dung mạo. Hô, cuối cùng là kết thúc. Mạc Tiểu Bối một lần nữa cước đạp thực địa, nhịn không được thư giãn một hơi. Tuy nói nàng là ý thức được chuyển tới hoàng đế trên thân, nhưng thị giác thính giác nhưng cũng là cùng hoàng đế nối liền, trên lôi đài cảm thụ áp lực tuyệt không nhỏ, có đến vài lần, nàng đều là có loại tim đập nhanh cảm giác bất an. Phi thường may mắn chính mình không phải tự thân lên đài, không phải vậy đoán chừng nói không nói đến một nửa liền quỷ. Đây chính là ngũ nhạc lệnh kỳ sao? Vương lòng một hơi sau, Mạc Tiểu Bối cũng từ nhà mình tẩu tử trên tay đem lệnh kỳ tiếp nhận, nhìn xem phía trên từng viên bảo thạch, Mạc Tiểu Bối liền không nhịn được chảy ra nước bọt. Nhiều như vậy bảo thạch, chính mình lấy xuống một viên đi mua mức quả, hẳn là cũng không ai sẽ chú ý đi. Bất quá ý nghĩ của nàng mới vừa vặn dâng lên, liền gặp Đông Tương Ngọc lại một tay lấy lệnh kỳ giành lấy, miệng lẩm bẩm nói ngươi còn nhỏ, mặt này lệnh kỳ tẩu tử giúp ngươi bảo quản lấy, chờ ngươi trưởng thành liền trả lại cho ngươi. Nghe nói như thế, một bên Tô Mục không hiểu có một loại kiếp trước bị lừa tiền mừng tuổi cảm giác. Mạc Tiểu Bối mặc dù không vui, nhưng cánh tay nhỏ vẫn bất quá chân thô lớn, bị một câu kháng nghị vô hiệu, lại náo tháng sau tiền tiêu vặt trừ sạch, trực tiếp chấn áp. Hoàng đế bên này, qua một thanh khi võ lâm minh chủ nghiện, cũng vừa lòng thỏa ý, lúc này bị Phật Tấn truyền âm nhắc nhở nên trở về đi xử lý công vụ, cũng không có ý định lưu thêm. Bất quá tại trước khi đi, hắn hay là cùng Tô Mục thương nghị một chút thiên hạ đệ nhất thần y sự tình. Dù sao hắn là một ngày đều không muốn để cho Ninh Vương ở kinh thành chờ đợi. Nhưng vì để tránh cho chênh lệch tin tức, để phòng có người dùng Ninh Vương bệnh nặng chuyện này làm cái gì âm mưu, cho nên tại hai người thương nghị qua đi, trực tiếp tìm tới Giang Hồ Nguyệt Báo Mộ Dung Tử, để nó cùng đi Tô Mục cùng nhau đi tới Võ Đương Sơn, thời gian thực ghi chép Tô Mục là du tam hiệp trị liệu một chuyện, đợi đến trở về kinh thành thời điểm, đem nó đăng tại Giang Hồ Nguyệt Báo phía trên. Cùng hắn phong thưởng chiếu thư, cùng nhau nghe đạt thiên hạ. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, làm cho cả đại minh bách tính cùng người giang hồ cũng biết cũng tán thành Tô Mục thiên hạ đệ nhất thần y danh hiệu, từ đó ngăn chặn ung dung chúng sinh miệng. Mộ Dung Tử vốn là đối với Võ Đương Sơn một chút bắt quái có chỗ hiếu kỳ, lúc này lại được hoàng đế tự mình ủy nhiệm, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, rất là hưng phấn đáp ứng xuống. Ta nói, chờ đến Võ Đương, việc quan hệ du tam hiệp như thế nào tàn tật, cùng Trương Ngũ hiệp vợ chồng bị bức tử tại Võ Đương Sơn tương quan công việc, một mực không có khả năng đề cập, nếu không liền xem như ta cũng không giữ được ngươi. Một bên, nhìn xem Mộ Dung Tử đã đang chuẩn bị phỏng vấn lúc muốn đặt câu hỏi bản thảo, Tô Mục đội vàng lên tiếng, ước pháp tam trương. Hắn thật đúng là sợ Mộ Dung Tử không lựa lời nói, đâm chọn đại tông sư chỗ đau. Mộ Dung Tử lại là liếc mắt, ta cũng không phải ai lịch sử đen đều đảo. Giữa người và người liền không thể nhiều chút tín nhiệm sao? Một trận báo hòa ngừng lại no bụng nàng hay là phân rõ, nếu là thật chọc giận đại tông sư, tương lai trên giang hồ nhiều như vậy hắc liệu bắt quái, chẳng phải là đều không có duyên với nàng. Hy vọng như thế đi. Tô Mục cũng không có nói thêm cái gì. Từ phệ trong túi lại lấy ra vài thanh phi kiếm, giao cho hoàng đế mấy người, để bọn hắn tốt có thể mang theo lớn mạnh sau đội ngũ, trở về kinh thành. Chính mình thì mang theo Mộ Dung Tử, tiến về Tung Sơn biệt viện, tìm được Song Hư đạo trưởng. Chương 524, Võ Đường, 1, chương 524, Võ Đường, 1, Tung Sơn biệt viện, võ đương đệ tử ngay tại thu thập hành lý, Sung Hư đạo trưởng thì tại một vị đệ tử trẻ tuổi căn dặn thứ gì, nhìn thấy Tô Mục cùng Mộ Dung Tử đi tới, liền để đệ tử xuống dưới, cười nhẹ nhàng hướng hai người đi đến. Tô Thiên Hộ, thế nhưng là đều an trí thỏa đáng. Sung Hư đạo trưởng ngữ khí bình tĩnh, nhưng không khó nghe ra, trong bình tĩnh này còn mang theo một tia vội vàng. Cũng có trách, tuy nói Du Đại Nham đã tàn phế 20 năm, sớm ngày chậm một ngày đối với hắn chính mình có lẽ đều không có cái gì khác nhau, nhưng là làm người trưởng bối, lại thế nào nguyện ý nhìn thấy vãn bối thụ nhiều dù là một ngày khổ. Tô Mục cũng đánh hơi được Sung Hư đạo trưởng trong lời nói vội vàng, cũng không làm phiền, lúc này gật gật đầu. Sung Hư đạo trưởng tất nhiên là vui mừng quá đôi, trở lại lần nữa dặn dò Đồ Tôn một câu, liền muốn mang theo Tô Mục rời đi, nhưng mà lúc này, hắn mới phát hiện đi theo Tô Mục sau lưng Mộ Dung Tử, dường như muốn cùng đường ý tứ, nhịn không được lên tiếng nói, vị cô nương này vâng lúc này giang hồ nguyệt báo Mộ Dung Tử, phụ mệnh cùng tại hạ cùng nhau đi tới Võ Đương Sơn. Tô Mục giải thích một chút. Mộ Dung Tử cũng đứng ra, vô cùng có cấp bậc lễ nghĩa vân an, Mộ Dung Tử gặp qua Sung Hư đạo trưởng. Sung Hư đạo trưởng nghe được là giang hồ nguyệt báo người, mặc dù không giống người bên ngoài như vậy tránh chi như hổ, lại tại nghe được muốn cùng Tô Mục cùng nhau đi tới Võ Đương Sơn sau, có chút chút do dự. Tô Thiên Hộ, lấy bần đạo khinh công, nếu là mang nhiều một người, chỉ sợ hắn không có nói tiếp. Tô Mục lại là động, bất quá cũng không hề để ý, mở miệng cười nói, đạo trưởng còn xin yên tâm, Tô Mỗ tự có thủ đoạn, sẽ không ảnh hưởng hành trình. Nghe nói như thế, Sung Hư đạo trưởng cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng bản thân an ủi một câu, đơn giản chính là chậm một ngày, không có chuyện gì. Đang nghĩ ngợi, đã thấy Tô Mục ngón giữa và ngón trỏ biến lập, ngồi dưới cổ tay chìm, hai đạo lưu quang liền từ bên hông rủ xuống phệ túi ở trong lóe ra, treo ở giữa không trung, đúng là hai thanh bảo kiếm. Đây là Sung Hư đạo trưởng tuy là đạo môn đám người, có thể nhìn thấy một màn này, vẫn mở to hai mắt nhìn. Phi kiếm. Trên thế giới này thật sự có phi kiếm. Một lát sau, hắn vừa nhìn về phía Tô Mục, hơi có chút con mắt đục ngầu dường như đang nói, phi kiếm đều làm ra tới, đến tột cùng ngươi là đạo sĩ hay ta là đạo sĩ? Đạo trưởng, bên trên phi kiếm đi, có cái này hai thanh phi kiếm, nghĩ đến chúng ta mặt trời lặn trước đó liền có thể đến Võ Đương. Tô Mục cũng là thường thấy người bên ngoài hiếm thấy vô cùng bộ dáng, cười cười, sau đó lại đơn giản đem khống chế phi kiếm phương pháp cáo chi cho Sung Hư đạo trưởng. Có lẽ người bên ngoài khống chế phi kiếm phải cần một khoảng thời gian vào tay mới có thể thuần thục ở trên bầu trời phi hành, nhưng Sung Hư đạo trưởng không giống với, hắn là cao thủ, cho dù là ở trên trời đến rơi xuống cũng quăng không chết, khống chế phi kiếm tốc độ tự nhiên cũng viễn siêu thường nhân, cái này cùng không sợ té người học cưỡi xe đạp một dạng. Tô Thiên Hộ coi là thật hảo thủ đoạn. Sung Hư đạo trưởng luốt luốt sợi râu, cảm thán một câu sau liền nghĩ tới lúc trước chính mình trong nội tâm ý nghĩ, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Đều cao tuổi rồi, còn tránh không được lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lần này sau khi trở về, coi là thật muốn bế quan ngộ đạo một đoạn thời gian. Một bên, Mộ Dung Tử nhìn thấy phi kiếm, lại nghe thấy Tô Mục lời nói, nhịn không được có chút u oán hướng hắn nhìn sang. Nếu là sớm biết có phi kiếm nói, nàng còn về phần cưới thời gian dài như vậy ngựa. Một chuyến này tới đường núi, đỉnh cho nàng bờ mông đều có chút sưng lên, a ngươi lại không hỏi. Tô Mục giang tay ra, còn nữa nói, cái này không phải cũng là cho các ngươi hai cái một chỗ thời gian thôi. Mộ Dung Tử nghe chút, vừa định phản bác, có thể nghĩ lại nhưng lại cảm thấy có mấy phần đạo lý. Mấy ngày nay mặc dù màn trời chiếu đất, nhưng dường như nghĩ đến mấy ngày nay kinh lịch, Mộ Dung Tử gương mặt bay lên một vòng đỏ bừng. Ta nói, hai người các ngươi sẽ không phải đã thanh âm chợt nhớ tới. Mộ Dung Tử ngẩng đầu, liền đối với lên Tô Mục Na có chút nghiền ngẫm ánh mắt, mà một bên biết được mặt trời lặn trước liền có thể đến Võ Đương Sơn, Sung Hư đạo trưởng cũng không nóng nảy, lúc này nghe lên bắt quái. Không có, nói chuyện là muốn giảng chứng cớ. Mộ Dung Tử trong nháy mắt sù lông, vội vàng lên tiếng phủ nhận, gặp Tô Mục một mặt không tin, còn muốn nói cái gì, lại uy hiếp một câu, Tô đại ca, ngươi nếu là lại nói lung tung nói, cũng đừng trách ta tại giang hồ nguyệt báo bên trên đăng nhiều kỳ ngươi phong lưu chuyện cũ a. Ta có cái gì phong lưu chuyện cũ? Tô Mục một mặt ngộng, chính mình cái này cỡ lớn có vẻ như hay là thuần khiết đi. Mộ Dung Tử hiển nhiên cũng không biết hắn mở tiểu hảo sự tình, nam nữ nhân vật chính đều có, cố sự sẽ còn thiếu a. Mộ Dung Tử như hồ ly cười cười. Tô Mục, hắn mới nhớ tới, Mộ Dung Tử là cái không có lương tâm người soạn bản thảo. Ngay sau đó cũng mất tiếp tục đùa tâm tư của đối phương, bảo bất tề thật đem đối phương chọc tới, lại bịa đặt một thiên người không phong lưu uổng thiếu niên đi ra. Đi, nhanh lên đường đi, đừng để Sung Hư đạo trưởng sốt ruột chờ. Tô Mục tức giận nói, đồng thời đem Sung Hư đạo trưởng cũng rời ra ngoài nói sang chuyện khác. Sung Hư đạo trưởng mặc dù cũng nghĩ tiếp tục xem tiếp, nhưng cũng phân do nặng nhẹ, lúc này cũng ra mặt là hai người hòa giải, cười nói, vậy thì do bần đạo ở phía trước dẫn đường. Nói đi, hắn dẫm lên phi kiếm, mặc dù là lần thứ nhất ngự kiếm phi hành, lại phảng phất sớm luyện tập qua vô số lần một dạng, không có chút nào vướng víu cảm giác, rất là bình ổn khống chế phi kiếm, lơ lửng ở giữa không trung. Mà lúc này, những cái kia võ đương các đệ tử cũng đem hành lý thu thập không sai biệt lắm, đang định xuống núi trở về võ đương, liền gặp nhà mình sư thúc tổ lại tựa như tiên nhân bình thường, lăng không phi hành. Sông Hư sư thúc tổ cũng đột phá đại tông sư, một cái khuôn mặt thoáng tuấn lãng một chút võ đương đệ tử vô ý thức lên tiếng kinh hô. Hắn đã từng cho còn đang bế quan ở trong tổ sư đưa qua cơm, từng gặp tổ sư lăng không hư đạp, như dẫm trên đất bằng bộ dáng, giờ phút này gặp Sung Hư đạo trưởng lơ lửng ở giữa không trung, khó tránh khỏi có chỗ liên tưởng. Những người khác nghe nói như thế, đầu tiên là sương sở, sau đó chuyển thành cung hỉ. Một tôn đại tông sư, liền đủ để cho bọn hắn võ đương cái này khai tông lập phái bất quá hơn 10 năm môn phái, nhảy lên trở thành cùng Thiếu Lâm cái kia cổ tháp ngàn năm nổi danh Thái Sơn bắt đầu. Nếu là ra hai tôn đại tông sư, chẳng phải là muốn áp đảo Thiếu Lâm phía trên. Dư Từng Văn liệt tử bằng hư ngự phong, coi là đó là giả dối không có thật, người bên ngoài bịa đặt thời điểm, nhưng hôm nay chỗ gặp, lại đổi mới dĩ vãng chi nhận biết, võ đương sung hư đạo trưởng, ngự kiếm hành không, coi là thật tựa như tiên nhân xuống phàm trần, hướng Bắc Hải mà mộ thương Ngô không còn chỉ là đối với mỹ hảo sự vật hướng tới, thấy thanh thiên mà trèo ban ngày cũng không phải xa không thể chạm mộ dung tử, mặc dù biết được chuyện nội tình, nhưng nghe đến những cái kia võ đương đệ tử lời nói, hay là theo bản năng lấy giấy bút ghi chép đứng lên, trong miệng cũng nghĩ linh tinh bản thảo. Sung hư đạo trưởng sau khi nghe được, không còn gì để nói. Chương 524, võ đương 2, chương 524, võ đương 2, Tô Mộc cũng cảm thấy có chút mất mặt, vụ trộm giật giật tay áo của nàng. Làm gì a? Mộ Dung Tử vô ý thức có chút bất mãn, nàng phiền nhất người khác tại nàng biết bản thảo thời điểm quấy rầy nàng. Nhưng khi nàng ngẩng đầu, trông thấy là Tô Mộc Na có chút cổ quái sắc mặt, lại nhìn một chút đồng dạng sắc mặt cổ quái Sung hư đạo trưởng, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, thật có lỗi thật có lỗi, bản năng phản ứng. Nàng nói, nhưng không có đem lúc trước ghi chép lại trang giấy tiêu hủy, mà là không để lại dấu vết với khô phía trên vết mực, gậy đứng lên thu nhập trong bọc hành lý. Sung hư đạo trưởng không có chú ý, Tô Mộc lại nhỏ giọng truyền âm nói, ngươi sẽ không phải dự định đem chuyện này cũng đăng ra ngoài đi. Mộ Dung Tử nghe nói như thế, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi lại, tại sao lại không chứ? Hoàng công tử, để cho ta đi theo ngươi võ đường, không phải liền là muốn mượn Du Tam Hiệp thanh danh tốt nhất cổ tác khí khai hỏa ngươi trên giang hồ thanh danh thôi. Đã như vậy, đó là đương nhiên là võ đương người càng lợi hại, mới càng có thể nổi bật y thuật của ngươi bất phàm a. Tô Mộc, Mộ Dung Tử nói chung có lẽ là cùng đồng trưởng quý học bổ túc. Hắn vậy mà lại cảm thấy đối phương giảng rất có đạo lý. Khoe mắt liếc qua thoáng liếc nhìn Sung hư đạo trưởng phương hướng. Mộ Dung Tử không biết võ công, tự nhiên cũng làm không được truyền âm nhập mật, cho nên những lời này đều là nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra được. Nhưng mà đối mặt một vị tông sư hậu kỳ cao thủ, thanh âm lại nhỏ, thì như thế nào có thể thật giấu giếm được đối phương? Khi thấy Sung hư đạo trưởng trên mặt cũng đều vui chi sắc, thậm chí còn phối hợp Mộ Dung Tử văn phòng, bày ra một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đối phương là không để ý, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đối phương vốn là cao nhân đắc đạo, tính tình khẳng định không kém. Lại thêm chính mình chuyến đi này, mặc dù mang theo lợi dụng tâm tư, nhưng cũng đích thật là vì cho Du Tam Hiệp trị thương. Cho nên Mộ Dung Tử bên này, càng là tích cực là đưa tin làm cửa hàng, càng có thể cho đối phương phong phú lòng tin. Nhìn Sung hư đạo trưởng không có làm nhiều giải thích ý tứ, Tô Mộc bên này cũng không nói nhiều ngữ, lúc này cầm lên Mộ Dung Tử, hướng trên phi kiếm nhảy lên. Các đệ tử nhìn thấy lại có hai người đứng lơ lửng trên không, đầu tiên là giật mình, sau đó đang muốn hướng nhà mình sư thúc tổ hỏi thăm thứ gì, còn không đợi mở miệng, liền gặp ba người dưới chân lưu quang chớp động, chở ba người hướng Võ Đương Sơn phương hướng bay đi. Xảy ra chuyện gì? Ở tại Võ Đương đệ tử phụ cận nhân sĩ giang hồ, lúc này cũng nghe đến tiếng huyên náo, bu lại. Coi như gặp trong viện một đám Võ Đương đệ tử từng cái ngẩng đầu nhìn lên trời, thần thái điên cuồng, dường như phạm vào độc kinh, nhao nhao lui về sau hai bước. Đám châu này cái mũi không phải là trên núi ở lâu, đầu óc đều đợi xảy ra vấn đề đi. Có cái miệng tiện người giang hồ nhịn không được lên tiếng nói. Tại bên cạnh hắn, còn có một manh mối hẹp dài người đang muốn mở miệng, nhưng hắn ánh mắt thuận phái Võ Đương đệ tử nhìn lại, chỉ gặp mấy bóng người trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, một người trong đó, thình lình chính là Võ Đương Sơn Sung hư đạo trưởng. Cái này không khỏi để hắn giật mình, bận điệu túi lầu xuống, rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn lại. Lại vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy hai cái chấm đen nhỏ. Thần tiên hiển linh, hắn nhịn không được lên tiếng nói. Lúc trước nói năng lô mãng người kia, nghe được đồng bạn lời nói, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, lại không có cái gì nhìn thấy, nhịn không được âm thầm gắt một cái. Viện này phạm cái gì tà tính? Làm sao một cái hai cái đều không bình thường? Trên núi Võ Đang, một chỗ thanh tịnh lịch sự tao nhã sân nhỏ. Trong viện một cây hoa mai dần dần tàn lụi, trên mặt đất tràn đầy phấn hồng cánh hoa. Tới gần bên cây, có một tấm ghế nằm, trên đó nằm một cái khoảng 40 tuổi nam nhân trung niên, người mặc miên bào, trên thân còn che kín một tầng thảm lông cừu, ánh mắt lẳng lặng nhìn cái kia từ tàn lụi hoa thụ. Đông đi xuân tới, bây giờ đã là hắn nằm tại cái này trên ghế nằm năm thứ 20. Cũng không biết còn muốn ở trên đây nằm bao lâu. Nếu như không phải sợ sư phụ đau lòng, có lẽ hắn đã sớm rời đi đi. Sư phụ, sắp trời đã tối, ta đỡ ngài trở về phòng đi. Trong này năm nam nhân bên cạnh, còn đứng lấy một người mặc đạo bào đạo đồng, niên kỷ trên dưới 20 tuổi, miệng nói sư phụ. Nghe được đệ tử lời nói, nam tử trung niên này vốn định lại ở bên ngoài nằm một hồi, phơi nắng còn không có hoàn toàn rơi xuống nắng ấm, có thể nhìn thấy đệ tử mệt mỏi thân xác, lại đang trong lòng thở dài. Phụ dưỡng người tàn tật đã là một kiện chuyện phiền toái, nếu là người tàn tật này lại không nghe lời, vậy thì càng phiền toái. Hắn đúng vậy nguyện lại cho người bằng thêm phiền toái. Vậy liền trở về đi. Đạo đồng cốc hư tử nghe vậy, cúi người xuống, từ ghế nằm mặt bên kéo ra hai đầu vải bông dây lưng, đem trên ghế nằm trung niên nhân cố định lại, sau đó hắn đi tới ghế nằm cuối cùng, nhẹ nhàng nâng lên nhà mình sư phụ hai chân, đồng thời gõ động phía trên một chỗ cơ quan. Không bao lâu, ghế nằm cuối cùng hướng vào phía trong co bảo, ghế nằm chỗ tựa lưng dâng lên, biến thành một tấm xe lăn, trung niên nhân ngồi ngay ngắn ở phía trên, biểu lộ vẫn như cũ bình thản, tựa như không hề bận tâm thu thủy, nhưng lông mày lại nhỏ bé không thể nhận ra cao lại. Đạo đồng kia mặc dù ngày đêm phục dưỡng, nhưng trung niên nhân này hiển nhiên hữu tâm giấu giếm, đến mức 20 năm qua, đạo đồng này đúng là không có phát hiện phương này là xong cái ghế của hắn, sẽ đối với sư phụ tạo thành lớn cỡ nào thống khổ. Theo bánh xe nhấp nô, cốc hư tử đẩy trung niên nhân, dọc theo bằng phẳng đường nhỏ, chậm rãi hướng phía gian phòng đi đến. Hắn ngày bình thường rất chú trọng sân nhỏ quét sạch, cho nên đầu này có hoa đá núi trải trên đường nhỏ, đừng nói là lá rụng, ngay cả một hạt có thể sẽ tạo thành lắc lư hòn đá nhỏ đều không có. Chờ đến cửa gian phòng, sườn dốc nhìn lên, vì xe lăn tốt hơn tiến vào, đồng thời cũng là thuận tiện giảm miễn sóc này, bật cửa kia từ lâu tiêu diệt. Đợi vào phòng, Cốc Hư Tử cũng không có vội vã đem trung niên nhân đưa đến trên giường, mà là ngón tay lôi cuốn lấy nội lực, động tác nhu hòa vì chính mình sư phụ xoa bóp. Trung niên nhân lông mày, tại dưới động tác của hắn, cũng rốt cục thư giãn một chút. Đây là chính mình nhị sư Minh Du Liên Chu cho hắn nghiên cứu thủ pháp đấm bóp, có thể đưa đến thư giãn cơ bắp, giảm miễn đau đớn hiệu quả, mặc dù đối với thương thế không có gì trợ giúp, lại có thể làm cho hắn nhẹ nhõm một chút. Đợi lát nữa bị vận chuyển đến trên giường lúc, cũng sẽ không đau đến như vậy lợi hại. Có thể, Cốc Hư Tử, đem ta đỡ lên giường, ngươi liền đi về nghỉ ngơi đi, gặp đệ tử một mặt vẻ mệt mỏi, vẫn còn đang vì mình xoa bóp, trung niên nhân nhịn không được lên tiếng quên đủ. Thế nhưng là sư phụ Cốc Hư Tử không dừng lại động tác trên tay, nhưng nói nhưng cũng đồng dạng còn chưa nói hết, liền gặp nhà mình sư phụ lặng lặng mà nhìn mình, trong ánh mắt đã tràn đầy áy náy. Gian phòng yên lặng hồi lâu, ai cũng không có mở miệng. Cuối cùng, hay là ngoài sân nhỏ một trận tiếng bước chân, phá vỡ phần này yên tĩnh. Trung niên nhân vị trí nhìn không thấy ngoài viện cảnh tượng, liền đành phải phân phó đệ tử một câu, đi xem một chút là ai tới. Chương 525, một điểm nhỏ phiền phức, một, chương 525, một điểm nhỏ phiền phức, một, ngay tại đạo đồng mở cửa gặp khách thời điểm, ở vào được nguyên phần lớn Nhữ Dương Vương phủ, đồng dạng khách tới. Trong đình viện, nữ tử áo trắng như tuyết, đang ngồi ở trong lương đình, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem trong lòng bàn tay, một viên lớn chừng hột đảo thông thấu hoàng tinh, trong đó hình như có mây mù bốc lên, lại cũng không lộ ra đủ ngầu, ngược lại tăng thêm một vòng kỳ dị cảm giác. Đúng lúc này, ngoài sân nhỏ, A Tam thân ảnh đi đến, hướng nữ tử này không mình hành lễ, cô chúa, người của ma môn tới, dường như còn muốn hỏi một phen thiên quân tịch tướng sự tình. A Tam do dự nửa ngày, trung quy vẫn là nói ra cái tên đó. Đang ngồi ở trong lương đình Triệu Mẫn, nghe được tịch tướng hai chữ, dưới bàn tay ý thức nắm chặt, nhưng lại tại phát lực trước một khắc, có chút cuốn quýt nối lỏng ra. Thất thố thần sắc chỉ lưu lại một cái chớp mắt, liền bị Triệu Mẫn đè xuống, tận khả năng ngự khí bình tĩnh nói, để hắn tiến đến. Là, A Tam không dám lưu thêm, chắp tay thở dài sau, liền bước nhanh rời đi sân nhỏ, vừa đi, một bên trong lòng thầm mắng người trong ma môn một điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu. Một vị tông sư hậu kỳ cao thủ ném đi, ma môn trắng trợn tìm kiếm, nguyên cũng không thể gỡ trách nhiều. Nhưng vấn đề là, ngươi lúc này tìm đến của chúa, đây không phải thành tâm đâm trái tim của nàng con sao? Người nào không biết, tại xe ngựa kia phía trên, còn ngồi quận chúa người yêu, ma môn cao thủ là ném đi, có thể người trong lòng kia vậy. Cũng may quận chúa coi như lý trí, không có ngay tại chỗ nổi giận, để hắn đem bên ngoài người kia đuổi đi, không phải vậy hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Đi vào ngoài sân nhỏ, A Tam ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa bên ngoài, chỉ gặp nhà mình sư minh, chính cẩn thận đứng ở một vị đứng chắp tay nam tử bên cạnh. Trông thấy người kia, A Tam nhẹ giọng mở miệng, tiền bối, quận chúa đáp ứng gặp ngài. Nghe vậy, người kia xoay đầu lại, chỉ thấy người này niên kỷ tại 20 trên dưới, tướng mạo thanh kỳ đặc dị, mặt rộng mà dài, cao rộng thái dương cùng bên trên túi cái cằm làm cho người có hùng vĩ cảm nhận. Hai mắt mũi miệng cũng có một loại dùng đá hoa cương điều tạc ra tới hùng hậu hương vị, thon dài con mắt mang theo nụ cười trào phúng, đã khiến người cảm thấy hắn bất cần đời bản tính, lại kiêm hữu xem thường thiên hạ chúng sinh, kiêu ngạo tự phụ. Nghe được A Tam thanh âm, hắn nhàn nhạt cười một tiếng, làm phiền vị tiểu huynh đệ này. Tiểu huynh đệ ba chữ, phối hợp bên trên hắn tấm kia bất quá trên dưới 20 tuổi mặt, thấy thế nào đều có vẻ hơi không hài hòa. Nhưng A Tam nhưng không có đối với xưng hô thế này có chút bất mãn. Đừng nói là hắn, chính là bọn hắn sư huynh đệ hai người chung vào một chỗ, tuổi tác có hay không đối phương số lẻ, đều vẫn là chuyện đâu. Câu này tiểu huynh đệ, nếu là thật sự chứng thực, sợ là nhà mình sư phụ cũng muốn quản hắn hai người kêu lên một tiếng tổ ra ra. Bất quá hiển nhiên, người kia chỉ là khách sáo một câu, hướng hai người cười cười, liền đi vào sân nhỏ. A Tam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, A Nhị cũng như chút được gánh nặng. Nếu như lúc này có người đứng tại hai bọn họ phía sau, có lẽ có thể nhìn thấy cái kia đã bị ướt đẫm mồ hôi y phục. Cũng không phải là lúc trước người kia làm cái gì, hoàn toàn tương phản, người kia cái gì cũng không làm, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười ấm áp, lại có thể làm cho chín thành chín người cảm thấy tim mật câu hẳn. Nghĩ nghĩ, hai người có chút không yên lòng, hay là lựa chọn đi theo. Lần nữa tiến vào sân nhỏ, liền gặp lúc trước người kia đã đi vào đỉnh nghỉ mát, tùy ý ngồi trên băng ghế đá, nhìn xem trước mặt tuấn tú nữ tử trong tay hoàng tinh, hắn tấm kia ôn hòa trên khuôn mặt cũng không khỏi sương sờ. Quận chúa có phúc lớn, nếu là hấp thu viên này hoàng tinh ở trong năng lượng, có thể giảm mất 10 năm khổ tu. Tiền bối có chuyện gì không? Triệu Mẫn lại không đáp nói gốc dạng, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Nghe thấy lời này, nam tử kia sững sờ, nhưng hơi chút suy tư qua đi, lại lại náy cười một tiếng, ngược lại là tại hạ lỡ lời. Ta trước chuyến này đến, chính là muốn hỏi thăm quận chúa, có thể biết được tịch tướng hạ lạc. Chết! Triệu Mẫn bình thản nói. Nam tử kia đối với kết quả này tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục hỏi, chết bởi người nào chi thủ? Chết bởi vấn đề này, Triệu Mẫn trong lòng cũng không có đáp án. Nhưng lại tại nàng mở miệng chuẩn bị trả lời một sát na kia, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một bộ thân ảnh, bình thản nói, chết bởi đại minh cẩm y liễu vệ chi thủ. Cẩm y liễu vệ. Nam tử hơi có chút nghi hoặc, ngày bình thường không thế nào chú ý đại minh hắn, đối với danh tự này chỉ có một cái giản lược ấn tượng, có thể hay không lại cụ thể một chút? Tô Mục, cẩm y liễu vệ đi tình báo thiên hộ. Triệu Mẫn không chút suy nghĩ, trực tiếp đem ngày trước cái kia từ nàng trong phủ ngón tay giữa sai chu tước cứu đi người kia, nói ra. Nếu như thế, vậy ta liền không lại quấy rầy, cáo tử. Hắn nói, đứng người lên, A Nhị A Tam thấy thế, đồng hành tiến đến dẫn hắn xuất phủ. Nhưng lại tại nam tử đi tới trước cửa thời điểm, hắn đông nhiên chuyển qua nửa người, hướng Triệu Mẫn cười nói, quân chúa nếu là không muốn hút thu hoàng tinh bên trong công lực, không ngại lấy tự thân nội lực đem nó ẩn dưỡng một phen, cũng tốt kéo dài bảo tồn thời gian. Nghe nói như thế, Triệu Mẫn bên kia không có gì phản ứng, ngược lại là biết được một chút liên quan tới Ma Môn Xá Lợi tình báo. A Nhị A Tam sững sờ, Hoàng Tình còn cần ẩn dưỡng mới sẽ không sói mòn công lực sao? Bất quá hai người cũng không phải người trong Ma Môn, đối với Hoàng Tình kiến thức được đời, tự nhiên so ra kém ma giáo cao nhân tiền bối, cũng liền không có nghĩ nhiều nữa. Đợi cho ba người sau khi rời đi, trong sân nhỏ lại chỉ còn bên dưới Triệu Mẫn một người, nàng nhìn xem trong lòng bàn tay Hoàng Tình, có chút xuất thần, nhớ tới lúc trước người kia nói lúc vị thần xui khiến, nàng bắt đầu hướng bên trong rót vào nội lực. Hoàng Tinh hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, lại không cách nào cùng ánh nắng chiều tranh phong. Tại ánh chiều tà che lấp lại, không ai có thể nhìn thấy, tại Hoàng Tinh chính giữa, mây mù bốc lên chỗ sâu, một vòng ánh sáng dường như đạt được ẩn dưỡng. Nói phân hai đầu, nam tử kia rời đi phủ đệ, liền hướng phía Trà Hoa lâu phương hướng bước đi. Trên núi Võ Đang, đạo đồng cốc hư tử cũng đẩy cửa phòng ra, đi tới trong sân. Liền gặp hai nam một nữ, hướng phía trong viện đi tới. Cầm đầu đạo bảo kia lão giả, rõ ràng là ngày trước được mời tiến về Tung Sơn, quan sát ngũ nhạc cũng phái đại hội sông hư sư thúc tổ. Còn sót lại một nam một nữ, hắn lại là chưa từng thấy qua. Gặp qua sông hư sư thúc tổ, không biết hai vị này bâng. Cốc hư tử đầu tiên là hướng sông hư thi lễ một cái, sau đó mới nhìn hướng Tô Mộc cùng Mộ Dung Tử hai người. Tại hạ hắt xì Tô Mộc chính chuẩn bị trả lời, lại không lý do hắt hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi sau, có chút xin lỗi nhìn xem trước người đạo đồng, tại hạ là một tên đại phu, thụ sông hư đạo trưởng mời đến đây cho Du Tam hiệp trị liệu. Nói, hắn vừa chỉ Mộ Dung Tử, vị này là người hầu của ta, không cần để ý. Ai là ngươi tùy tùng ba chữ còn không có nói ra miệng, Mộ Dung Tử bên hai liền vang lên Tô Mộc truyền âm, phủ nhận trước đó ngươi có thể nghĩ tốt, Mộ Dung Tử ba chữ này thành danh, thế nhưng là đã tiếng xấu lan xa, nếu là đỉnh lấy tên tuổi này, toàn bộ Võ Đương Sơn người không đều được để phòng ngươi. Đến lúc đó ngươi còn có thể thăm dò được cái gì có ý tứ, bán chạy tin tức bắt quái. Ta đây đều là vì giúp ngươi tiêu trừ bọn hắn cảnh giác, ngươi nói ngươi làm sao lại không biết nhân tâm tốt đâu. Chương 525, một điểm nhỏ phiền phức, 2, chương 525, một điểm nhỏ phiền phức, 2, Mộ Dung Tử, còn nói nàng học bổ túc, ta nhìn ngươi tên này đều đã tốt nghiệp đi. Bất quá lời này cũng hoàn toàn chính xác lại mấy phần đạo lý, nghĩ nghĩ, Mộ Dung Tử lời nói xoay chuyển, gật đầu nói, không sai, ta là hắn tùy tùng, ngươi gọi ta Mộ Dung Yên liền tốt. Mộ Dung Yên, Cốc Hư Tử lại là không rõ ràng giữa hai người truyền âm nội dung, bất quá nghe được Tô Mộc đại phu thân phận, mặc dù không có gì trông cậy vào, nhưng nghe đến là sông hư sư thúc tổ mời đến đây, hay là hướng hai người thi lễ một cái, gặp qua Tô đại phu, Mộ Dung cô nương. Ân, Du Tam hiệp đâu, không biết có thể mang ta tiến đến nhìn xem. Tô Mộc mở miệng hỏi thăm. Còn không đợi đạo đồng đáp lời, liền tính phòng bên trong truyền đến thanh âm, Cốc Hư Tử, là ai tới? Sông hư sư thúc tổ, còn có hai cái đại phu. Cốc Hư Tử chiều trong phòng trả lời. Nghe được sông hư sư thúc tổ sau, Du đại nham còn không có phản ứng gì, thậm chí từng có để đồng nhi đẩy hắn tiến đến bái kiến dự định, nhưng nghe đến đại phu hai chữ, ý niệm này lại thu về. Những năm gần đây, vô luận là sư phụ hắn, hay là vị này sông hư sư thúc tổ, thậm chí là một vị khác một sư thúc tổ, đều từng vì hắn tìm đến vang danh thiên hạ thần y, giống như là danh xương thấy chết không cứu điệp cốc y tiên hồ thanh lưu, giết một người cứu một người, giết người danh y yên ổn chỉ, hoặc là lấy tay hồi xuân bối hải thạch, thậm chí thiên hạ đệ nhất trang tái biệt thước thi đấu hoa đà, đều được mời tới qua. Nhưng là một phen trị liệu xuống tới, đừng nói là khôi phục như lúc ban đầu, ngược lại là đem trong đan điện dùng cho ngưng tụ tông khí chi chủng tiên thiên chi khí tiêu hao 7-8 phần, chính là tương lai có cơ hội khôi phục hành động, sợ cũng là muốn kẹt tại tông sư sơ kỳ cảnh giới này cả đời. Bây giờ nghe thấy sông hư sư thúc tổ lại tìm tới một vị đại phu, trong lòng mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không tốt cô phụ đối phương có hảo ý vậy liền mời tiến đến đi. Nghe được nhà mình sư phụ thanh âm, Cốc Hư Tử lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể làm theo. Sư thúc tổ, hai vị, xin mời đi theo ta đi. Cốc Hư Tử lại thi lễ một cái, liền ở phía trước dẫn đường. Vào phòng, Mộ Dung Tử tả hữu dò xét một phen, đã nhìn thấy ngồi tại bên giường trên xe lăn Du đại nham, nhìn đối phương tình huống, dù là Mộ Dung Tử, cũng nhấn xuống muốn ghi chép một phen ý nghĩ. Tô Mộc nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có ở nguyên địa đứng đấy, mà là đi tới Du đại nham bên cạnh, đi qua thi lễ sau, liền vào tay bắt mạch, đem chính mình một sợi chân khí rót vào trong đó, chuẩn bị trước tiên phải hiểu một chút Du đại nham thương thế tình huống cụ thể. Nhưng mà, cái này một sợi chân khí không đợi tại Du đại nham trong thân thể hành tẩu một chu thiên, liền ở trên nửa đường, bị một cỗ không tính cường thế, nhưng lại tinh thuần đến cực điểm nội lực tách ra. Tô Mộc có chỗ phát giác, nhưng cũng không hề từ bỏ, lần nữa nếm thử độ nhập một sợi chân khí, lực đạo hơi mạnh, bất quá lần này, chỉ là tiếp xúc đến một sát na, Tô Mộc liền giống như là nghĩ tới điều gì, chủ động để cái này một sợi chân khí tiêu tán. Tô đại phu, có thể có vấn đề gì? Phía trước nghe Tô Mộc lấy đại phu tự xưng, Sung Hư đạo trưởng cũng sửa lại miệng, nhìn hắn một mặt ngưng trọng bộ dáng, có chút lo lắng mở miệng hỏi. Cốc Hư Tử ở một bên cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc. Những năm gần đây, cái nào đại phu đang nhìn qua nhà mình sư phụ tình huống sau, không phải vẻ mặt này. Chỉ hy vọng hắn có thể sớm biết khó mà lui, đừng có lại tại sư phụ trên thân làm chút cổ quái quái thí nghiệm, có hơi phiền toái. Tô Mộc bất cảm, Du Tam hiệp bây giờ thân thể bao quát sinh cơ, toàn bằng trương chân nhân thuần dương chân khí trèo trống, đạo này chân khí mặc dù có thể vì Du Tam hiệp kéo dài tính mạng, nhưng cũng bài xích hết thể từ bên ngoài đến chân khí nội lực. Một phái ta lúc trước còn đang vì dễ chịu dùng nội lực xoa bóp tới. Cốc Hư Tử vốn muốn nói bậy nói bạn, nhưng lời đến vẹn miệng, hay là nuốt trở vào, chỉ là lấy sự thật phản bác. A, Tô Mộc hồn không thèm để ý cười cười, ngay sau đó đầu ngón tay bám vào chân khí, tại Du đại nhàm trên thân liên tiếp điểm xuống. Ngươi xoa bóp vị trí, có phải hay không cái này mấy chỗ? Cốc Hư Tử gặp Tô Mộc đối với Du Đại Nham động thủ, bận điệu muốn ngăn cản, có thể Du Đại Nham lúc này lại phát ra một trận thư sướng thăng nhẹ. Sắc mặt mắt Trần có thể thấy dễ dàng xuống tới. Điều này không khỏi làm Cốc Hư Tử sững sờ. Hắn làm sư phụ xoa bóp nhiều năm như vậy, đều không có gặp qua đối phương bộ này thần thái, mà lại vừa rồi mặc dù không chút thấy rõ, nhưng người này điểm mấy chỗ vị trí, trong đó có 5-6 chỗ đều là nhị sư thúc gọi hắn ghi lại xoa bóp vị trí. Giờ phút này có chút không dám tin, nói ngươi, làm sao ngươi biết? A, ta là đại phu, ngươi hỏi ta là thế nào biết đến? Tô Mộc cảm thấy có chút buồn cười. Hắn mặc dù thói quen dùng song toàn tay trị liệu, nhưng muốn phát huy ra song toàn tay hiệu quả, nhưng cũng là phải thâm hậu y thuật bản lĩnh. Huống chi, Du Đại Nham trên người tình huống, căn bản cũng không cần quá nhiều trên y thuật tri thức. Là cá nhân tới dựng một chút mạch, sau đó liền có thể đạt được đối phương trong kinh mạch lưu thoán lấy một cỗ cực kỳ tinh thuần chân khí, kết luận này. Đằng sau căn cứ chân khí tinh thuần trình độ, cùng chất lượng, không khó phân tích ra đạo này chân khí chủ nhân. Đối mặt đại tông sư chân khí, vô luận là ai, cũng sẽ không suy nghĩ lấy đem nó tách ra. Bất quá Tô Mộc làm đại phu, sẽ nghĩ đến càng nhiều. Hắn sẽ nghĩ tới vì cái gì thời gian qua đi 20 năm, Du Đại Nham thể nội sẽ còn lưu thoán lấy trường chân nhân chân khí. 20 năm trước lưu lại, hiển nhiên rất không có khả năng, dù sao cho dù là đại tông sư, muốn đem một đạo chân khí lưu tại người khác thể nội, cũng có chút thiên phương giả đảm. Mà lại cái này căn bản liền không trọng yếu. Đạo này chân khí tác dụng mới là trọng yếu nhất. Giờ phút này, kết hợp với một chút Du Đại Nham thương thế, kinh mạch toàn thân, gân cốt đều hủy. Đạo này chân khí tác dụng cũng tra ra manh mối. Đây cũng là vì cái gì Tô Mộc tại lần thứ 2 nếm thử độ nhập chân khí thời điểm, sẽ ở cùng đạo chân khí kia gặp nhau trước đó, liền chủ động tán đi chính mình chân khí. Không hắn, chương chân nhân lưu tại Du Đại Nham chân khí trong cơ thể, chính là vì nó bảo mệnh chi dụng. Nếu là đạo này chân khí tán đi, Du Đại Nham quanh thân xương cốt kinh lạc liền lại không có trèo trống, Du Đại Nham bản thân nội lực cũng đem không chiếm được cơ thuốc, sẽ ở tổn hại trong kinh mạch tán loạn, không ra một hơi công phu, liền sẽ làm hắn bạo thể mà chết. Tô Mộc trong miệng phiền phức, cũng liền ở chỗ này. Tách ra chân khí, áp chế Du Đại Nham tự thân nội lực, chữa trị thương thế. Ba chuyện này tùy ý rút ra hai kiện đến. Đối với Tô Mộc mà nói đều không phải là vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác ba chuyện này đụng vào nhau, đại tông sư chân khí mặc dù thưa thớt, lại tinh thuần không gì sánh được, lấy trước mắt hắn thực lực, tách ra mặc dù sẽ hao phí rất lớn một bộ phận tinh lực, nhưng cũng không phải cái gì không cách nào làm được việc khó. Nhưng như thế đến một lần, hắn tuyệt đại đa số tinh lực đều muốn để mà tách ra chân khí, còn lại một phần nhỏ tinh lực, còn muốn áp chế Du Đại Nham bản thân nội lực chân khí, căn bản rút không ra dư thừa tinh lực, đi thi triển xong toàn tay. Chương 526, bắt đầu thấy chương chân nhân, 1, chương 526, bắt đầu thấy chương chân nhân, 1. Cái này liền không có biện pháp sao? Hiểu rõ đến Tô Mộc trong miệng phiền phức, Sung Hư đạo trưởng có chút không cam lòng. Thật vất vả nhà mình người sư điệt này có khôi phục tự nhiên khả năng, kết quả lại còn là không được sao? Mộ Dung Tử thì là chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía Tô Mộc, cái kia chữa thương phủ đâu, ngươi không có tinh lực lời nói, sớm chế tác một chút chữa thương phủ, sau đó tại ngươi chữa trị trong quá trình, khiến người khác dùng chữa thương phủ cũng giống như vậy đi. Cho nên nói chỉ là phiền toái nhỏ. Tô Mộc không có phủ nhận, chữa thương phủ đích thật là hắn một cái hậu tuyển phương án. Mà Sung Hư đạo trưởng đang nghe chữa thương phủ sau, cũng là sức sở, chợt lần nữa cảm thấy hy vọng. Tô đại phu, Mộ Dung cô nương trong miệng chữa thương phủ vâng. Đơn giản tới nói chính là đơn giản giải thích một chút chữa thương phủ tồn tại. Tô Mộc lại cho hắn rội cho bồn nước ấm. Chữa thương phủ mặc dù hữu dụng, nhưng Du Tam Hiệp dù sao không phải thuần túy gãy tay gãy chân, cho dù là chữa thương phủ, muốn trị liệu Du Tam Hiệp loại tình huống này, ít nhất cũng phải tìm một cái với thân thể người kinh lạc, gân cốt rất tinh tưởng, lại nội công tu vi không thấp đại phu từ bên cạnh phụ trợ, phụ trách dẫn dắt trong đó sinh cơ. Du Đại Nham tình huống thuộc về là quanh thân kinh mạch, gân cốt đều hủy. Toàn bằng trương chân nhân chân khí tại chèo trống, liên tiếp, cái kia một thân vốn hẳn nên để hắn bạo thể mà chết hùng hậu nội lực, cũng là do trương chân nhân đạo kia chân khí hỗ trợ trải bớt. Một khi tách ra đạo chân khí kia, Du Đại Nham nội lực trong cơ thể chân khí liền không bị khống chế, chỉ cần Tô Mộc tự thân lấy chân khí tiến hành khai thông, nhưng cái này lại lâm vào ban đầu cái kia tuần hoàn. Tô Mộc chân khí đồng dạng sẽ bài xích từ bên ngoài đến chân khí, nội lực. Cứ việc loại này bài dị phản ứng có thể bị hắn khống chế, từ đó xuống đến thấp nhất. Nhưng nếu như sử dụng chữa thương phù người, nội công tu vi không đủ, không cách nào không thèm đếm xỉa đến cái kia mức thấp nhất, cũng chính là tương đương với tiên thiên sơ kỳ võ giả hộ thể chân khí, có thể là tài nghệ y thuật không đủ, không cách nào trong thời gian ngắn nhất dẫn dắt chữa thương phù bên trong ẩn chứa sinh cơ, song toàn tay chữa trị năng lực, là Du Đại Nham tiếp tục đứt gãy xương cốt, kinh mạch. Đồng dạng sẽ dẫn đến Du Đại Nham kinh mạch, gân cốt sụp đổ, tiếp theo không có thuốc nào cứu được không đối, phải nói là ngay cả cứu chữa thời gian đều không có. Nhưng tổng thể tôi nói, lấy chữa thương phù đến là Du Đại Nham chữa trị thương thế hay là có thể được, chỉ bất quá cần tìm tới trên giang hồ thanh danh huyên náo mấy vị đại phu trong đó một vị. Bất quá kể từ đó, hắn dẫm lên người khác thượng vị mưu đồ liền muốn thất bại. Dù sao một cái là chỉ ở kinh thành phụ cận có chút danh khí đại phu, một cái khác đâu thì là mười mấy hai mươi mấy năm liền thành danh bảng tên đại phu, cho dù đến lúc đó hai người hợp lực chữa khỏi Du Đại Nham, những cái kia vô tri người giang hồ cũng chỉ sẽ cho là cái kia nổi tiếng lâu đời đại phu thủ đoạn cao siêu, mà hắn Tô Mộc bất quá chỉ là cái trợ thủ. Sung Hư đạo trưởng hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, tham dò tính mở miệng dò hỏi, cái kia không biết Tô đại phu có thể có thủ đoạn khác. Mặc dù có chút thích kỷ, nhưng nếu như Tô Mộc không có mặt khác trị liệu phương án lời nói, hắn vẫn là hy vọng Tô Mộc có thể cùng với những cái khác đại phu cùng nhau trị liệu, cùng lắm thì các loại sư chất cứu trở về sau, do hắn vị này thay mặt trưởng giáo ra mặt làm công chứng. Cũng may, Tô Mộc hoàn toàn chính xác có 3-4 tay chuẩn bị. Chữa thương phù chỉ là hắn hậu tuyển phương án bên trong hậu tuyển phương án. Sung hư đạo trưởng, Trương chân nhân đại khái lúc nào có thể xuất quan? Tô Mục mở miệng hỏi thăm về đến. Trị liệu du đại nham lớn nhất độ khó, kỳ thật vẫn là Trương chân nhân cho hắn giữ mệnh một đạo chân khí. Nếu như Trương chân nhân có thể tự mình xuất thủ, vậy cái này nan đề liền giải quyết dễ dàng. Còn sót lại hai cái phiền phức, đối với Tô Mục mà nói cũng sẽ không còn là phiền phức. Cái này nghe được Tô Mục hỏi thăm nhà mình sư huynh sự tình, Sung hư cũng có chút không nắm chắc được. Dù sao nhà mình sư huynh những năm qua vừa bế quan đều là 7, 8 tháng đặt cơ sở. Lần gần đây nhất xuất quan hay là 5 tháng trước kia, cho Du Đại Nham bổ một đạo chân khí sau, liền lại đến phía sau núi Thạch Thất bế quan. Dựa theo thường ngày quy củ, khoảng cách Trương chân nhân lần sau xuất quan, phỏng đoán cẩn thận còn muốn 2 đến 4 tháng. Bất quá lời này hắn cũng không tốt nói rõ, chỉ đành phải nói, các loại chậm chút thời điểm, lão đạo đi hỏi một chút đi. Sẽ rất lâu thời gian thôi. Nghe được hắn, Tô Mộc cũng đại khái suy đoán đi ra, dù sao bế quan cùng nhân cái gì, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Đã như vậy lời nói, vậy liền làm phiền Sung hư đạo trưởng đi một chuyến. Tô Mộc mở miệng, sau đó lại đang trong sân nhỏ nhìn một vòng. Đúng rồi đạo trưởng, có hay không cây cối tương đối um tùm địa phương? Vì phòng ngừa Trương chân nhân bế quan bế đến khẩn yếu quan đầu, Tô Mộc chuẩn bị làm một cái tợ làm đi ra. Bất quá địa điểm khẳng định liền không thể là Du Đại Nham chỗ này sân nhỏ. Dù sao nơi này cũng chỉ có một cây hàn mai, sinh cơ hoàn toàn không đủ hắn phung phí. Nghe nói như thế, Sung hư đạo trưởng cũng là gật gật đầu. Ở sau núi có một chỗ thập lý lê lâm, lúc này chính vào có cây um tùm thời khắc. Cây lê a có thể có không ổn. Sung hư đạo trưởng vừa khẩn trương. Không có, chỉ là biểu lộ cảm xúc. Tô Mộc lắc đầu. Sung hư đạo trưởng, muốn đánh chỉ điểm đệ tử võ công làm sao phá? Đạo trưởng, ta nhìn sắc trời đã chậm, không phải vậy ngươi đi xin phép Trương chân nhân, ta đi lê lâm bố trí một phen, sau đó chúng ta ngày mai lại đi trị liệu như thế nào? Tô Mộc mắt nhìn sắc trời, đề nghị. Cũng tốt. Sung hư đạo trưởng gật gật đầu, mặc dù sẽ để Du Đại Nham trễ một chút khỏi hẳn, nhưng một chút cần thiết bố trí, cũng có thể để hắn an tâm một chút. Mà từ đầu đến cuối, nghe được hai người đối thoại, lại bao đều không có nghe hiểu, thuộc về Du Đại Nham sư đồ. Nhà mình sư thúc đây là làm cho gì? Chữa thương phù lại là cái quỷ gì? Bất quá có một chút hắn miễn cưỡng nghe hiểu, cái kia tuổi trẻ đại phu có vẻ như có thủ đoạn chữa trị tốt hắn. Nhưng không đợi hắn mở miệng, liền gặp Sung hư đạo trưởng đã mang theo Tô Mục cùng Mộ Dung Tử đi ra sân nhỏ. Qua đại khái một khắc đồng hồ tả hữu thời gian mới trở về. Nhìn xem nhà mình nghi ngờ sư chất, Sung hư đạo trưởng mở miệng nói, có gì hiếu kỳ, liền cứ hỏi ra đi, đừng ở trong lòng kìm nén. Du Đại Nham, là hắn không muốn hỏi sao? Du Đại Nham cảm giác mình nằm 20 năm luyện thành dưỡng khí công phu, dường như có sụp đổ báo hiệu. Bất quá nghĩ đến lúc trước nghe được đối thoại, Du Đại Nham hít một hơi thật sâu, sư thúc, thân thể của ta có phải hay không ân? Sung hư không có dấu diếm, sau đó lại đơn giản đem chính mình nhìn thấy gãy chi chủ sinh nói lên một lần. Đổi lại trước kia, hắn có lẽ sẽ trước dấu diếm một hai, miễn cho Du Đại Nham hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nhưng lần này khác biệt, Sung hư đạo trưởng tại được chứng kiến cái kia vô cùng kỳ diệu y thuật sau, trong lòng liền dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như ngay cả gãy chi trùng sinh đều có thể làm được đại phu, đều không thể đem Du Đại Nham trị liệu, vậy mình vị sư điệt này cũng chỉ có thể tại trên giường bệnh nằm cả đời đi. Đã như vậy, còn không bằng cho Du Đại Nham một hy vọng, để hắn quét dọn qua lại thất vọng, dốc hết toàn lực phối hợp lần này trị liệu. Chương 526, bắt đầu thấy Trương chân nhân 2, chương 526, bắt đầu thấy Trương chân nhân 2, đập nồi dìm thuyền một lần. Du Đại Nham nghe được nhà mình sư thúc đều nói như thế, hô hấp không khỏi cũng gấp gấp rút mấy phần. Nhìn xem chính mình cái kia còn lại cảm giác đau tay chân, con mắt dần dần ướt át. Đi, sư thúc ta còn muốn đi đem việc này cáo chi cho sư minh, liền không nhiều giúp ngươi. Sung hư đạo trưởng cũng chuẩn bị thừa dịp sắc trời còn không có hoàn toàn đêm đen đến, sớm một chút lên núi đi đem tin tức này cáo chi cho còn đang bế quan Trương chân nhân. Nhìn xem có thể hay không đem hắn cho mời đi ra. Sư thúc đi thong thả. Du Đại Nham gật gật đầu. Một khắc đồng hồ sau, Tô Mục cùng Mộ Dung Tử được an trí chỗ ở, lại có người đưa tới cơm canh. Dùng qua bữa ăn sau, Tô Mục liền dự định tiến về Sung hư đạo trưởng nói tới Lê Lâm, bố trí một phen, bất quá tại trước khi đi, hắn vẫn là có chút không yên lòng Mộ Dung Tử, liền lên tiếng căn dặn một câu, "Mộ Dung Tử, ngươi đừng đi loạn à, ta đi trước Sung hư đạo trưởng nói chỗ kia Lê Lâm nhìn xem." "Biết biết." Trong phòng, hơi có chút không nhịn được thanh âm truyền đến. Xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn lại, lờ mờ có thể thấy được Mộ Dung Tử mượn ánh nến, tại múa bút thành văn, nghĩ đến hẳn là đang chuẩn bị bản thảo. Thấy vậy một màn, Tô Mục trong nháy mắt cứ yên tâm xuống. Mộ Dung Tử mặc dù bình thường không quản được miệng không quản được chân, nhưng ở viết bản thảo thời điểm, vẫn tương đối dịu dàng hiền thục không mở miệng nói chuyện lời nói. Lúc này, Tô Mục dưới chân kỳ môn cách cục mở ra, hướng về sau núi phương hướng khuyết trương đi qua. Sau đó khóa chặt một chỗ sinh cơ bừng bừng vị trí, Tô Mục thân ảnh trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, hậu sơn, Sung hư đạo trưởng dùng tới khinh công, chỉ là nửa khắc đồng hồ, liền từ Du Đại Nham nơi ở, chạy tới Trương chân nhân bế quan thạch thất trước cửa. Sư Minh hắn vừa mới mở miệng, không đợi nói rõ ý đồ đến, liền cảm giác sau lưng thêm ra một người. Sư Minh. Sung hư đạo trưởng Sung hư còn không có xoay người, có thể nghe được thanh âm này, đã cảm thấy có chút không thích hợp. Đột nhiên xoay đầu lại, đã thấy Tô Mục chính một mặt lúng túng nhìn xem hắn. Tô đại phu, làm sao ngươi tới nơi này? Sung hư có chút không có khả năng lý giải. Thập lý Lê Lâm cùng nơi này không nói là hai cái phương hướng, thế nhưng cách xa nhau vài dặm đi. Ta cũng không biết ta. Tô Mục bất đắc dĩ giang tay ra. Rõ ràng hắn vừa xuống đất thời điểm, còn có thể trông thấy đầy khắp núi đồi hoa lê, sao một cái chớp mắt lại đi tới nơi này? Bất quá trong lòng hắn cũng có chút suy đoán. Tông sư hậu kỳ cao thủ khẳng định không có loại thủ đoạn này, tông sư viên mãn tuy nói hắn chưa thấy qua, có thể nghĩ đến cũng chỉ là thực lực càng mạnh một chút, hiển nhiên cũng làm không được một màn này, ngược lại là lúc trước tại Ma môn thánh địa thời điểm, gặp cái kia Mông Xích hành hiện thân thời điểm, cùng thời khắc này tình huống rất có tương tự. Tạch tạch tạch, cửa đá tự động tách ra, một bộ ngồi tại trên bồ đoàn bóng lưng xuất hiện ở Tô Mộc trước mắt. Đó là cái tóc trắng phơ lão giả, trên thân là một kiện một mạc rộng rãi đà bào, không giống với phàm trần tục thế đã có tuổi lão nhân, người này đỡ lưng đến trực tiếp, không có chút nào còn xuống thái độ. Mặc dù nhìn không thấy ngay mặt, nhưng vô luận người nào, chỉ cần nhìn lên một cái, trong lòng liền sẽ hiện ra bốn chữ đến: Tiên Phong Đạo Cốt. Trừ cái đó ra, Tô Mộc cũng cảm thấy một chút dị dạng. Hắn lúc trước mượn nhờ kỳ môn cách cục tiến hành không gian di động, giờ phút này cũng là tại cách cục bên trong. Nhưng mà, cho dù là đối với cách cục bên trong sự vật, có tuyệt đối trưởng không quyền hắn, lúc này cũng vô pháp dùng mắt thường bên ngoài bất luận cái gì cảm giác, phát giác được người trước mặt tồn tại. Thật giống như bản thân không tồn tại trên đời này một dạng. Cái này khiến Tô Mộc có chút không thể nào hiểu được, vô ý thức tiến vào nội cảnh bói một quẻ, sau đó quả quyết lui đi ra. Một số thời khắc đi, đáp án cũng không phải trọng yếu như vậy. Ân, chính là như vậy. Cùng lúc đó, trong thạch thất, trong bế quan trường chân nhân, cũng chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi bình thường không có khả năng lại bình thường con người. Sau đó liền gặp nó đưa tay trên mặt đất chống một chút, liền tựa như bình thường lão giả bình thường làm dáng, chậm rãi đứng người lên. Đợi đến hắn xoay người, Tô Mộc cũng thấy rõ vị đại tông sư này dung mạo. Râu dài mày trắng, mặc dù không như trong tưởng tượng hạc phát đồng nhan, lại càng lộ vẻ hiền lành ôn hòa. Tại chú ý tới Tô Mộc ánh mắt nghi hoặc sau, hắn cười ha ha một tiếng, ngược lại là lao đạo đường đột, mạo phạm tiểu hữu, mong được tha thứ. Lời này vừa mới mở miệng, Tô Mộc trong lòng suy đoán cũng triệt để được chứng minh, chắp tay thở dài nói cẩm ý để vệ Tô Mộc gặp qua Trương chân nhân. Một bên, Sung Hư đạo trưởng đang muốn bổ sung một phen, Trương chân nhân lại khoát tay áo. Lao đạo mặc dù đang bế quan, nhưng đối với chuyện trên giang hồ, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả nói, tại ánh mắt hai người bên trong, liền gặp hắn từ trong ngực xuất ra một quyển báo chí. Chính là triều đình phát biểu khắc bản giang hồ người báo. Từ tranh minh họa nhìn lại, hẳn là Tô Mộc tại Vô Cấu Sơn Trang võ đài một kỳ kia ghi chép. Điều này không khỏi làm Tô Mộc khỏe mắt có chút co lại. Nếu như hắn không có nhớ lầm, kỳ này báo chí chính là Mộ Dung Tử nói không chí thần tăng chuyện phòng the không tiết một kỳ kia đi. Sung Hư đạo trưởng bình thường không chú ý những này bắt quái, lúc này cũng không có lưu ý báo chí nội dung, nghe được nhà mình lời của sư huynh sau, cũng không có lại nhiều nói, chỉ là đem Tô Mộc lần này đến đây trị liệu Du Đại Nham, cũng sẽ gặp phải chỗ khó, cáo chi cho hắn. Bất quá tại giới thiệu trong quá trình, vì Sung Hư đạo trưởng hay là lựa chọn nói thêm vài câu, đem mình tại Tung Sơn kiến thức kể ra đi ra. Trong đó tự nhiên bao quát gãy chi tái sinh, cùng cứu chữa mấy vị kia ngũ nhạc cao thủ sự tình. Nghe nói như thế, Trương chân nhân cũng không nhịn được mắt nhìn Tô Mộc, nhưng nghe đến muốn trị liệu đệ tử của mình, cần tán đi đạo kia bảo mệnh chân khí sau, hắn vẫn còn có chút do dự. Nghĩ nghĩ, tại hai người trong ánh mắt kinh nghi, liền gặp hắn đưa tay tại chính mình cái tay còn lại ngón út bên trên, nhẹ nhàng bóp. Không có bất kỳ cái gì sóng chân khí động, thiên địa nguyên khí cũng là không có nhận dẫn dắt. Thật giống như chỉ là nhẹ nhàng một nắm. Nhưng đợi cho Trương chân nhân buông tay ra sau, liền gặp cái kia một tiết ngón tay trong nháy mắt sủi lơ xuống dưới, thật giống như xương cốt không tồn tại nữa một dạng. Sung Hư đạo trưởng thấy vậy một màn, con mắt không khỏi trừng lớn một chút. Sư Minh, ngươi đây là nổi tiếng không bằng thấy một lần, Tô tiểu hữu, lao đạo thương thế kia có thể chữa không? Trương chân nhân nhìn về hướng Tô một phương hướng, trên mặt vẫn như cũng là hòa hợp êm thấm, tựa hồ bóp nát cũng không phải là ngón tay của mình một dạng. Cũng không trách Trương chân nhân cẩn thận. Không giống với người bên ngoài, đã kiểm tra Du Đại Nham thương thế sau, Tô Mộc càng có thể minh bạch đạo kia bảo mệnh chân khí tồn tại ý nghĩa. Bất quá nhìn thấy Trương chân nhân vậy mà đem ngón tay của mình nắm nát, hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Dù sao cái này thật sự là quá quả quyết một chút. Nhìn thương thế, đoán chừng căn này ngón út bị hao tổn trình độ, so Du Đại Nham còn nghiêm trọng hơn một chút. Nhưng nếu như chỉ là như vậy. Chương 527, Ma môn thi đấu đến tiếp sau, 1, chương 527, Ma môn thi đấu đến tiếp sau, 1, nếu như thế, còn xin Trương chân nhân triệt hồi hộ thể chân khí. Tô Mộc giơ tay lên, trên đó một vòng hồng khí hiện lên mà ra. Trương Tam Phong ánh mắt tại trên tay hắn dò xét một hai, lộ ra một vòng ý cười, cái kia nát xương cốt bàn tay cũng gây mất chân khí lưu động. Cảnh giới đến hắn trình độ này, vận chuyển chân khí y nguyên tùy tâm sử dụng. Bất quá chân khí này vừa đứt, trên đầu ngón tay kia chuyển đến thấu ý, liền rốt cuộc áp chế không nổi. Cũng may Trương chân nhân trăm năm tu vi, định lực cũng viễn siêu thường nhân, giờ phút này thật cũng không để ở đây hai người nhìn ra manh mối gì. Theo hồng khí bao trùm đầu ngón tay, một bên Sung Hư đạo trưởng còn không có phát giác được biến hóa gì. Vừa vặn là thân thể chủ nhân, Trương Tam Phong lại có thể phát giác thiên địa bên trong từng luồng thiên địa nguyên khí, bị chuyển biến làm là tinh thuần nhất, bổ dưỡng sinh cơ, mà nguồn sinh cơ này thì tại cái này tay số đỏ dẫn dắt bên dưới, thuận đầu ngón tay của hắn khuyết tán ra đến. Đầu tiên là đốt ngón tay thứ nhất, tiếp theo khuyết tán đến toàn bộ ngón út. Đầu ngón tay bên trong, xương cốt mới vừa rồi bị bản thân hắn bóp cho dù là trong tiến hành xem cũng liền phân biệt không ra là xương cốt xương ngón tay, lúc này cũng dần dần phát sinh biến hóa. Cũng không phải là bắt đầu một lần nữa tổ hợp sắp xếp, mà là cùng bốn bề huyết đục cùng nhau, biến thành một cỗ không giống với nội lực, chân khí, thiên địa nguyên khí năng lượng. Dường như võ giả đột phá tông sư trung kỳ lúc cần dùng đến tiên thiên chi khí, nhưng lại hơi có khác biệt. Cỗ này huyết nhục cốt nhục quay lại năng lượng, tại dưới làn da quanh quẩn một chỗ hai lần, liền dọc theo xương ngón tay gốc, hướng lên phun trào. Chỉ là một cái sát na, liền đến đầu ngón tay, Trương chân nhân cái kia đã mất đi xương cốt từ đó mềm và xương ngón tay, cũng khôi phục như lúc ban đầu. Trương chân nhân, không phụ kỳ vọng. Tô Mộc đem trong lòng bàn tay hồng khí triệt hồi, mỉm cười. Trương Chân Nhân hoạt động một chút ngón út, lại sâu lấy chân khí, phát giác cái này một lần nữa tạo nên đi ra đầu ngón tay, cùng hắn nguyên bản đầu ngón tay đúng là không khác nhau chút nào. Cái này không khỏi để hắn đều có chút ngoài ý muốn. Phải biết, võ giả đột phá đến tông sư trung kỳ là một nấc thang, nhưng đến đại tông sư cũng tương tự cùng tông sư cảnh có chỗ khác biệt. Trong đó liền có nhục thể một hạng này. Đại tông sư nhục thân đã cùng người thường có bản chất khác nhau. Bất quá mỗi người bởi vì tu tập công pháp khác biệt, đột phá đến đại tông sư hậu thân thể đặc tính cũng có khác biệt. Giống như là ngày xưa hắn giao thủ qua ma tông Mông Xích Hành, một thân gân xương da thịt chính là cứng rắn như huyền thiết, thần binh lợi khí đều khó mà phá vỡ phòng ngự. Mà hắn, mặc dù đi là lấy nhu thắng cương con đường, không có như vậy kìm cương bất hoại thần, nhưng lại nhờ vào thể nội sinh cơ bằng bạc, đối với thương thế điều dưỡng chữa trị, có được trời ưu ái ưu thế. Có thể cho dù là hắn, muốn đem một tiết vỡ thành bột mịn xương ngón tay, chữa trị như lúc ban đầu, nói ít cũng muốn nửa ngày thời gian. Có thể cái này cầm y liề bệ, lại chỉ là thở dốc ở giữa, liền để xương ngón tay khôi phục như lúc ban đầu. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trương Tam Phong đông nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, không khỏi hơi xúc động, tiểu hữu thủ đoạn, quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ, để lão hủ bội phục. Đại nham sự tình, liền phiền phức tiểu hữu, tính lao đạo thiếu tiểu hữu một phần nhân tình, tương lai như tiểu hữu gặp được phiền phức gì, chỉ cần không vượt qua lao đạo phạm vi năng lực, tiểu hữu cứ mở miệng. Nghe nói như thế, Tô Mộc trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Muốn nói chuyện phiền toái, xa không nói, gần đoạn thời gian, hắn thật đúng là đang lo lắng một việc. Giờ phút này có Trương Tam Phong cam đoan, cũng coi là có tấm át chủ bài, lúc này chắp tay cảm ơn. Cùng lúc đó, được Nguyên Đại Đô. Từ những Dương Vương phủ sau khi rời đi, thanh niên kia liền đi đến Âm Quý phái tại Đại Đô cứ điểm, Trà Hoa lâu. Lúc này sắc trời đã ngầm hạ. Trà Hoa lâu cũng đến sinh ý náo nhiệt nhất thời điểm. Cửa ra vào, năm sáu cái nùng trang diễm mạt nữ tử, nửa kín nửa hở, lộ ra thiên tiểu bá mị, năm tuổi trẻ tuấn tú công tử, liền hướng phía trong lâu đi đến. Thanh niên kia mặc dù tướng mạo thanh kỳ, có thể trên thân lại tản ra một cỗ làm cho không người nào có thể coi nhẹ khí chất. Quần áo phẩm bị cũng so với cái kia cái chỉ biết là một vị ở trên người treo trang sức ngọc phú gia công tử, lộ ra cao nhã rất nhiều. Các cô nương gặp, lập tức không thể chuyển rời ánh mắt, nhao nhao tiến đến đón lấy. Ai đu, vị công tử này, ngài có thể hồi lâu không có tới, nô gia đều muốn chết ngài. Còn không phải sao, nô gia muốn ngài nghĩ tim đều đau, không tin, ngài sờ một cái xem. Nàng nói, liền đi bắt thanh niên kia tay, hướng cái kia như là đậu hũ tinh tế tỉ mỉ ra thịt đưa đi. Ta cũng là. Đi ngang qua người đi đường thấy vậy một màn, cũng không khỏi đến có chút hâm mộ cái kia bị vây đứng lên ăn đậu hũ thanh niên. Lúc nào loại chuyện tốt này có thể đến phiên bọn hắn a, nhưng vào lúc này, Trà Hoa lâu bên trong lại truyền đến một đạo thanh âm bất mãn, làm gì chứ, vị công tử này cũng là các ngươi bồi lên đầu. Nghe thấy lời ấy, đem thanh niên vây quanh mấy tên nữ tử, lập tức có chút không cam lòng tan tác như chim ong. Thanh niên cũng hướng trong lâu nhìn lại, liền gặp một vị người mặc váy đỏ, hơn phân nửa phong quang đều lộ ở bên ngoài nữ tử trẻ tuổi, chậm rãi đi ra. Thiên điều bá mị lại không lộ vẻ dung tục, cùng lúc trước những cái kia nùng trang diễm mạt nữ tử có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Đợi cho những nữ tử kia sau khi rời đi, nữ tử áo đỏ này cũng là chậm rãi đi tới thanh niên bên cạnh, đưa tay khoác lên cánh tay của hắn, "Công tử, đi theo tới đi, thanh nhi sớm đã chuẩn bị tốt rượu, cùng ứng công tử đại giá." Thanh niên không nói thêm gì, chỉ là tại một đám nữ tử không thôi trong ánh mắt, theo nữ tử áo đỏ kia, đi đến Trà Hoa lâu lầu ba một chỗ nhã gian. Thung thung, đợi đến bốn bề vắng lặng, nữ tử áo đỏ kia rõ ràng câu thúc không ít, tại nhã gian trên cửa gõ gõ. Sau đó liền nghe trong đó truyền ra một đạo lưỡi biếng mềm mại đáng yêu thanh âm. "Vào đi." Nữ tử áo đỏ đẩy cửa ra, trong đó quả thật như nàng nói tới chuẩn bị tốt rượu thức ăn, bất quá lại là còn có một người mặc sa mỏng váy dài, một đôi tuyết trắng tay trắng có thể thấy rõ ràng, một tấm phong thái hiểu điệu, tràn ngập say lòng người phong tình khuôn mặt, giờ phút này cũng không có nửa điểm che lấp. Dù là một bên nữ tử áo đỏ, cũng không khỏi nhìn mà trợn tròn mắt. Chờ về qua thần đến sau, lúc này mới một trận sợ hãi, đệ tử cáo lui. Trúc Ngọc Nghiên cũng không có để ở trong lòng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều đang quan sát một người khác. Rõ ràng là cái nam nhân, cũng chưa từng nghe nói hắn thân thể không trọn vẹn, lại có thể đối với nàng dung mạo nhìn như không thấy. Ngươi tựa hồ đang muốn một chút rất thất lễ sự tình. Thanh niên đi vào vị trí bên trên, rót cho mình một chén rượu, không đợi uống liền chú ý tới Trúc Ngọc Nghiên ánh mắt, khóe miệng có chút câu lên một vòng ý cười. Sứ giả nói đùa, không biết sứ giả trước chuyến này đến, thế nhưng là đến truyền đạt Ma tông đại nhân ý chỉ. Trúc Ngọc Nghiên thu hồi ánh mắt, lên tiếng hỏi. Uống một hớp rượu, thanh niên gật gật đầu, xem như thế đi, Mông Xích Hành nắm ta tra tịch đứng hạ lạc, nhưng ta đã kiểm tra hiện trường, phát hiện hắn thi cốt, dáng chết rất là cổ quái, giống như là ngày xưa Trung Nguyên một môn võ công cách làm, ta vừa mới lại đi một chuyến Nhữ Dương vương phủ. Tiểu quận chúa nói là Đại Minh Cẩm Y Liễu vệ một cái tên là Tô một người trẻ tuổi sát hại tướng. Chương 527, Ma môn thi đấu đến tiếp sau, 2, chương 527, Ma môn thi đấu đến tiếp sau, 2, sứ giả có ý tứ là. Trúc Ngọc Nghiên thăm dò mở miệng, đồng thời đẹp mắt mày nhíu lại đến sâu hơn một chút. Từ đây người đối với Ma tông thái độ đến xem, địa vị của hắn tại trong Ma môn tựa hồ không thấp, nhưng vì cái gì nàng không có chút nào nghe nói qua đối phương. Bất kể nói thế nào, thì đứng cũng là ta Ma môn cao thủ, lại là diệt tình đạo truyền nhân, phái cao thủ đi qua trà một chút. Nhược đương thật sự là người này rất đứng, liền đem hắn mang về, cũng tốt cho diệt tình đạo một cái công đạo. Vậy nếu như không phải đâu? Trúc Ngọc Nghiên mở miệng lần nữa, cũng giết thanh niên cười cười, tiểu quận chúa nếu đều chủ động mở miệng, tóm lại là muốn cho hoàng thất một bộ mặt, chỉ hy vọng đến lúc đó nàng sẽ không hối hận mới tốt. Trúc Ngọc Nghiên nghe không hiểu phía sau hắn lời nói, nhưng phía trước lại là đã hiểu, lúc này gật gật đầu, ta sẽ để cho Biên Bất Phụ đi làm chuyện này, mong rằng sứ giả trở về cáo chi Ma Tông đại nhân. Vậy ta cùng Mông Xích Hành chờ tin tức tốt của ngươi. Thanh niên lại uống một chén rượu, liền đứng dậy rời đi. Trúc Ngọc Nghiên đồng dạng đứng dậy đưa tiễn, đi tới cửa ra vào, đưa mắt nhìn đối phương chuyển qua chỗ ngoặt sau, hướng từ đầu đến cuối đứng ở ngoài cửa chờ đợi gọi đến nữ tử áo đỏ nói đi, thông chi Biên Bất Phụ, để hắn đi lại mình, đem cẩm y liễu vệ tô một đầu mang về. Cái kia gọi là thanh nhi nữ tử, nghe được Biên Bất Phụ ba chữ sau, trong ánh mắt theo bản năng toát ra vẻ kinh hoàng. Bất quá nàng cũng không dám vi phạm nhà mình ý của sư phụ, lúc này dẫn theo váy rời đi. Trúc Ngọc Nghiên thì về tới trong phòng. Từ dưới giường hốc tối bên trong, lấy ra một cái đầu người lớn nhỏ hoàng tinh. Chính là Tà Đế Xá Lợi. Nhớ ngày đó, Ma Môn thi đấu thời điểm, đệ tử tổ do lão quân xem chiếm khối thủ. Nàng lại trải qua tránh đuổi một phen du thuyết, đáp ứng cùng đối phương hợp tác. Sự thật chứng minh, nàng đây là một cái lựa chọn rất sáng suốt. Tại trưởng lão tổ trước giờ, đã biến mất mấy năm Thạch Chi Hiền, đột nhiên đi tới Ma Môn thánh địa. Bàn giả An Long thân là Tà Vương trung thành nhất người ủng hộ, lựa chọn từ bỏ Thiên Liên phái vị trí tông chủ, là Thạch Chi Hiên nên chiến trưởng lão tổ. Mà Ma tướng Tông Triệu Đức Nôn, đồng dạng là Ma tông đệ tử bảng ban ứng chiến trưởng lão tổ. Nàng âm quý phái, mặc dù có tông sư hậu kỳ cảnh giới trưởng lão, có thể Biên Bất Phụ nếu là cùng phía trên hai người kia giao thủ, chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Trái lại lão quân xem bên này, trưởng lão tổ do đạo tổ chân truyền Tà Du Tiên xuất chiến. Tà Du Tiên mặc dù ngày bình thường thanh danh không hiện, nhưng là thực sự Ma môn tám đại cao thủ một trong. Một thanh đi qua con buổi chưa cương gia chỉ qua con buổi chưa kiếm, tại trình độ sắc bén bên trên, không kém cỏi chút nào trên giang hồ những cái kia nổi tiếng lâu đời thần binh lợi khí. Tăng thêm kiếm cương đồng lưu bản sự, liên tiếp bại hai vị cao thủ. Cuối cùng lại đánh bại thương tại Biên Bất Phụ trong tay An Long, đoạt được trưởng lão tổ khôi thủ. Ba tháng thứ hai, tiếp xuống trưởng môn tổ thắng bại, ngược lại không có trọng yếu như vậy. Bất quá nghĩ tới chuyện ngày đó, Trúc Ngọc Nghiên cũng có chút tức giận. Đàn ông phụ lòng kia tại biết được lão quân xem đã dựa theo quy tắc đoạt được Tà Đế Xá Lợi sau, cho nên ngay cả sau cùng trưởng môn tổ cũng không đánh. Mà nàng vì truy sát cái này phụ tâm hán, đồng dạng không có tham gia sau cùng luận võ. Dẫn đến âm quý phái lần này xếp hạng, chỉ rơi vào cái thứ tư. Bất quá cũng may, lão quân xem tránh đuổi coi như thủ đức, đem Tà Đế Xá Lợi giao cho nàng. Chờ xem Thạch Chi Hiền, lần tiếp theo ta sẽ không lại buông tha ngươi. Trúc Ngọc Nghiên hung dữ niệm một câu, liền bắt đầu mượn nhờ Tà Đế Xá Lợi bên trong tinh nguyên, bắt đầu tu luyện tiên ma bí. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Một ngày này, võ đương các đệ tử phát hiện, chính mình vị kia hồi lâu chưa từng lộ diện tam sư bá, hôm nay lại bị mang lên chân võ điện bên trong, đã bế quan mấy tháng lâu sư tổ, cũng phá quan mà ra. Lưu sư minh, hôm nay đây là thế nào, làm sao tổ sư đều xuất quan? Đúng vậy a, cái kia nằm trên ghế là ai a, giá đỡ lớn như vậy. Hiển nhiên, đó là cái vừa gia nhập võ đương không lâu tuổi trẻ đệ tử. Đang lúc một đám người ở ngoài điện nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đạo hơi có chút thanh âm bất mãn từ phía sau vang lên, đều không đi luyện công, tại cái này làm gì? Nghe được thanh âm, các đệ tử quay đầu xem ra, chỉ gặp đó là một vị phong thần tuấn tú người trẻ tuổi, trên thân đồng dạng là võ đương phục sức, nhưng bên hông bảo kiếm lại rõ ràng so với bọn hắn phối kiếm chân quý không ít. Tống sư minh gặp qua Tống sư minh. Người tới chính là võ đương sơn đệ tử đời ba đứng đầu, đời thứ hai đại đệ tử Tống Viễn Kiều con một, có võ đương tiểu mạnh thường danh xưng Tống Thanh Thư. Năm trước thời điểm, võ đương được mời tiến về Vô Cấu Sơn Trang, chứng kiến Thẩm Liên hai nhà đính hôn, hắn mặc dù không có đi theo Du Liên Chu cùng nhau tiến đến, nhưng cũng nghe nói, ngày đó tiến về giang hồ hiệp sĩ, một bộ phận lớn đều tham dự vào đuổi bắt đánh cắp các hiệu đao đạo tặc Tiêu Thập Nhất Lang cùng nữ yêu tinh Phong Tứ Nương hành động ở trong. Bất quá, hai tên tặc tử này từ khi trộm cắt hiệu đao sau, liền không còn trên giang hồ lộ diện. Những người kia cũng không phải chuyên nghiệp bộ khoái, mặc dù có Vô Cấu Sơn Trang cùng riêng phần mình thế lực duy trì, nhưng cũng là không có chút nào thu hoạch. Mắt thấy cửa ải cuối năm gần, lại không có tặc nhân manh mối, liền thương nghị riêng phần mình trở về môn phái cùng người nhà đoàn tụ, hẹn nhau năm sau tái tụ họp. Tống Thanh Thư biết được đó là cái dương danh cơ hội tốt, liền muốn lấy để nhà mình nhị sư thúc hỗ trợ dẫn tiến một phen. Còn không đợi nhìn thấy nhị sư thúc, liền trước thấy được tụ tập tại chân võ điện trước đám người, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tống Thanh Thư khẽ bước cằm, xem như gặp qua, lại là hỏi một câu. Mà trong đám người, một cái đến tương đối sớm đệ tử tập dịch, nghe thấy Tống Thanh Thư tra hỏi, lúc này có chút định nọt tới mở miệng, về Tống sư minh lời nói, tựa hồ là Sung Hư sư thúc tổ tìm tới đại phu, cho tam sư bá chữa trị, tổ sư vì chuyện này cũng sớm xuất quan. Nghe được là Sung Hư sư thúc tổ là tam sư thúc tìm đến đại phu, Tống Thanh Thư cũng mất cái gì hào hứng. Những năm qua này, mấy vị này sư thúc tổ, thậm chí mấy vị sư thúc còn có cha hắn, cũng không thiếu hướng trên núi võ đang lĩnh đại phu. Có một lần còn duy nhất một lần nhận hai cái trở về, nghe nói hay là cái gì thiên hạ đệ nhất thần y, kết quả đều không có chữa cho tốt tam sư thúc thương. Bất quá, nghe được ngay cả tổ sư đều vì chuyện này xuất quan, hắn lại tới một chút hào hứng. Lúc này gạt mở đám người, hướng phía trong điện nhìn lại. Chỉ gặp trong điện, trừ các đệ tử nghị luận tam sư thúc cùng tổ sư, Sung Hư sư thúc tổ, cùng nhị sư thúc, tứ sư thúc, thất sư thúc cũng đều trình diện. Trừ võ đương người, lớn như vậy chân võ điện bên trong, còn có một nam một nữ hai cái ngoại nhân. Nghĩ đến hẳn là Sung Hư sư thúc tổ mời tới đại phu. Bất quá nhìn thấy hai người này bộ dáng, Tống Thanh Thư lại là nhíu nhíu mày. Đại phu không giống với mặt khác ngành nghề, đối với kinh nghiệm, tư lịch tương đối coi trọng. Trước mắt hai cái này người trẻ tuổi, sợ là chỉ có chừng 20, chung vào một chỗ đều chưa hẳn có trước kia một cái đại phu tuổi tác lớn. Người như vậy, có thể đáng tin tại sao? Chương 528, Sung Hư đạo trưởng, ta tiên phong đạo cốt à, 1, chương 528, Sung Hư đạo trưởng, ta tiên phong đạo của ta, một, Thanh Thư, vào đi. Ngay tại Tống Thanh Thư ở ngoài cửa nhìn quanh thời điểm, trong điện, Du Liên Chu đồng dạng thấy được vị này võ đương đời thứ ba thanh niên tài tuấn, chào hỏi một tiếng. Tống Thanh Thư nghe vậy bận bịu đi đến, hướng hai vị tổ sư tuần tự hành lễ, lại gặp chư vị sư thúc, lúc này mới nhìn về hướng Tô Mục, nói võ đương Tống Thanh Thư, gặp qua hai vị. Tống thiếu hiệp, kính đã lâu kính đã lâu. Tô Mục còn không có chỗ phản ứng, liền gặp Mộ Dung Tử cực kỳ nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Mắt thấy thiếu nữ cực kỳ sốt ruột kích động, phản phất nhìn thấy thần tượng bình thường ánh mắt, Tống Thanh Thư cũng cực kỳ hưởng thụ. Nữ tử nào không hoài xuân, lại có cái nào giang hồ thiếu hiệp không thích thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ. Mộ Dung Tử dung mạo mặc dù tính không được thực phẩm, nhưng cũng là tiểu gia bích ngọc loại hình. Tại cái này thuần dương trên núi võ đàng, có thể nói là khó gặp phong quang. Tống Thanh Thư khó tránh khỏi có chút tâm thần quấy động, bất quá không đợi hắn tinh tế tưởng tận xem xét cái này sốt ruột cô nương, liền gặp một cái đại thủ khoác lên cô nương kia đầu vai, đem nó hướng sau lưng kéo một cái, phía sau, một cái anh tư hiểu điệu chói mắt thanh niên, cười tiến lên đón, võ đương ngọc diện mạnh từng, kính đã lâu, tại hạ Tô Mục, được mời đến đây trị liệu Du Tam hiệp thương thế, vị này là người hầu của ta, lại là có chút thất lễ, mạo phạm Tống thiếu hiệp. Tại hạ ở chỗ này thay chịu tội. Tô Minh chuyện này, Tống Thanh Thư mặc dù có chút oán khí, nhưng bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, giờ phút này người ta vô cùng có cấp bậc lễ nghĩa, hắn tự nhiên không có khả năng vô lễ, mỉm cười trả lời một câu, nhưng lại vẫn như cũ có chút mất hồn mất vía, ánh mắt không tự chủ hướng Mộ Dung Tử phương hướng lướt đi. Thấy đối phương đồng dạng mặt lộ không cam lòng, trong lòng càng là đối với Tô Mộc dâng lên một tia địch ý, cũng may mắn Tô Mộc không hiểu được đọc tâm thuật, không phải vậy nhất định phải một cái liếc mắt vượt qua đi, lại lấy lá độc thân, Đông Bách tiên sinh, nông phu, hách kiến tự bị. Mộ Dung Tử đó là thèm thân thể ngươi sao? Nàng là thèm trên người ngươi bắt quái. Chính mình cái này phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện còn làm ra cử thị, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Nhưng có mấy lời không có khả năng nói rõ đi ra, nếu không Mộ Dung Tử tại trên núi võ đang liền sẽ rất lúng túng. Gặp mấy người đánh xong chào hỏi, bầu không khí cũng có chút xấu hổ, Du Liên Chu lúc này liền đi tới, hướng Tống Thanh Thư hỏi, "Thanh Thư, ngươi hôm nay đến đây chân võ điện, cần làm chuyện gì?" Bẩm nhị sư thúc, đệ tử chính là vì nghe được Tống Thanh Thư cho thấy ý đồ đến, Du Liên Chu cũng không có gì, ngược lại là Mộ Dung Tử nhìn tương đối thông thấu. Biết được đối phương chính là vì đọ sức một cái hiệp danh, theo bản năng liền muốn chấp bút ghi lại xuống tới. Còn không chờ nàng mở miệng, liền gặp Tô Mộc trước một bước che miệng nàng lại. "Nói đùa cái gì, nơi này là chân võ điện." Tống Thanh Thư mặc dù thức ăn một chút, chỉ có tiên thiên cảnh giới, nhưng dù sao cũng là Tống Viễn tiểu thân nhi tử, thở nhỏ ngàn vạn sủng ái vào một thân. Ngươi ngay ở trước mặt võ đương sơn các vị cao tầng, đâm thủng đối phương dối trá, đây không phải là muốn chết đó sao? Mộ Dung Tử hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, thập lực thu bút. Nàng phát hiện chính mình có chút hối hận tiếp việc này. Võ đương bắt quá nhiều, tất cả đều biết không được. Cái này không phải liền là thái giám đi thanh lâu, chính mình tìm tội chịu phiên bản sao? Nhưng hiển nhiên, Tống Thanh Thư lại hiểu lầm. Nhìn thấy Tô Mộc như vậy thân mật động tác, lại nhìn một chút Mộ Dung Tử một mặt khó chịu biểu lộ, lại hiểu lầm. Bất quá, không đợi hắn mở miệng nói cái gì, Du Liên Chu liền bác bỏ hắn lúc trước thỉnh cầu, cũng cấp ra lý do. Đạo tặc kia Tiêu Thập Nhất Lang cùng Phong Tứ Nương được thần bình, trong thời gian ngắn sẽ không lại trong giang hồ đi lại, thậm chí khả năng đã giấu tại quan ngoại, ngươi lần này đi, sẽ chỉ hoãn tu luyện. Thế nhưng là Tống Thanh Thư một trái tim đều kém chút thắt ở trên người người khác, lực chú ý cũng không tập trung, chỉ nghe được nhị sư thúc cự tuyệt hắn, theo bản năng liền muốn mở miệng tái tranh thủ một phen, nhưng lúc này hắn mới hậu chi hậu giác, nhớ tới Du Liên Chu câu nói kế tiếp. Trong lúc nhất thời có chút xuống đài không được. Một bên, Tô Mộc thấy thế, cũng không biết đối phương đã đem chính mình ghi hận, vẫn tương đối nguyện ý bán võ đương cái mặt mũi, cho đưa cái bậc thang. Du nhị hiệp, ta nhìn Tống thiếu hiệp niên kỷ cảnh giới, đã là trong cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất, không ngại xuống núi lịch lãm một phen, cũng hữu ích tại về sau tu hành. Thế nhưng là Tiêu Thập Nhất Lang Du Liên Chu có chút do dự. Hắn không phải là không muốn để Tống Thanh Tư xuống núi lịch lãm, mà là không muốn để cho đối phương đi làm một kiện thu hoạch cùng bỏ ra không thành có quan hệ trực tiếp sự tình. Tiêu Thập Nhất Lang có lẽ là lẩn trốn đi, nhưng trong giang hồ, cùng cắt hiệu đao tương quan, vẫn còn có mặt khác một chuyện. Tô Mộc cười cười, sau đó đem thẩm gia trang bị diện sự tình, đơn giản tự thuật một lần. Cái này cùng đuổi bắt Tiêu Thập Nhất Lang có gì khác biệt? Tống Thanh Thư vô ý thức mở miệng phản bác. Tô Mộc thì hé mắt, nghe được đối phương trong lời nói một chút ý, hỏi ngược lại, Tống thiếu hiệp cớ gì nói ra lời ấy? Tống Thanh Thư cũng tự giác thất lễ, cảm nhận được mấy vị sư thúc ánh mắt sau, vô ý thức rụt cổ một cái, nhưng cũng đã đâm lao phải theo lao, đành phải tiếp tục nói, Ngã Thính Thuyết, cái kia thẩm gia trang chính là Tiêu Thập Nhất Lang cùng Phong Tứ Nương bất mãn liên thành bích truy sát, dẫn người cách làm, nếu muốn đem kẻ xấu truy nã quy án, há không hay là quấn không ra Tiêu Phong hai tặc. Nghe được Ngã Thính Thuyết ba chữ thời điểm, Tô Mộc liền nhịn không được thở dài, kiên nhẫn đợi đến đối phương âm rơi xuống, mới nói chân tướng không phải nghe được, muốn chính ngươi dùng con mắt đi xem. Tiêu Phong hai người vì sao muốn tàn sát thẩm gia trang? Như bởi vì liên thành bích dẫn người tiến đến đuổi bắt, hai người này thừa dịp Vô Cấu Sơn trang dốc toàn bộ lực lượng, dẫn người tiến đến Vô Cấu Sơn trang trả thù không phải càng hạ giận. Còn nữa, chính là hai người giận chó đánh mèo thẩm gia trang, nhưng hai người thực lực cao thấp không đều, thực lực mạnh nhất Tiêu Thập Nhất Lang cũng chưa đến tông sư, làm sao có thể đủ vô thanh vô tức diệt sát thẩm gia cả nhà mà chó gà không tha? Có lẽ là mượn thần binh chi lợi. Tống Thanh Thư tìm kiếm lấy hợp lý tính. Một bên, Mộ Dung Tử nghe được đối phương, nhịn không được trợn trắng mắt. Quả nhiên, nàng lúc trước trong đầu lóe lên văn tự đều không coi là phỉ báng. Như loại này mua danh chuộc tiếng chi đồ, làm sao đi thật muốn đi trừ gian diệt ác, vì cái gì cũng chỉ là đem Tiêu Thập Nhất Lang tiếng xấu chuyển hóa thành chính hắn hiệp danh thôi. thậm chí ý nghĩ này đoán chừng đều là tâm huyết dâng trào. Không phải vậy cho dù là muốn đuổi bắt Tiêu Thập Nhất Lang, Thẩm gia trang sự tình đều không thể coi nhẹ. Dù sao vô luận chân tướng như thế nào, Liên Thành Bích thả ra tin tức đều là Tiêu Thập Nhất Lang đổ Thẩm gia trang, nếu là hai người đợi qua địa phương, cho dù không tự mình đi mở, cũng hẳn là tìm đọc một chút quyền tông, tốt căn cứ Liên Thành Bích bọn người ngay lúc đó vị trí, cùng Tiêu Thập Nhất Lang hai người sau đó có khả năng nhất thoát đi lộ tuyến, phân tích đối phương hành tung. Nếu là nhìn quyền tông, liền không khó phát hiện, Thẩm gia trang người, mặc dù là vết đao chí tử, có thể người chết trong tay binh khí, lại chưa có tổn hại. Nếu như thật sự là Tiêu Thập Nhất Lang mượn nhờ các hiệu đao chi lợi, giết tới Thẩm gia trang, hộ viện há lại sẽ thúc thủ chịu trói, chờ lấy bị giết. Bình thường đao kiếm va nhau đều sẽ tạo thành khe, các hiệu đao loại đại sát khí này, nếu là thật sự cùng người giao phong, chẳng phải là muốn trực tiếp ngay cả người mang binh khí đều một phân thành hai. Chương 528, Sung Hư đạo trưởng, ta tiên phong đạo của ta, 2, chương 528, Sung Hư đạo trưởng, ta tiên phong đạo của ta, 2, bất quá có lẽ là hai lần trước ngăn cản có hiệu quả, Mộ Dung Tử cũng biết nơi này là Võ Đương Sơn, một chút giễu cợt không có khả năng nói thẳng ra, lúc này chỉ là ở trong lòng đem chuyện nào đi lại, chờ về kinh thành, lại căn cứ tình huống mà định ra, muốn hay không đem chuyện nào viết thành bản thảo. Tống Thanh Thư nhưng lại không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, nhìn Tô Mục không có lại tiếp tục mở miệng, còn tưởng rằng là chính mình ngắn ngủi mấy chữ liền đem đối phương biện á khẩu không trả lời được, đang chuẩn bị căn cứ vào quan điểm của mình, nói thêm gì nữa. Có thể một bên Trương Tùng Khê lại nghe không nổi nữa, Tống Thanh Thư không có chú ý qua thẩm gia thảm án diệt môn, hắn nhưng là nhìn qua quyền tông, biết được tình hình thực tế khả năng cũng không phải là trong giang hồ lưu truyền như vậy. Giờ phút này ở trước mặt người ngoài, mặc dù không tốt trực tiếp cho nhà mình đại ca đệ tử khó xử, nhưng cũng trực tiếp mở miệng phân phó nói, nếu Tô đại phu đều nói như thế, vậy liền để Thanh Thư xuống núi lịch lãm một phen đi. Thanh Thư, tứ sư thúc liền mệnh ngươi lập tức xuống núi, điều tra thẩm gia thảm án diệt môn, 2 tháng sau, về núi lên báo. Cái này đệ tử lĩnh mệnh. Tống Thanh Thư mặc dù còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng hắn dù sao có từ nhỏ đến lớn giáo dưỡng tại, cũng biết tại trước mặt nữ nhân, nam nhân cái gì đều có thể thua trận, chính là không thể thua rơi phong độ. Nếu là trước mặt mọi người mạnh miệng, có thể là xô xô đầy đầy, đây chính là liền đem ấn tượng đầu tiên cho bại hoại hết. Lĩnh mệnh trước khi đi, Tống Thanh Thư còn mắt nhìn Mộ Dung Tử phương hướng, nhìn thấy trên mặt đối phương lộ ra một chút tán thưởng ý cười, trong lòng dễ chịu không ít, sau cùng mấy bước đường cũng đi ngẩng đầu đỡ ngực. Nhưng chưa từng nghĩ qua, Mộ Dung Tử cười, cũng không phải là nhìn thấy hắn nhận nhiệm vụ thời điểm anh tư, mà là phát giác được hắn trong lời nói rất có địch ý Tô Mục, cho Mộ Dung Tử truyền âm nhập mật, cáo chi đối phương có thể đem Tống Thanh Thư ghi vào giang hồ nguyệt báo bên trong, nhưng không có khả năng quá mức dè pha. Dù sao triều đình nhưng là muốn giao hảo đại tông sư, nếu là bên này vừa hợp tác, giang hồ nguyệt báo bên trên liền tuân ra đối với Tống Thanh Thư ngôn luận không thích đáng. Cái này như cái gì nói? Bất quá cũng may, Mộ Dung Tử giang hồ nguyệt báo cũng không đều là dèm pha người giang hồ, nếu bọn đang và triều đình giao hảo, vậy nàng dưới ngòi bút tự nhiên cũng sẽ có điều thu liễm, thậm chí tại 10 câu trong lời nói, còn sẽ có một câu không nhẹ không nặng tán thưởng, làm cổ vũ. Đợi đến Tống Thanh Thư sau khi rời đi, ngoài điện vây xem đám người cũng không có giảm bớt bao nhiêu, ngược lại là không có uy nghiêm sư mình, bầu không khí đều đã thả lỏng một chút. Lúc này trong triều nhìn lại, Trương Tùng Khê các loại võ đương thất hiệp, cũng trước đó biết được triều đình một chút ẩn tàng điều kiện, cũng không khu trục đệ tử, mà là nhậm do kỳ đứng ngoài quan sát. Sự chú ý của mình thì tập trung vào sư phụ cùng Tô Mộc trên thân. Tô tiểu hữu, có thể bắt đầu. Trương Tam Phong mắt nhìn nằm tại trên ghế nằm đệ tử, trong mắt tràn đầy thương tiếc, không muốn hắn lại chịu khổ, liền hướng phía Tô Mộc hỏi ý một câu. Tô Mộc gặp người tới cũng không xê xích gì nhiều, lúc này gật gật đầu. Sau đó tay áo hất lên, liền có vài chục đạo lam quang bay ra, rơi vào du đại nham quanh người các nơi. Cách hơi gần du liên trù, ấn lê đỉnh, nhìn thấy một màn này, cũng hiểu biết đây là Tô Mộc đang bố trí một chút thủ đoạn, nhao nhao tối lui, miễn cho ảnh hưởng tới đối phương. Trương Tùng Khê cùng Sung Hư đạo trưởng cách xa xôi, tự nhiên không cần tị húy, bất quá dù vậy, hai người hay là lui về phía sau mấy bước. Về phần Trương Tam Phong, thì là bị phù lục cố ý tránh đi. Ngược lại là Trương Tam Phong nhìn thấy phù lục này, bắt đầu kiên nhẫn quan sát đứng lên. Bất quá hắn phát hiện, phù lục này chỉnh thể giản khung hắn đại khái nhận biết, nhưng phù đảm bên trong chấn giữ tự phù, hắn lại nghe cũng không nghe đến. Nghĩ đến hẳn là cái gì độc môn bí pháp. Nghĩ tới đây, Trương Tam Phong liền không nhìn nữa đi xuống. Không bao lâu, phù lục đều phân bố tại du đại nham một phía, lại dần dần biến mất. Tô Mộc lúc này mới hướng Trương Chân Nhân phương hướng gật gật đầu, "Trương Chân Nhân, có thể bắt đầu." Trương Tam Phong cũng minh bạch, lúc này tiến lên một bước, ngón tay chỉ tại du đại nham huyệt đàn trung bên trên, cái kia cố rời rạc tại du liên chu tổn hại trong kinh mạch chân khí, lấy một loại tốc độ cực nhanh thu hồi lại. "Tiểu hữu." Chân khí thu hồi cùng thời khắc đó, Trương Tam Phong mở miệng nhắc nhở một câu. Tô Mộc lại là tại thanh âm vừa mới mở miệng thời điểm, liền đưa bàn tay lại xuống, trường tâm hồng hóa khí làm thiên ti và lũ, đồng thời đâm vào du đại nham quanh thân hơn 400 chỗ huyệt đạo, cùng các nơi gân xương da thịt tương liên chỗ. Cùng lúc đó, lúc trước cẩn vào trong không khí phù lục lần nữa hiện ra, từ trong hư không phun ra nuốt vào, phản hồi ra thuần túy nhất sinh cơ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chân võ đại điện sinh cơ tràn ngập, gần như hóa thành thể lỏng. Cho dù là một bên cũng không phải là đứng tại phù lục phụ cận võ đương thất hiệp, cùng Sung Hư đạo trưởng cũng là nhận được nguồn sinh cơ này ảnh hưởng. Nếp nhăn trên mặt mắt trần có thể thấy giảm đi. Trương Tùng Khê Mạc Thanh Cốc hai người chưa đột phá đến tông sư trung kỳ, thể nội một chút ám thương cũng tại nguồn sinh cơ này tác dụng dưới, mắt trần có thể thấy đạt được chữa trị. Thậm chí thể nội đoàn kia ẩn dưỡng đã lâu tiên chi khí cũng đã nhận được bổ dưỡng, lớn mạnh trọn vẹn một thành. Đã nhận ra thể nội tình huống mấy người, nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Tiên thiên chi khí cũng không phải là không có khả năng bổ sung, cho dù là chưa từng đột phá tông sư trung kỳ, cũng có thể thông qua phục dụng một chút thiên tài địa bảo, đền bù thể nội tiên thiên chi khí. Chân chính để bọn hắn kinh ngạc, là bọn hắn cái gì cũng không làm, chỉ là ở trong điện đứng trong một giây lát, thể nội tiên thiên chi khí liền lên phủ một thành, chuyển đổi thành thiên tài địa bảo. Cái này nói ít cũng là một gốc tiên sơn tuyết liên mới có thể làm đến sự tình đi. Bất quá hai người kinh hỉ qua đi, có chút lo lắng. Đây là Tô đại phu lấy đại thủ đoạn tụ tập mà đến sinh cơ, mục đích là vì cho Tam ca trị thương, để bọn hắn hấp thu một bộ phận, có thể hay không ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu. Có thể đang lúc hai người nghĩ đến thời điểm, liền nghe một bên Trương Tam Phong truyền âm mà đến, không cần lo lắng, nếu là không cảm thấy vội vàng, liền thử đột phá đi, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Nghe được nhà mình sư phụ đều mở miệng, hai người tự nhiên không có lo lắng. Lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu ngưng tụ tông khí chi chủng, thử đột phá đến tông sư trung kỳ cảnh giới. Bất quá so với tỉnh tỉnh mê mê mạc thanh cốc, Trương Tùng Khê tố lấy nhạy bén chứ danh, từ nơi sâu xa, hắn có vẻ như có một loại cảm giác, nhà mình sư phụ truyền âm bên trong, mang theo một tia đau lòng. Nhưng không có đạo lý à, nếu là sinh cơ không đủ để là tam sư minh trị liệu, nhà mình sư phụ sẽ không để cho bọn hắn mượn nguồn sinh cơ này đột phá mới đối. Nhưng nếu là đầy đủ, nhà mình sư phụ lại đang đau lòng cái gì? Suy nghĩ một cái hô hấp, Trương Tùng Khê vẫn là không có nghĩ ra cái như thế về sau, liền đành phải chuyên tâm đột phá. Một bên, sớm đã đến tông sư trung kỳ Du Liên Chu là hai người hộ pháp. Về phần Sung Hư đạo trưởng, giờ phút này chính diện hướng phía một mặt dùng nội lực ngưng tụ hơi nước hình thành thủy kính, nhìn xem trong kính tóc, râu ria tất cả đều đen đạo sĩ trung niên, Sung Hư nhãn sừng không khỏi kéo ra. Thiên Phong đạo cốt cảm giác một chút cũng không có a.